Chương 338, Lương Vĩnh Thương lái xe đưa đến cửa chính, Lương Vĩnh Thọ ôm Triệu Hiểu Mạn vào phòng, Hồ Nguyệt Nga ôm Tôn Tử chạy thẳng tới lao đầu tử gian phòng, Vương Phán Đệ cùng Lương Vĩnh Thương ở phía sau vội vàng chuyển đồ, thu thập vụ vặt. Kỳ Muội chạy đến chúc mừng, đưa tới hai bộ hài nhi y phục, đều là thuần cô tông, chọn loại tốt nhất kia mua, ngoài ra còn có một chút dinh dưỡng chủng loại cùng 200 đồng tiền cho hài tử. Đầu năm nay, nhà ai có cái việc vui, theo phần cũng tối đa cũng chính là mấy khối trên dưới nói chuyện, lần này cho 200, mà còn không phải loại kia thanh thế to lớn, mà là bình thản lơ lòng đặt ở, cũng không có nhiều cái giày, liền ra Triệu Hiểu Mạn gian phòng, ngược lại để mấy cái nhà họ Lương người quen cũ phòng thẩm nương có chút xấu hổ. Mấy người các nàng vây quanh Triệu Hiểu Mạn hỏi han đơn cần, có thể là bốn nhà tổng cộng mang theo một giỏ trứng gà. Vương Phán Đệ bưng một bát hầu bao mì trứng gà vào nhà, nhìn một chút hỉ bội quà tặng chất đầy cái bàn, còn có một sấp đại đoàn kết, lại nhìn trên tủ đầu giường thả một giỏ trứng gà cùng với mấy vị này thẩm tử sắc mặt, lập tức minh bạch. Mấy vị thẩm tử, để Hiểu Mạn nghỉ ngơi đi, nàng lần này sinh hải bị tội quá nhiều, các ngươi nhìn, từ sinh hải tử đến hôm nay, đây mới là bữa cơm thứ nhất. Vương Phán Đệ một tay đem trên tủ đầu giường giỏ sách theo để dưới đất, một mặt đem mì trứng gà đặt ở trên tủ đầu giường, đỡ Triệu Hiểu Mạn ngồi xuống, cất kỹ gối dựa. Thế nào mới ăn đồ ăn? Mấy ngày nay tại trong huyện thành không có cơm ăn nha. Dĩ nhiên không phải, Vương Phán Đệ cười cười, là nhân gia bác sĩ nói, nhất định phải một tuần lễ dạ dày thông về sau mới có thể ăn, mấy ngày nay đều đánh treo trơm. Mấy vị thẩm tử, tâm tại là cày bừa vụ xuân, các ngươi bận rộn như vậy đều có thể rút sạch đến xem Hiểu Mạn, tình này chúng ta đều nhớ kỹ đâu, cũng không dám lại chỉ hoãn các ngươi công phu. Mấy cái kia thẩm tử cũng giúp đỡ dịu đỡ Triệu Hiểu Mạn, đều nói nàng quá bị tội, còn nói hiện tại có nhi tử, tất cả tội đều bị xong, về sau sẽ chờ hưởng phúc, lại nói vài câu, cái này mới cùng rời đi. Triệu Hiểu Mạn ăn vài miếng mì trứng gà, hình như không có vị. Ngươi nha, mấy ngày không ăn không uống, lại bị đánh một đao, có thể ăn vào đến liền coi là không tệ. Vương Phán Đệ nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn vết sẹo, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nàng có thể là ngay lập tức trông nom Triệu Hiểu Mạn, nàng nhưng là ngủ mê hai ngày mới tỉnh lại, chưa ăn cơm, bác sĩ nói muốn ít ăn nhiều món ăn, một hồi ta cho ngươi trứng trắng tươi, lại làm cái xào dấm cá hoa vàng. Ân. Không được không được, bác sĩ nói ngươi còn không thể thịt cá, phải từ từ bổ. Triệu Hiểu Mạn cười khúc khích, đại tẩu, ngươi bận trước bận sau, mấy ngày nay chiếu cô ta hoàn toàn không có về nhà, trong nhà khẳng định đều gấp, nếu không ngươi cùng đại ca ăn qua cơm liền đi về trước, trứng tráng tươi sự tỉnh có diễm diễm đây. Ai nha, ta tới, Hồ Nguyệt Nga ôm hải tử vào nhà, vừa bận nghe đến các nàng, ta đưa đến chính là vì hầu hạ ngươi ở cữ, chút chuyện nhỏ này ta nhất định có thể làm tốt, Hiểu Mạn ở cữ khẳng định là muốn ăn tốt, so với các ngươi mấy cái ăn đều tốt, yên tâm đi, ta khẳng định lấy tốt nhất cho Hiểu Mạn làm. Ai ơi, Đô Nho, đại tôn tử, á ha ha, bú sữa. Vương Phán Đệ cũng không tranh, để Triệu Hiểu Mạn nghỉ ngơi nhiều, tuyệt đối đừng đi ra thổi gió. Sau đó vội vàng chạy về nhà. Đại Nha vẫn luôn hiểu chuyện, mấy ngày nay hai người bọn họ không ở nhà, Đại Nha nấu cơm lo liệu toàn quý cùng Tứ Nha, một điểm nhiễu loạn đều không có. Nàng đem mua về gà quay cắt khối, lại chia đều bánh mì, xào một cái tỏi hương quả cả, một nhà năm miệng mị mị ăn một bữa. Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu giống như là đuổi đại tập, thay phiên phiên đến nàng trong phòng hỏi thăm, nàng cũng chỉ là ứng phó, làm cơm tốt về sau, trực tiếp sớm toàn quý, Đại Nha, Tứ Nha ăn cơm, nhìn cũng không nhìn Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa. Hai người này đứng không thú vị, cũng đều riêng phần mình trở về. Chương 339, Vương Phán Đệ lắc đầu, chân thật buồn cười, ba câu nói không rời lao tứ nhà mua bao nhiêu đồ tốt, lúc nào bày rượu tiệc rượu, thật là, đồ của người ta cùng với các nàng có quan hệ gì, luôn nghĩ đi ăn chùa. Chính là mấy cái kia thẩm tử tới cửa, đều biết rõ góp một giỏ trứng gà, ngươi xem một chút ngươi hai cái này đệ tức phụ, chỉ muốn chiếm tiện nghi, một lông cũng không nguyện ý lấy ra. Thử, liền cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Ai nha, nói cái này làm gì? Lương Vĩnh Thương lẩm bẩm một câu, miệng lớn ăn mì bánh, đúng rồi, trong xưởng công việc nhiều, ta tối nay phải bận rộn. Đoán chừng không trở về. Liên ngươi bận rộn, ta còn bận rộn đâu, Vương Phán Đệ thở dài, ngươi biết không, mấy ngày nay ta ra ngoài cho các ngươi hai cái mua cơm thời điểm, ta phát hiện nhân ra thật nhiều quán cơm đều có ma lạt hương nấm, tỏi rung nấm hương, hạt tiêu nấm hương. Thật nhiều loại, còn có đồ chua, hương vị cùng ta làm không sai biệt lắm, nhân ra hoa văn càng nhiều. Cái này lại không phải cái gì tươi mới đồ chơi, liền hứa ngươi sẽ làm, không khen người nhà làm à. Không phải, ngươi làm sao lại nghe không rõ, Vương Phán Đệ cảm giác cùng gỗ mục nói chuyện thật quá phí sức, ta nói là... Cái này hai lần ta cho Lý Cô Sơn cung cấp hàng thời điểm, nhân gia không muốn dựa theo phía trước giá cả thu. Hoặc là nói nhân gia căn bản là không nghĩ thu, chỉ là xem tại cùng chúng ta còn có dấm sinh ý, còn có rượu sinh ý, mới miễn cưỡng thu. Vương Phán Đệ để chén đũa xuống, lông mày khóa lại, nàng tại làm đồ ăn bên trên tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy, lúc ấy còn tưởng rằng là hoàn toàn cùng hỉ bội tín nhiệm nàng, mới đưa nấu ăn sinh ý đều giao cho nàng, cái này mới bao lâu, liền bước đi liên tục khó khăn. Cái này đồ ăn sinh ý xem ra không làm tiếp được, Vương Phán Đệ lắc đầu. Nấu ăn tiền kiếm được cùng cất rượu nhượng dấm tiền kiếm được so sánh quá ít, còn có, quá tốn thời gian, ta đoán chừng Lý Cô Sơn cũng liền thu cuối cùng này một lần, Lưu lão bản nơi đó năm trước liền không thu, hiện tại cũng chỉ lấy rượu trái cây, chỉ là rượu trái cây chi phí quá cao, chính ta dựa theo bản đoàn biện pháp nhượng bài hũ, có thể là hỉ bội nói hương vị không bằng bản đoàn nhượng, Vĩnh Thương, chúng ta về sau, nhất định muốn thật tốt cho lão tứ nhà nhượng dấm, ta nhìn đây là tốt nhất đường ra. Lương Vĩnh Thương ăn nhanh chóng, cũng không có lắng nghe Vương Phán Đệ lại nhải, "Ân, hỉ bội hiểu rượu a. Ngươi không tìm cái nam nhân phẩm cửu, ta đi trong xưởng." "Ngươi" Vương Phán Đệ trừng Lương Vĩnh Thương, mắt thấy hắn nhấc chân đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhân ra hỉ bội không hiểu, liền ngươi hiểu. Đầu kia, Lương Vinh Thọ thu xếp tốt chuyện trong nhà về sau, liền gấp gáp bận rộn sợ cũng đi trong xưởng, Triệu Hiểu Mạn ăn cơm về sau ôm hài tử cho bú, Hồ Nguyệt Nga cầm lá ngải cho bạn già cứu chân. Nhị nha thu thập phòng bếp, Lương Hoản Diễm cất giữ các nhà đưa tới lấy bật, tóm lại chính là đều có chuyện làm. Thì muội lách mình vào Lương Hoản Khanh gian phòng, "Ồ, ngươi là muốn làm học giả ra sách lập chuyện a?" Nhìn cả gian phòng ở đông tuyết bản nháp giấy, quả thực không chỗ đặt chân. "Ngươi đến, ta vừa vặn có việc nói với ngươi." Lương Hoản Khanh vội vàng bên cạnh, nhìn lướt qua cả gian phòng ngủ, "Ta trước đây thật không phải là người như thế." Nàng rõ ràng là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người, gian phòng nhất định phải ngăn nắp có thứ tự, có thể là suy tư một phen, trong lòng đại khái có kết quả, chỉ vì phía trước đại đa số đồ vật đều tồn tại trong máy tính, sách vở cũng là đặt ở trên giá sách, nàng là có một gian lớn thư phòng cung cấp nàng dựa vào các loại giấy chứng nhận. Hiện tại nha, chỉ có thể dùng giấy chất bản, còn phải viết tay. Thì mỗi tiện tay ôm lấy trên ghế một chồng giấy viết bản thảo đặt lên bàn, người trước hết nghe ta nói, ta sự tình quan trọng hơn. Lương Hoản Khanh ngước mắt, tiến tính chờ lấy nàng mở miệng, thì mỗi thấy thế, háng giọng một cái, chúng ta có đơn đặt hàng. Chương 340, im lặng mấy giây, hai người đều không nói lời nào, thì bội nhìn xem Lương Hoản Khanh ánh mắt, nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng không có từ trong mắt nàng nhìn thấy vui mừng, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ. Thế nhưng, Lương Hoản Khanh nhàn nhạt mở miệng, thì bội nhục trí, thế nhưng đa số đều là thăm dò, giá tiền, thời gian, kết khoản thời gian chờ chờ, tóm lại một đồng lớn, ta đơn giản. Tính toán, không nói cái này, ta chọn trọng điểm nói, có mấy nhà thương nghiệp cung ứng cùng người bán buôn ngược lại là rất muốn hợp tác với chúng ta, chỉ là bọn họ chỉ giao tiền đặt cọc, số dư muốn chờ đến chúng ta giao hàng về sau lại kết. Còn có một nhà số lớn phát thương, nhân ra chỉ ở cuối năm kết khoản, ngươi nói. Lương Hoản Khanh thu lại mắt, thì bội hai tay mở ra, cái này sao có thể, chúng ta mỗi tháng nếu còn ngân hàng lãi, còn phải cho công nhân phát tiền lương, trong xưởng cơ bản vận hành, động cơ dầu đi hê gen tiền, than đá tiền, quan trọng nhất chính là lương thực, đây cũng không phải là một chút xíu tiền đặt cọc liền có thể giải quyết, ngươi nói làm sao bây giờ. Lương Hoản Khanh vẫn còn ổn được, đây là mỗi cái mới vừa cất bước công ty đều sẽ gặp phải vấn đề, đừng nói cất bước tiền lương, chính là công ty lớn, đưa ra thị trường công ty đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Hoàn toàn, nếu không chúng ta đem tiền đặt cọc ngạch số đề cao, từng nhóm giao tiền, dạng này, thì mọi lời còn chưa nói hết, Lương Hoản Khanh liền thẳng lắc đầu, xưởng chúng ta mới vừa cất bước, không có lực lượng cùng người ta nói mấy cái này, vẫn là phải mặt khác nghĩ biện pháp, đây không phải là một cái liền có thể thương lượng đi ra, thế nhưng ta chỗ này sự tình tương đối gấp. Lương Hoản Khanh đem một chồng bản nháp giấy đặt ở Hỉ Muội trước mắt, ngươi nhìn, đây là ta mấy ngày này kết quả. Hỉ Muội nhìn hồi lâu mới ước chừng xem hiểu một điểm, tiết kiệm chi phí. Thằng bên trong yếu hại, Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua Hỉ Muội, ngươi đừng không để ý những chi tiết này. Quanh năm suốt tháng có thể là một bút tiền không nhỏ, mà số tiền này nguyên bản không nên lãng phí. Cụ thể, thì mỗi nâng bản nháp giấy, nói thật ra, nàng chỉ là từ Lương Hoản Khanh ghi chú mấy chữ suy đoán ra ý đồ đến nghĩ. Ngươi nhìn, chúng ta một cái lồng hấp một ngày đốt 3 túi than đá, một nồi lương thực ra nổi cần 3 giờ, chúng ta dùng than đá, cho đều là mua đến mới thiết bị, bình thường không cần 3 giờ, dựa theo bình thường giờ làm việc, một ngày ít nhất ra 4 nồi lương thực, mỗi sáng sớm 7 giờ đến buổi tối 7 giờ, nhiều nhất kéo đến 7 giờ rưỡi, công nhân liền có thể tan tầm. Than đá không cần thời khắc đi tăng thêm, công nhân có bó lớn thời gian nghỉ ngơi nói chuyện tiếng, có thể là ngươi nhìn. Chúng ta mỗi cái chó mỗi ngày nhiều nhất ra 2 nồi lương thực, có thể là bếp lò bên trong hỏa liền không có tắt qua, một cái nồi một ngày liền lãng phí một nửa thời gian, một nửa nhân lực, bình thường than đá, cứ thế mãi lại nên làm như thế nào? Chơi ạ, bị ngươi kiểu nói này, thật đúng là, công nhân như thế dây dưa. Cái này, ta đi thời điểm không tệ nha, làm sao lại như vậy? Ngươi tính chơ, ngươi đi, khả năng liền tại ngươi đi cái kia đường khẩu bọn họ gấp đuổi mấy bước, đi về sau lại dây dưa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là chế định tường tận công tác chế độ, mỗi ngày ra bao nhiêu hàng cho bao nhiêu tiền lương, theo cực khổ đoạt được, hợp tình hợp lý, còn phải có chất lượng giám định, mặt khác chế định thưởng phạt chế độ, còn có. Lương Hoản Khanh nói một hơi hơn nửa giờ, nghe đến Hỉ Muội thẳng vào mê. Hỉ Muội vô đuổi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái người. Người nào? Thương Hưởng. Lương Hoản Khanh chợp mắt bên dưới con mắt, chỉ vào chính mình, ta. Để ngươi nghĩ đến Thương Hưởng. Ngươi có mau bệnh à, chúng ta chỉ là xử lý nhà máy, nhân gia đó là Mưu Quốc, biến pháp, bệnh tâm thần. Thì mọi cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cuối cùng liền nước mắt đều bật cười, chọc cho Lương Hoản Khanh cũng đi theo cười to. Hai người cứ như vậy cười một hồi, thì mọi xoa xoa nước mắt, không nói Thương Quân, nói chúng ta bán dấm sự tình. Lương Hoản Khanh nín cười, đúng, đúng đúng, chúng ta nói bán dấm sự tình, ha ha ha. Ha ha ha. Chương 341, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội thương lượng rất lâu, lại cùng những cái kia đại lý thương hòa giải nhiều ngày, cuối cùng từ chúng tuyển mấy nhà hợp tác. Trong lúc này, hai người ý kiến không hợp, vừa bắt đầu ai cũng không thuyết phục được người nào, cuối cùng chỉ có thể đều thối lui một bước. Lương Hoản Khanh chủ trương lựa chọn lớn đại lý thương, ký kết trường kỳ ổn định hợp đồng, thì mọi thì là lựa chọn tiểu nhân nhà phân phối, dạng này tài chính hấp lại nhanh, nguy hiểm nhỏ, mà cùng lớn đại lý thương hợp tác, nhân ra chỉ bàn giao tiền đặt cọc, số dư nửa năm hoặc đến cuối năm mới kết, áp lực quá lớn, nguy hiểm cũng quá lớn. Cuối cùng, thì Lương bài thức ăn dấm chọn lựa một nhà lớn đại lý thương, hai nhà tư chất còn có thể nhà phân phối ký kết hợp đồng, đến mức giống Lý Cố Sơn dạng này, chỉ có thể coi là tán hộ. Đơn đặt hàng có về sau, tiếp xuống quan trọng nhất tự nhiên là mua sắm lương thực, đại lực đầu nhập sinh sản. Có thể là vấn đề tiền bạc từ đầu đến cuối không có giải quyết, hiện tại lại tăng thêm ngân hàng lãi. Thì mọi cùng Lương Hoản Khanh, cùng với Lương Vịnh Thọ ba người thương lượng mấy ngày, lại đem trong nhà có thể quyên góp tiền toàn bộ lấy ra, lại thêm cái này mấy nhà dự chi tiền đặt cọc, cái này mới góp đủ một nhà đơn đặt hàng cần thiết mua sắm lương thực tiền. Tiếp xuống, thì mọi cùng Lương Vĩnh Thọ mang lấy Lương Tứ Bối đại lực chỉnh đốn trong xưởng công nhân tiêu cực biếng nhác vấn đề, chế định hoàn thiện điều lệ chế độ, mỗi ngày quy định sinh sản hạn ngạch sản lượng, than đá, dầu đi hegen toàn bộ quy định số lượng, nếu như vượt qua quy định, liền muốn khấu trừ tiền thưởng. Vừa bắt đầu công nhân hơi có chút phàn nàn cùng tâm tình mâu thuẫn, thế nhưng trải qua ba người bọn họ hát mặt đỏ, hát mặt trắng, hát mặt đen, một phen thu thập, quá độ mấy ngày về sau, sinh sản dần vào giai cảnh. Chỉ là hiện nay, không quản là Lương Hoàng Khanh hay là Hỉ Muội, đều là nghèo một cái lớn cũng không bỏ ra nổi đến, tốt tại trong hầm ngầm còn có chút rượu, miễn cưỡng chấp và sinh hoạt hàng ngày vẫn là có thể. Ba người bận rộn không thể dàn xếp, liền Lương Tứ Bối cái này trên danh nghĩa xưởng trưởng cũng là xưa nay chưa từng có cảm giác áp lực, mỗi ngày chuẩn chút điểm danh, mỗi ngày tại trong xưởng tuần sát, gặp phải cần phụ một tay, cũng là không chút nào mờ mờ, vén tay áo lên liền làm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đầu xuân ấm áp, phía sau núi xanh biết như khói, Lương Hoàng Khanh nhìn xem đã sớm trống không thì bại, mấy ngày nay một điểm mặn chấm nhỏ đều không có, trong nhà già già, nhỏ nhỏ, ở cứ, đều cần dinh dưỡng. Lương Hoàng Khanh chăm bận rộn bên trong rút ra một ngày thời điểm, mang người vào chuyến núi, tùy tiện bên dưới cái bộ, bắt giữ một chút trên núi chim bay cá nhảy trở về. Liên Lương Đôn Nho tiệc đầy tháng đều là dùng Lương Hoàng Khanh đánh tới thu săn mở ghế ngồi, mọi người trong thôn tại nhà họ Lương nhà mới náo nhiệt một buổi chiều. Liên tại tất cả mọi chuyện thuận thuận lợi lợi thời điểm, một ngày buổi sáng, Lương Hoàng Khanh còn đang ngủ mộng bên trong, chợt nghe tiếng gào cùng phá cửa âm thanh, trong mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy ngày vẫn là tảng sáng, viện tử bên trong bóng người hiện lên. Nàng phút chốc rời giường, tùy ý choàng kiện áo khoác liền ra ngoài, cái này mới nhìn đến Hồ Nguyệt Nga khóc lóc kêu Lương Vĩnh Thọ, nói là Lương Hữu Xuyên không còn thở. Nhị Nha cùng Lương Hoàng Khanh đều bị bừng tỉnh, hai người đều mặc áo ngủ chạy ra, nghe đến Hồ Nguyệt Nga tiếng la khóc bên trong xen lẫn Lương Hữu Xuyên không khí lời nói, lúc này mắt trợn tròn. Lương Hoàng Khanh chạy đi phòng hảo hạng chuẩn bị nhìn một chút, lại bị Triệu Hiểu Mạn xách theo gáy cổ áo, đem nàng bỏ ra đến, "Hoàn Hoàn, đừng đi vào, để cha ngươi đi vào." "Mụ, buổi sáng trời lạnh, ngươi vừa mới ra ở cữ, làm sao không có khoác bộ y phục?" Lương Hoàng Khanh lại lôi kéo Triệu Hiểu Mạn, chính là buộc nàng trở về nhà tăng thêm bộ y phục. Lương Đôn Nho còn tại hâm nóng ngủ bên trong, Triệu Hiểu Mạn nhìn thoáng qua, trong mắt hướng đầy tự ái, có thể khoe miệng đường còn chưa ngất mở, vẻ u sầu liền lên mặt, "Hoàn Hoàn, ta đi ra xem một chút, ba người các ngươi ở tại trong phòng đừng đi ra." Chương 342. Lương Hoàng Khanh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức tử vong, có thể là Triệu Hiểu Mạn ngăn đón không cho vào đi. Suy nghĩ một chút, nàng để Nhị Nha tranh thủ thời gian về nhà cũ đi gọi Lương Vĩnh Thương ba huynh đệ. Để Lương Hoàn Diễm chiếu cố Lương Đôn Nho, bên ngoài như thế âm ỉ, hai tử tỉnh lại khóc giống không có người nhìn xem không thể được. "Mụ, cha ta còn có khí, ngươi chớ khóc, chớ tự mình hù dọa chính mình." Lương Vĩnh Thọ đi vào lại đi ra mới lên tiếng, Hồ Nguyệt Nga cái này mới dừng tiếng khóc, nắm lấy Lương Vĩnh Thọ cánh tay, giống như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, "Lão tứ, thật..." Triệu Hiểu Mạn đứng tại cửa ra vào cũng là thở dài một hơi, vội vàng an ủi Hồ Nguyệt Nga, đỡ nàng vào nhà. Lương Hoàng Khanh tại cửa ra vào đều có thể nghe đến Lương Hữu Xuyên thô cầm tiếng hít thở, cùng với đứt quãng tiếng nói chuyện, chỉ nói đau. "Chân, da thấp khớp có thể đau thành cái dạng này." Hồ Nguyệt Nga nhìn khóc mỉm cười, "Ngươi cái lao đầu tử, ngươi làm ta sợ muốn chết, đau chân phải không? Ta cầm khăn nóng cho ngươi đắp lên một thoa, cái gì kia, Hiểu Mạn, ngươi nhanh đi về, hài tử tỉnh đến cho bú, ngươi đến uy chút chịu khó, hài tử mới có thể dài nhanh." Triệu Hiểu Mạn gặp nơi này không có việc gì, liền ra gian phòng. Tại cửa ra vào nhìn thấy Lương Hoàng Khanh, đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của nàng, "Không sao, Hoàn Hoàn đừng sợ." Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lương Vĩnh Thương trước hết nhất xuống tới, thế nhưng Lương Vĩnh Tài âm thanh nhưng là trước truyền vào đến, "Lão tứ, các ngươi là thế nào chiếu cố ba mẹ, làm sao mới một tháng, ba liền chết?" Lương Vĩnh Phúc buồn bực đi tại cuối cùng, sắc mặt bầm đen, Vương Phán Đệ cũng đi theo phía sau, túi đầu, sắc mặt nặng nề. "Ồn ào cái gì?" Lương Vĩnh Thọ nghe đến Lương Vĩnh Tài tiếng kêu gọi, bận rộn từ phòng hảo hạng đi ra, "Ba không có việc gì, chính là đau chân đau ngất đi." "Cái gì?" "Cái kia..." Lương Vĩnh Tài nhìn xem Nhị Nha, "Cái kia Nhị Nha vừa rồi chạy về đến nói ba chết, ngạch. Cái kia, ta đều hù chết, ba tâm tại thế nào? Không phải là các ngươi làm sao chiếu cố ba mẹ, đau chân đều có thể ngất đi. Cái này mới đến nhà các ngươi một tháng các ngươi liền chiếu cố thành dạng này, ba ở nhà mấy chục năm đều không có xảy ra việc gì, tại nhà các ngươi một tháng liền xảy ra chuyện." Lương Vĩnh Tài miệng cùng cái súng máy, phun cái không kết thúc, Lương Vĩnh Thương cùng Lương Vĩnh Phúc túi đầu vào phòng hào hạng, Vương Phán Đệ cùng Triệu Hiểu Mạn nhìn nhau, hai người về trước Triệu Hiểu Mạn gian phòng. "Ba đau chân là bệnh cũ, Tam ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta không có để ba mụ làm việc, nhà chúng ta đều không có đất, liền trong nhà chút chuyện này, nhà các ngươi còn không có, nhà các ngươi hai mươi mấy mẫu đất, đều mở nhà máy, ba mụ có thể không quan tâm sao? Còn có, ngươi nàng dâu ở cữ, ba mụ đều không có lo liệu." "Lão tứ, nói chuyện phải nói lương tâm." Lương Hoàng Khanh liếc mắt, hận không thể quất chính mình một cái tát mạnh, "Nàng không có việc gì để Nhị Nha đi gọi những người này làm gì, thật sự là nhàn không có việc gì gây chuyện." "Tam thúc, gia gia tại nhà cũng là kính dâng, lo liệu mệt nhọc cả một đời, hiện tại làm bất động, chúng ta mới đưa gia gia mãi mãi tiếp vào trong nhà của chúng ta dưỡng lão. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta chiếu cô không tốt, vậy ngươi liền đem ra gian mãi mãi đón về ở, chúng ta cũng không ngăn đón ngươi làm hiếu tử." "Ngươi, ngươi..." Lương Vĩnh Tài chỉ vào Lương Hoàng Khanh, bị tức cả lăm, cuối cùng chỉ vào Lương Vĩnh Thọ, "Đây chính là ngươi dạy dỗ nữ nhi, giống như ngươi, lang tâm cậu phế." "À đúng, Tam thúc, ngươi thật giống như là đã chiếm ra gian mãi mãi nhà chính đúng không? Quay đầu phiền phức ngươi tranh thủ thời gian thu thập đi ra gian mãi mãi muốn chuyển về nhà cũ, các ngươi cũng tốt tận hiếu tâm." Lương Vĩnh Tài mắt trợn tròn, vì nhà chính, bọn họ ba nhà mình tranh ăn đấu, cuối cùng của cuối cùng, bởi vì Lương Vĩnh Phúc không nói lời nào, đại tẩu hận rồi, Lương Vĩnh Thương từ bỏ, nhà cũ lớn nhất phòng ở mới bị bọn họ phu thê hai người chiếm. Chương 343, mà còn đã đổi mới một phen, định cho Hiển Quý ở, hiện tại để bọn họ đưa ra đến. Làm sao có thể, đều tiêu xài nhiều tiền như vậy, lại đưa ra đến, vậy hắn còn không phải để Điển Xuân Miêu ăn. Lương Hoản Khanh mấy câu liền đem Lương Vĩnh Tài chọc nói không ra lời, nàng thế mà lại hướng về Lương Vĩnh Tài cười cười, tức chết ngươi, thử. Một phen dày vò, trời đã sáng choang, Lương Hữu Xuyên tình huống tốt một chút về sau, cái kia ba huynh đệ lần lượt rời đi, Điển Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện. Vương Phán Đệ lôi kéo Triệu Hiểu mà tay, ta cảm thấy ba tình huống này chỉ sợ không thể lạc quan, ngươi cũng nghe đến giả ba lời nói, còn không có làm sao, hắn cũng đã bắt đầu gây chuyện, ta cảm thấy các ngươi hai người muốn chuẩn bị sớm. Đại tẩu, có ý tứ gì? Ngươi nơi này là nhà mới, ai? Vương Phán Đệ nhìn xem Triệu Hiểu Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện cũ kể tốt, nhà mới 3 năm không cho người, tam đại nhà cũ chẳng nguyên, nếu như ba tình huống thật không tốt, liền để bọn họ đều về nhà cũ đi. Cái này không được tốt ta, ba mụ vừa mới chuyển tới, mà còn. Triệu Hiểu Mạn một mặt khó xử, Vương Phán Đệ cũng minh bạch. Trước đó vài ngày bởi vì đây là huyên náo toàn bộ người trong thôn đều tại nhìn cho cười, Lương Hữu Xuyên hai phu thê mới chuyển tới nhà mới một tháng, hầu hạ nhi tức phụ ra ở cữ, lại bị đuổi đi bể, dạng này trong thôn người nói thế nào? Dạng này, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Vương Phán Đệ nhìn thoáng qua cửa ra bảo, ngươi mời chúng ta nhà họ Lương mấy cái thúc công, việc này dứt khoát bày ra trên mặt bàn nói, ngươi cái này dù sao cũng là nhà mới, nếu là ba tại nhà mới xảy ra chuyện, chuyện này đối với toàn bộ nhà họ Lương đều không tốt, không chỉ chúng ta mấy cái tiểu gia, bọn họ khẳng định so ngươi ta càng để bụng hơn. Triệu Hiểu Mạn cụp mắt trầm tư, có lẽ ba bệnh có cái gì chữa trị biện pháp, ta trước kia còn cùng Đinh Thọ thương lượng, muốn mang ba đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút. Ra thấp cấp, lại kiểm tra có thể có biện pháp gì? Vương Phán Đệ tức giận nói, mà thôi, muốn kiểm tra liền kiểm tra, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện, thôn đều vào không được, các ngươi hai người đừng gánh cái này liên quan. Vương Phán Đệ nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, đẩy nàng một cái, ta là vì ngươi tốt, ngươi nhìn Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu, trốn đến hiện tại cũng không ra mặt, chật chật. Ai? Đại tẩu, ta biết ngươi tốt với ta sẽ cùng Vĩnh Thọ thương lượng. Ngươi không những muốn cùng Lương Vĩnh Thọ thương lượng, ngươi còn phải cân nhắc chính mình, cân nhắc Đô Nho, cân nhắc quản đoàn mấy người các nàng, gặp chuyện còn phải để bốn người bọn họ huynh đệ thương lượng, à, còn có Hồng Lệ cùng Hồng Quyên, đây đều là không tha người chủ, đừng đem chính mình cho bộ tiến vào. Triệu Hiểu Mạn gật đầu, trong lòng gánh vác nặng hơn. Ba mụ trường hợp này, nàng vừa ra ở cữ, thân thể còn chưa tốt lưu loát, bình thường có bà giúp đỡ mang hài tử giặt quần áo nấu cơm nàng đều cảm thấy cố hết sức, cái này bỗng nhiên một cái bà muốn giúp tay, nàng một cái người thật đúng là bận không qua nổi. Càng quan trọng hơn là giấm nhà máy hiện tại là gian nan nhất thời điểm, trong nhà một phần dư ra tiền đều không bỏ ra nổi đến, còn có ngân hàng lãi nếu còn, trong xưởng còn có công nhân tiền lương. Chỉ là nghe lấy, nàng đều cảm thấy đau đầu. Loại này thời điểm, Lương Hữu Xuyên bỗng nhiên bị bệnh, mà còn tùy thời có khả năng xảy ra chuyện, mặt khác, Lương Đôn Nho đột nhiên khóc nỉ non. Triệu Hiểu Mạn đống nhiên hoàn hồn, đội vàng ôm lấy hải tử đi dỗ dành, lại là cho bú, lại là thay tã, chính nàng lại chưa ăn cơm, sữa cũng không nhiều, một phen bận rộn, viện tử bên trong khôi phục bình tĩnh. Mãi cho đến giữa trưa, Triệu lao sư đi theo nhị nhà cùng Lương Hoản Diễm vào cửa, nói là cho Lương Hữu Xuyên kiểm tra một chút, Lương Vinh Thọ đội vàng đem Trương lão sư đưa vào nhà. Chương 344, một phen trần trị, cho ra kết luận là Lương Hữu Xuyên xương đầu gối phía dưới có lẽ mọc khối u, tốt nhất đưa bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, lại chỉ hoãn, hai chân liền phế đi. Trần trị kết quả cùng Lương Hoản Khanh không như mà hợp. Buổi sáng thời điểm, Lương Hoản Khanh liền chạy đi phòng hảo hạng nhìn Lương Hữu Xuyên chân, cũng là như thế hoài nghi, chỉ bất quá nàng nói không ai tin, cho nên liền để Lương Hoản Diễm giữa trưa tan học đem Trương lão sư mời đến trong nhà đến chuẩn bệnh. Hồ Nguyệt Nga khuôn mặt lo nghĩ, vận đục trong mắt tại Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ trên thân vừa đi vừa về, nhỏ giọng thì thầm, làm sao xử lý nha? Cái này có thể làm sao xử lý nha? Lão tứ, ngươi nói một câu nha. Mụ, ngươi đừng có gấp, ba bệnh khẳng định là muốn trị, dạng này, chúng ta lập tức đưa ba đi huyện thành bệnh viện lớn. Hiểu Mạn, ngươi ở nhà chiếu cố hài tử, nhị nha, ngươi đi nói cho đại bá ngươi, để hắn lái xe tới. Lương Hoản Khanh thoáng nhíu mày, Lương Vĩnh Thương hôm nay muốn dựa theo dự định vận chuyển mấy xe giấm cho đại lý thương, cái này sẽ đang bề bộn, mà còn hắn vận chuyển địa phương cùng huyện thành hoàn toàn trái ngược, đến lúc này một lần hôm nay chỉ sợ muốn trong đêm vận chuyển. Mãi mãi, nếu không ngày mai à, ra ra chân cũng không phải một ngày hai ngày, đại bá hôm nay muốn đưa hàng, dựa theo hợp đồng hôm nay nhất định phải đưa qua, không phải vậy chính là coi như chúng ta trái với điều ước, là phải bồi thường tiền. Lương Hoản Khanh không thể không nói, bởi vì bọn họ thật không có tiền. Công nhân tiền lương, mua lương thực tài chính, trong xưởng cơ bản vận chuyển, những này tất cả đều cần tiền. Vì những chuyện này, nàng đã cùng hỉ muội khắp nơi bôn ba, có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, thực tế không được, nàng đều đã động dùng từ đồng suy nghĩ, chỉ là dùng dị năng lấy tiền thực tế. Khó mà mở miệng. Như vậy cũng tốt so một cái nhân cao mã đại người trưởng thành đến cướp đoạt trong vườn trẻ tiểu bằng hưu bánh kẹo tiền tài, khiến người khinh thường. Tại loại này thời khắc mấu chốt, nếu như bởi vì quá thời gian mà trái với điều ước, vậy bọn hắn nhà máy có khả năng liền thật sắp xong rồi. Lương Hoản Khanh mới vừa nói xong, Hồ Nguyệt Nga sắc mặt nhất thời lại biến, chỉ là trở ngại tình thế bây giờ không có phát tác, chỉ là thấp giọng nói với Lương Vĩnh Thọ để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta đi tìm đại ca. Lương Vĩnh Thọ nói xong liền ra cửa lớn, lưu lại Lương Hoản Khanh bọn người ở tại viện tử bên trong sững sờ, Trương lão sư cũng là vội vàng nói câu đi trước về sau lập tức rời đi. Lương Vĩnh Thọ cũng không có tìm tới Lương Vĩnh Thương, bởi vì cái này thời điểm hắn vừa vặn lái xe đi đưa hàng, không ở nhà, cũng không tại trong xưởng, hắn chỉ có thể trở về nhà cũ, trực tiếp đi gọi lão nhị Lương Vĩnh Phúc cùng lão tam Lương Vĩnh Tài. "Chị, nhất định phải cho ba chữa bệnh, bệnh khẳng định là muốn chị, lão tứ, việc này quyết định như vậy đi, chúng ta chính là lại hỗn đản, cũng không thể không cứu thân cha đúng không?" Lương Vĩnh Tài vỗ đùi, "Hiện tại lập tức đưa ba đi bệnh viện, tựa như ngươi nói, không thể lại trì hoãn, đại ca thích làm gì liền đi làm gì, không cần phải để ý đến." "Cái gì gọi là thích làm gì liền làm gì? Tam đệ lời này của ngươi có ý tứ gì? Vĩnh Thương đây không phải là đi đưa hàng căn bản không biết việc này à?" Vương Phán Đệ nghe lấy liền tức giận, "Dạng này, các ngươi trước đưa ba đi bệnh viện, chờ đại ca ngươi trở về, ta để hắn lập tức đi tìm ngươi." Điền Xuân Miêu cười lạnh, "Đại tẩu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đi đường, vậy còn ngươi?" "Đại ca không tại, đại tẩu ngươi tại nhà, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ." "Ta làm chủ? Ta làm thế nào chủ? Ta có ba đi bệnh viện." "Chúng ta cũng không có nói như vậy, đại tẩu, ngươi làm gì sinh khí?" "Đúng đấy, đại tẩu, ba có thể là tại lao tứ nhà ra sự tình, lại làm cho chúng ta." Trương Tú Hoa chợt thấy Lương Vĩnh Phúc khát máu đồng dạng ánh mắt, dọa đến lập tức ý miệng. Chương 345, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ năm ngoái cuối năm trở về, nàng liền cảm giác Lương Vĩnh Phúc hoàn toàn giống như là biến thành người khác, thay đổi đến âm trầm cùng bố. Trước đây tuy nói hắn cũng đần độn không thích nói chuyện, thế nhưng lại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến Lương Vĩnh Phúc tùy thời giống như là sẽ giết nàng giống như. Hiện tại nói là cho ba chữa bệnh sự tình, nhị tẩu, tam tẩu, chân của ba vẫn luôn có ma bệnh, chúng ta trước đây đều tưởng rằng giá thấp cấp, ai cũng không có coi trọng, đây là mọi người chúng ta trách nhiệm. Lương Vĩnh Thọ thở dài, đại ca cái này sẽ không tại, Lao Tam nói rất đúng, ba bệnh tình không thể trì hoãn, dạng này, chúng ta vẫn là dùng xe xích lô đưa ba đến thị trấn bên trên, sau đó lại ngồi xe bus đi bệnh viện. Chủ ý này hay, cứ làm như thế, Lương Vĩnh Tài tích cực nhất, căn bản liền không có phản ứng. Điền Xuân Miêu mấy lần dùng ánh mắt ra hiệu, nhị ca, Lao Tứ, chúng ta hiện tại liền đưa ba đi bệnh viện. Lương Vĩnh Phúc không có gặp âm thanh, đứng dậy theo, ba huynh đệ ra bọn họ, Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa đuổi theo ra đến, Trương Tú Hoa không dám nói nữa, Điền Xuân Miêu tức không nhịn nổi, liền nói, ba nhà chúng ta đều xuất lực, đại tẩu, đại ca không tại, có thể là ngươi tại nhà, các ngươi là lão đại, cũng không thể một điểm lực đều không ra đi. Ta không nói không xuất lực, chỉ là đại ca ngươi bây giờ không tại. Đi, ta đi, ta cùng lão nhị, lão tam, lão tứ bọn họ cùng đi đưa ba đi bệnh viện. Vương Phán Đệ sửa sang y phục, hướng về phòng của bọn hắn hô, đại nha, toàn quý, tứ nha, ba người các ngươi đi tứ thẩm nhà ăn cơm, ba mụ đều không có ở đây thời điểm, cái nhà này là không có người cho các ngươi ăn, nhất định muốn học được chính mình chiếu cố chính mình, còn muốn đi ra thời điểm đem cửa phòng khóa kỹ. Ngươi có ý tứ gì? Điền Xuân Miêu một tay chống nạnh, cả người khí thế hùng hổ, Trương Tú Hoa đầy mặt đỏ lên, Vương Phán Đệ lời này là nói nàng trộm đồ. Lương Vĩnh Thọ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu ra cửa lớn, Lương Vĩnh Phúc buồn bực đầu đi theo ra ngoài, Lương Vĩnh Tài lại không làm, đại tẩu, đều là người một nhà, ngươi nói lời này là có ý gì? Người nào không cho nhi tử người cơm ăn? Ngươi khóa cửa cho ai nhìn? Vương Phán Đệ cười lạnh, ta cùng đại ca ngươi đi huyện thành mấy ngày, toàn quý là ăn nhà ngươi làm cơm. Khi đó phong bếp sập, nhà ai đều không có cơm ăn, ba mụ đều đói bụng đâu, lại nói, nhi tử ngươi sẽ không thật tốt sao? Tam đệ, ý của ngươi là nhi tử ta cần phải ra chút chuyện mới được. Vương Phán Đệ chừng cái này Lương Vĩnh Tài, lại phơi một cái Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu, phòng bếp không có sập thời điểm, nữ nhi của ta tại phòng bếp cũng bị người ép buộc, bị bao nhiêu bị quất. Vương Phán Đệ đối với mấy cái này sự tình từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, những này cái gọi là người thân, nàng muốn cho rằng bình thường ích kỷ tư lợi vậy thì thôi, nàng nghĩ như thế nào đi nữa đều không đến mức nghiêm khắc nàng mấy đứa bé, có thể là những người này làm sự tình nàng đến nay đều khó mà tin tưởng. Ngươi nói cái gì đó? Điền Xuân Miêu giống như là bị người chọc lấy cuộc sống, nháy mắt cùng một cái chiến đấu bên trong gà trống lớn đồng dạng, đại nha, đại nha, ngươi cho ra đến, tốt ngươi cái đại nha, vốn cho rằng ngươi là đứa bé hiểu chuyện, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ thế mà bàn lộng thị phi, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Ngươi nào ép buộc ngươi? Ta là đánh ngươi nữa vẫn là mắng ngươi? Ngươi đi ra nói rõ cho ta. Đúng đấy, đại tẩu, ngươi làm sao có thể như thế oan uổng chúng ta, phòng bếp là mụ một bàn tay khống, cái nhà này là ba mụ đứng ra, chúng ta có thể làm gì? Tất cả mọi người là làm tức phụ, ngươi nói như vậy cũng quá oan uổng chúng ta, Trương Tú Hoa trực tiếp chuyển ra công bà, chúng ta dám ngay trước ba mẹ mặt đánh chửi nhi từ ngươi. Chương 346, Vương Phán Đệ trận to trong mắt, chậc chậc chậc. Lắc đầu liên tục, trời ạ, xem ra ta là không thể đi, chiếu các ngươi địa bộ này, ta không ở nhà, ba mụ không ở nhà, các ngươi là muốn đánh nhi từ ta, nữ nhi của ta. Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa lập tức lốt bốt phun trở về, Vương Phán Đệ cũng không phải chịu hiểu mạn bốn không kỵ, nhà họ Lương nhà cũ nháy mắt thành ba nữ nhân chiến trường. Ồn ào hàng xóm vây quanh tại cửa chính xem náo nhiệt, có mấy cái đã có tuổi già thẩm tử đi ra khuyên bảo, một năm miệng mười vô cùng náo nhiệt. Bên này miệng trận đánh nhẹ nhàng vui vẻ đâm địa, đầu kia Hồ Nguyệt Nga thấy chỉ có hai đứa nhi tử tới, trên mặt lập tức sinh ra vẻ thất vọng, chỉ là không nhiều lời cái gì, mà là cùng Lương Vĩnh Phúc, Lương Vĩnh Thọ cùng một chỗ đem Lương Hữu Xuyên đặt lên xe xích lô. Hồ Nguyệt Nga là muốn cùng đi, chỉ là làm sao nàng đau thắt lưng thực tế lợi hại, còn nữa nàng đi cũng giúp không được cái gì bận rộn, ngược lại muốn cho hải tử thêm phiền, trong nhà còn có cái tiểu tôn tử muốn mang, chỉ có thể lưu tại trong nhà. Lương Hữu Xuyên bị đưa đến bệnh viện, Lương Vĩnh Phúc cùng Lương Vĩnh Thọ đem trên thân chỉ có tiền tất cả đều giao phí nằm viện, có thể đó bất quá là hạt cát trong sa mạc, bất quá tốt tại bệnh viện để trước nằm viện làm kiểm tra, bọn họ trở về cầm tiền. Lương Vĩnh Thọ cùng Lương Vĩnh Phúc thương lượng một chút, Lương Vĩnh Thọ khắp nơi chạy, tương đối thích hợp lưu tại bệnh viện. Lương Vĩnh Phúc trở về cùng trong nhà thương lượng chủ tiền. Lương Vĩnh Phúc trên thân một đồng tiền đều không có, trực tiếp đi trở về nhà. Đến nhà đã là sau nửa đêm, hắn về đến nhà đại gia hỏa đều đã ngủ, dứt khoát quay người đang muốn ra ngoài, lại nghe được cửa phòng xoẹt xẹt một tiếng kéo ra, hắn quay người, vừa vặn đối đầu Lương Vĩnh Thương xanh xám mặt, chỉ có thể hậm hực vào nhà. Cái gì? Phí nằm viện muốn nhiều như vậy? Điền Xuân Miêu một tiếng kinh hô, nhìn xem Vương Phán Đệ, lại nhìn xem Trương Tú Hoa, ta cảm thấy việc này dứt khoát đi lão tứ nhà thương lượng. Lão tứ tại bệnh viện chiếu cố ba, Vương Phán Đệ trừng mắt liếc Điền Xuân Miêu, nàng có thể không biết cái này Điền Xuân Miêu đang suy nghĩ cái gì nha, ngươi là muốn đi bệnh viện thương lượng? Cái kia thành a, không phải đi bệnh viện, đại tẩu cố ý nói mát, Điền Xuân Miêu dứt khoát cũng không che giấu, đi lão tứ trong nhà thương lượng, Triệu Hiểu Mạn không phải ở nhà không, lại nói, mụ khẳng định đang chờ thông tin, việc này còn phải mụ chính mình quyết định. Hiểu Mạn vừa ra ở cữ, hiện tại đã là sau nửa đêm, ngươi đem chúng ta đều dậy vò còn chưa đủ, còn muốn dậy vò Hiểu Mạn. Hai tử của nàng mới một tháng. Đại tẩu lời này ta liền không rõ, cái gì gọi là chúng ta đi dậy vò Hiểu Mạn? Đây là chúng ta người một nhà sự tình sao? Nàng có còn hay không là lão tứ tức phụ? Lương Vĩnh Tài cao giọng nói. Vương Phán Đệ cười lạnh, tam đệ, vậy còn ngươi? Nói so hát còn muốn em hai, ngươi đến cái này sẽ đều không có đi bệnh viện, cái kia thành, ngươi bỏ tiền đi. Dựa vào cái gì muốn ta bỏ tiền? Đúng đấy, dựa vào cái gì muốn ta bỏ tiền? Lão tam hai phu thê nháy mắt sù lông, song song đứng lên phản đối. Đại tẩu, ngươi cùng tứ đệ trong nhà chuyên nhiều nhất, ba nằm viện tiền liền nên các ngươi bỏ ra. Trương Tú Hoa thừa cơ nói, chúng ta là cái gì quan cảnh các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, ngươi lại là bán nấm hương lại là bán rượu, hiện tại cũng xử lý nhà máy, lão tứ nhà liền càng không cần phải nói, nhà máy lớn như vậy, viện tử lớn như vậy, một nước nhà mới cố, ba nằm viện chút tiền này còn không phải đầu ngón tay trong khe rơi ra đến liền đủ dùng hoán. Đúng, Trương Tú Hoa lời này nháy mắt nhắc nhở lão tam hai phu thê, Điền Xuân Miêu lập tức nói ra, chiếu ta nói, tiền này liền dứt khoát để lão tứ trở thành, chúng ta lại không có tiền, liền trồng trọt mà thôi, nghèo ngọn nguồn rơi. Đúng, đúng thế đúng thế. Chương 347, Vương Phán Đệ giải thích lão tứ nhà hiện tại một phân tiền đều không có, tiền toàn bộ ném vào đến trong sừng đi, có thể là không ai tin, nàng cũng lười giải thích. Cãi nhau nửa ngày, may mà là sau nửa đêm, ở Mỹ một hồi, cũng liền riêng phần mình đi ngủ, ai cũng không có lại nâng kiếm tiền sự tình, cũng không có người đi nói cho Hồ Nguyệt Nga tình huống. Lương Vĩnh Thương trở lại trong phòng lập tức lật ra tiết kiệm tiền hộ, đếm nửa ngày, làm sao mới chút tiền như vậy? Ngươi là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạ gắt, Vương Phán Đệ cũng lười đi nhìn hắn, trực tiếp dép lê lên giường, bó lấy chăn mền, ta phía trước liền nói với ngươi, Lý Cố Sơn không có ý định mua chúng ta đồ ăn, Lưu lão bản sớm tại năm trước liền nói, tiểu tuệ mụ ta cũng đổi đi, tiền rượu cũng không phải là ta, tự nhiên không thu được ta trong bí, giấm nhà máy. A, còn không có kiếm tiền liền đã thiếu nợ đặt mông nợ, toàn quý, đại nha, nhị nha học phí, còn có nói là muốn thu tư liệu gì phí, còn có. Lương Vĩnh Thương xua tay, được được được, đừng nói nữa, ta đã biết. Còn có, trong nhà che phòng bếp, chúng ta cũng tốn tiền. Vương Phán Đệ cố ý cắn răng, cái này phòng bếp thật là khiến người chán ghét. Có thể là chút tiền này cũng không đủ nha, ta lại đi tìm lão nhị lao tam góp một cái, chung quy phải cho bà chữa bệnh nha. Vương Phán Đệ hừ lạnh, cũng lời cùng hắn nói cùng, vẫn là để chính hắn đi đụng bách tường, cũng tốt để hắn kiến thức một chút thân huynh đệ của hắn đều là cái gì đức hạnh, tránh khỏi những lời này từ trong miệng nàng nói ra ảnh hưởng bọn họ tình cảm phu thê. Lương Vĩnh Thương đi gõ cửa thời điểm, Lương Vĩnh Tài liền cửa đều không có mở, nói thẳng có chuyện gì ngày mai lại nói, đêm hôm khuya khoắt cũng thay đổi không ra cái tiền tới. Lão nhị ngược lại là mở cửa, chỉ là buồn bực đầu không nói lời nào. Tan dã trong không vui. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên thời điểm, nhà họ Lương đại môn bị người gõ mở, Trương Tú Hoa lên sớm nhất, vừa mở cửa ngược lại là sợ xót xa, mụ, sao ngươi lại tới đây? Lão nhị trở về hay chưa? Hồ Nguyệt Nga một mặt sốt ruột, đầy mặt vẻ u sầu, hai mắt vô thần, khắp nơi phiêu hốt, lão tứ không có trở về, lão nhị đâu, là lưu tại bệnh viện chiếu cố cha ngươi vẫn là trở về? Hồ Nguyệt Nga đang nghĩ, lão nhị hẳn là sẽ lưu tại bệnh viện, nàng từ trong túi lấy ra một số tiền, nhìn Trương Tú Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, trời ạ, nhiều tiền như thế, lại bị Hồ Nguyệt Nga cảnh giác ánh mắt cho chừng trở về, lão tam đâu, để hắn đem số tiền này tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, lão nhị cùng lão tứ đi gấp, cũng không có cầm theo tiền. Lương Vĩnh Tài nghe đến động tĩnh lập tức từ trong nhà chạy ra, mụ, ta đang muốn đi cho ba đưa tiền đi, nhị ca tối hôm qua sau nửa đêm mới trở về, là đi về tới, ta cảm thấy quá muộn liền không có đi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, tiền này vẫn là chúng ta nghĩ biện pháp góp à, ngươi giữ lại dưỡng lão. Lương Vĩnh Tài bị bấm một cái, cả người rụt rụt. Hồ Nguyệt Nga lòng nóng như lửa đốt, lười tính toán những này, đem tiền nhét vào Lương Vĩnh Tài trong tay, đây là ta cùng cha ngươi toàn bộ vô liếng, ngươi tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, cái khác, các ngươi bốn huynh đệ phải nghĩ biện pháp nhà. Mụ, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, tối hôm qua chúng ta thương lượng nửa đêm, chính là đang vì cho cha ta kiếm tiền việc này, ta một đêm đều không ngủ, mụ, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi cho cha ta đưa đi. Lương Vĩnh Tài gặp Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ cũng đều, đại ca đại tẩu, các ngươi tối hôm qua thương lượng thế nào? Cho ba kiếm tiền việc này các ngươi hai người không phản đối a? Tam đệ, chúng ta không có phản đối nha, cho ba kiếm tiền chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là các ngươi hai người nói tiền này có lẽ để lão tứ hai phu thế ra, sáng sớm liền bị âm một cái, Vương Phán Đệ có thể nuốt không trôi khẩu khí này, trở tay liền cho còn trở về, a đúng, Tú Hoa, ngươi cũng đã nói, các ngươi nghèo ngọn nguồn rơi, ý là không ra tiền. Chương 348, Trương Tú Hoa sắc mặt quét một cái đỏ lên, nhìn xem Vương Phán Đệ, lại nhìn Hồ Nguyệt Nga, dĩ nhiên không phải, đại tẩu làm sao có thể nói như vậy, ta lúc nào nói không nên lời tiền, có thể là trong nhà nghèo, không so được ngươi cùng lao tư gia đại nghiệp đại, ta cho. Trương Tú Hoa lời còn chưa nói hết, Lương Vĩnh Phúc chẳng biết lúc nào từ giữa nhà lấy ra một cái giấy da trâu cái kẹp, đưa tới Lương Vĩnh Tài trước mặt. Lương Vĩnh Tài cùng Trương Tú Hoa đồng thời đưa tay đi bắt ví tiền, kết quả Lương Vĩnh Tài nhanh tay nắm lấy đi. Trương Tú Hoa bùa hụt, cả người đều không tốt, tức giận nhìn xem Lương Vĩnh Phúc, có thể là đang tại đại gia hỏa mặt cũng không dám quá phát tác. Hồ Nguyệt Nga đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng hiện ra từng tia ý lạnh, chỉ là trước mắt không có cách nào nói mấy cái này tức phụ. Trương Tú Hoa gặp bà không có gặm âm thanh, lá gan cũng lớn, chừng Lương Vĩnh Phúc một cái, nhiều tiền như vậy đều cầm đi hô hố, hai đứa nhi tử về sau làm sao bây giờ? Tam đệ, Xuân Miêu, các ngươi cho ba mụ quyên góp tiền đâu? Trương Tú Hoa nhìn xem Lương Vĩnh Tài cùng Điền Xuân Miêu, tiền này cũng không thể liền bọn hắn một nhà ra. Lương Vĩnh Tài sững sờ, vô ý thức đưa trong tay tiền cử đi một cái này mới kịp phản ứng số tiền này bên trong không có bọn họ, có thể hắn có thể làm sao? Bọn họ đích xác không có gì tiền, đúng chi đêm qua Điền Xuân Miêu nói rất rõ ràng, một phân tiền đều không ra, nếu không liền muốn cùng hắn sống một mình. Chúng ta còn tại thương lượng. Lương Vĩnh Tài âm thanh nhỏ bé, có chút không dám nhìn Hồ Nguyệt Nga. Còn thương lượng? Ngươi không phải mới vừa nói tại kiếm tiền sao? Ngươi vì chuyện này một đêm đều không ngủ. Vương Phán Đệ lập tức tiếp Lương Vĩnh Tài câu chuyện, nàng quá rõ ràng lao tam hai người này, lại tham lại gian xảo, lúc này không bước đi ra một chút tiền, về sau một phân tiền cũng đừng nghĩ bước đi ra, dù sao Lương Vĩnh Thương đã cầm ví tiền, nàng không có ý định trốn, thế nhưng việc này đến công đạo. Lương Vĩnh Tài kìm nén một hơi, nhìn xem lão đại hai phu thê, lão nhị hai phu thê, lại nhìn Hồ Nguyệt Nga, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, hắn cảm giác mình tựa như là bị gác ở trên lửa nướng khó chịu giống nhau. Ta đương nhiên, Lương Vĩnh Tài bị Điền Xuân Miêu bóp lấy cánh tay, đại tẩu, vậy ngươi và đại ca thương lượng thế nào? Lương Vĩnh Thương lần này ngược lại thông minh, nghe nói như thế, lập tức đem ví tiền lấy ra, trực tiếp giao đến Lương Vĩnh Tài trên tay. Mà giờ khắc này Lương Vĩnh Tài chỉ cảm thấy phòng tay, ngày trước hắn cầm tiền, quản chi không phải tiền của mình, hắn đều sẽ hưng phấn, có thể là như thế hắn lại cảm thấy tiền này. Tức phụ, đi lấy tiền, ngươi nhìn ta nghe đến mụ âm thanh, vừa sốt ruột ra ngoài liền quên. Lương Vĩnh Tài gặp Điển Xuân Miêu bất động, về chừng nàng, nhanh nha, chúng ta tối hôm qua liền thương lượng xong, ba bệnh nhất định cần phải trị, chính là chết đói bảo quý cùng hiền quý, ba bệnh cũng phải trị a. Hồ Nguyệt Nga nhắm lại mắt, vô cùng đau lòng nhắm mắt, lão tam à, ngươi nói như vậy, còn để ta cùng cha ngươi sống thế nào nha? Đi, ngươi không cần cầm tiền, lão đại, việc này còn phải ngươi nghĩ biện pháp. Điền Xuân Miêu đã phóng ra bước chân lại lặng lẽ sao thằng hơi thở chuyển trở về, con mắt dòm ngó lão đại hai phu thê. Lương Vĩnh Thương yên lặng gật đầu, Vương Phán Đệ mặt đều xanh biếc. Được, mụ, ngươi yên tâm, ta quay đầu liền tìm nhìn có người hay không mua nhà chúng ta nhà này, đến lúc đó nhất định cho ba góp đủ tiền thuốc men. Cái gì? Bán phòng? Trương Tú Hoa kinh hô. Tất cả mọi người có thể nghe được Vương Phán Đệ là nói lời vô ích, cho dù nhân ra vẻ mặt ôn hòa, dùng chân thành nhất ngôn ngữ nói ra những lời này, có thể mà lại Trương Tú Hoa nghe không hiểu, ngược lại gào to, đại tẩu, chúng ta là ở một cái viện, ngươi muốn bán phòng ở cũng phải chúng ta đồng ý không phải, ngươi đem phòng ở bán, chúng ta ở đâu đây? Chương 349, A. Đều lúc này, Tú Hoa, ba bệnh quan trọng hơn, ngươi cũng không thể chỉ nghĩ đến chính mình đúng không? Vương Phán Đệ dứt khoát đem lời nói khó nghe hơn một điểm, dù sao cái nhà này sớm đã nát chảy mủ, cũng không quan tâm lại tấm nọc độc, bất quá ngươi yên tâm, ta chính là bán ta căn phòng này. Từ nơi này cách một bức tường, dạng này ngươi tổng hài lòng đi. Lương Vĩnh Thương trừng mắt liếc Vương Phán Đệ, đến lúc nào rồi, nói đủ chưa? Hồ Nguyệt Nga lặng lẽ nuốt một cái nước mắt, quay người ra ngoài, Lương Vĩnh Tài cùng Lương Vĩnh Thương đuổi theo, Lương Vĩnh Thương để Lương Vĩnh Tài mau đem tiền đưa đến trong bệnh viện đi, Lương Vĩnh Thương đưa Hồ Nguyệt Nga trở về. Nhà họ Lương ba cái chị em dâu lẫn nhau lạnh lùng chế giễu một phen, trở về phòng của mình ở giữa. Trời đã sáng rõ, ra đồng, đi giống nhà máy đi giống nhà máy, sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục. Lương Vĩnh Tài ngồi lên xe buýt về sau đem số tiền một lần, hơn 2000 khối tiền, lão đại ra hơn 300. Lão nhị nhà hơn 500, còn lại tất cả đều là lão nương lấy ra, xem ra lão nương thật sự là đem quan tài vốn đều lấy ra. Ngồi một đường, suy nghĩ một đường, hắn là trong nhà duy nhất đọc qua sách, thế nhưng lại không thể cho trong nhà mang đến bao lớn vinh quang, ngược lại là từ nhỏ làm việc không có khí lực gì, trưởng thành không sinh ra nhi tử lão tứ mệnh tốt nhất, cưới tức phụ đẹp mắt nhất, sinh quê nữ có thể nhất làm. Nhà bọn họ cũng liền hơn 1000 khối tiền, cũng đều là phân ra thời điểm điểm này tiền, cũng không có cam lòng tiêu xài, nghĩ tích lũy cái mấy năm, cũng có thể giống lão tử như thế đưa một đạo viện, che mấy gian đại phòng. Hắn đều đã tại lén lút tuyển chọn địa phương, nhưng là bây giờ việc này. Lương Vĩnh Tài suy nghĩ một đường, cuối cùng suy nghĩ một biện pháp tốt, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, cầm tiền đến bệnh viện, giao phí nằm viện cùng phí kiểm tra, hắn liền lập tức về nhà. Hồ Nguyệt Nga một mực canh giữ ở cửa thôn, nhìn thấy con thứ ba nhanh như vậy từ huyện thành trở về, trong lòng ít nhiều có chút lẩm bẩm, lão tam, cha ngươi tình huống thế nào? Còn tại làm kiểm tra, mụ, ngươi làm sao ngồi? Mau dậy đi, ta trước đưa ngươi trở về, chuyện của ba ta ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giải quyết tốt. Lương Vĩnh Tài lôi kéo Hồ Nguyệt Nga đứng dậy, đem hắn đưa về nhà. Trên đường đi Hồ Nguyệt Nga hỏi vấn đề hắn đều kiến thức nửa đời, dù sao hắn đi thời điểm đại phu cũng đã nói, còn tại làm tiến một bước kiểm tra, kết quả ít nhất phải 3-4 ngày mới có thể đi ra ngoài, cho nên hắn trước hết trở về, trong nhà cái này một đám sự tình cũng cần người chăm sóc, hắn hải tử còn nhỏ, những này đều cần người. Liên tiếp 2-3 ngày, Hồ Nguyệt Nga mỗi ngày đi nhà cũ, muốn nhìn xem cái nào nhi tử lại đi một chuyến huyện thành bệnh viện lớn, có thể là mấy cái nhi tử đều bận rộn chính mình sự tình, mấy cái tức phụ là không trông cậy được vào, nàng chỉ có thể trở về, nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, mấy lần muốn nói lại thôi. "Ngươi đừng lo lắng, cha ta tại bệnh viện khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi đau thắt lưng, vẫn là nghỉ ngơi nhiều à? Triệu Hiểu Mạn đem hài tử mới vừa thả xuống, hài tử lập tức khóc nỉ non, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lại ôm, có thể là nàng cũng không có sữa, hài tử luôn là ăn không đủ no, mụ, ta trước cho đôn nho hướng điểm sữa một uống. Lại không có sữa. Hồ Nguyệt Nga cái này mới ngẩng đầu quan sát một cái Triệu Hiểu Mạn, ngươi chờ, ta đi làm cơm. Mụ, không cần, tùy tiện lừa gạt điểm là được rồi, thân thể ngươi không tốt, không phải cho ngươi. Hồ Nguyệt Nga ngữ khí hơi nặng, quay đầu nhìn xem Triệu Hiểu Mạn thoáng chậm dần ngữ khí, ngươi phải ăn nhiều một điểm mới có sữa, dạng này nhi tử ngươi mới có thể ăn no, cũng không cần từ sáng đến tối khóc. Lương Hoản Khanh vừa vặn cùng Hồ Nguyệt Nga sượt qua người, cũng không nói chuyện, chỉ là đánh cái đối mặt, nàng bận thịu vào nhà, hướng về sau lưng nhìn thoáng qua, mụ, mãi mãi ta làm sao vậy? Chương 350, đại khái là nhớ Nhung ra ra người đi. Người cũng nhớ thương cha ta, Lương Hoản Khanh nhìn xem nàng, hôm nay thì buổi đi huyện thành, thuận tiện đi bệnh viện, kết quả mới biết được cha ta 2-3 ngày không có cơm ăn, liền cùng bên cạnh bệnh nhân mượn mấy khối tiền, cho ra ra ta mua đồ ăn, hắn một cái cũng chưa ăn, cứ thế mà đói bụng 3 ngày. Cái gì? Triệu Hiểu Mạn âm thanh hơi lớn, chọc cho hài tử lại khóc nỉ non, nàng đem hài tử ôm xoay quanh rỗ rành, trên người hắn không phải mang theo tiền sao? Không cần hỏi, khẳng định đều giao tiền thuốc men, Lương Hoản Khanh mấy không thể nhận ra lắc đầu, Tam Thúc trở về thời điểm nói muốn để mãi mãi ta in dấu chút bánh mang đến bệnh viện, có thể kết quả hắn quên, thật là, đặc biệt muốn mắng chửi người, bất quá ngươi yên tâm, thì bội cho cha ta lưu lại điểm tiền cơm. Triệu Hiểu Mạn sắc mặt càng khó coi hơn, lão nhị Lao Tam bọn họ đều đang làm gì? Vì cái gì không đi bệnh viện thay thế cha ngươi đâu? Lao Tam chính là không ra tiền, cũng có thể ra một điểm lực nha, hoàn toàn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Bệnh khẳng định là muốn trị, thế nhưng ta đoán chừng tình huống cũng không phải là đặc biệt tốt, tất nhiên nhị thuốc Tam thuốc đều không trông cậy được vào, ta không phải còn có hai cái cô sao? Chuyện này đến thông báo các nàng, liền tính không ra tiền, cũng hỗ trợ trông nom 1-2 ngày ra ra ta cũng được à? Triệu Hiểu Mạn liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, cô câu ngươi hiếu thuận, mà còn ra ra mãi mãi ngươi kỳ thật rất thương ngươi cô, ta hiện tại liền đi cho mãi mãi ngươi nói. Triệu Hiểu Mạn vội vàng ôm Hải Tử đi phòng bếp cho Hồ Nguyệt Nga nói việc này, vừa bắt đầu Hồ Nguyệt Nga cũng không đáp ăn, bị Triệu Hiểu Mạn thúc giục quá, nàng dinh dính cháo nói Hồng Lệ Hồng quên nhà chồng khẳng định quản lý nghiêm, đi lại phải tốn tiền, lại muốn hao phí thời gian, sẽ trì hoãn các nàng sự tình các loại hình lời nói. Triệu Hiểu Mạn cảm thấy buồn cười, thân sinh nữ nhi đi chiếu cố một chút sinh bệnh nằm viện phụ thân kêu trì hoãn, nàng đã không lời nào để nói, tức giận đến ôm Hải Tử trở về nhà, ngồi xuống sinh nửa ngày ngột ngạt. Lương Hoản Khanh trở về cầm một chuyến đồ vật, lại trở lại Triệu Hiểu Mạn gian phòng lúc thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi một câu. Triệu Hiểu Mạn khí đem việc này nói một lần, chính là không hiểu bà đến tuột cùng là thế nào nghĩ, Lương Hoản Khanh cũng không hiểu, cảm giác lúc này làm sao cầm hai cái nữa nhi làm ngoại nhân nhìn. Lương Hoản Khanh đem chuyện này nói cùng Hỉ Muội nghe, Hỉ Muội sau khi nghe bất quá cười một tiếng, để nàng tốt nhất nói cho Vương Phán Đệ bà chị em dâu. Lời này rơi vào Vương Phán Đệ trong lỗ tai, hừ lạnh một tiếng, lão phu nhân thật đúng là thông cảm quê nữ, đau lòng quê nữ, vậy liền có thể nhi tử có thể sức lực thai hòa đi. Bất quá Hỉ Muội để Lương Hoản Khanh đem chuyện này chọn cùng nàng ba cái thập tử, không ra một ngày, hai cái cô trước sau về nhà họ Lương, trực tiếp đem Hồ Nguyệt Nga mời về nhà cũ, giống như thương lượng chuyện này. Mụ ngươi yên tâm, ta trở về thu xếp tốt trong nhà, ta liền đến trong huyện đi chiếu cô cha ta, mụ ngươi quá bị tội, ngươi cùng cha ta cái này đều qua là ngày gì nha. Lương Hồng Lệ ôm Hồ Nguyệt Nga khóc giống. Hồ Nguyệt Nga lau nước mắt, ta đều tốt, chính là cha ngươi, đều nhanh đau chết, Hồng Lệ, ngươi nói cha ngươi nếu là cứ đi như thế, lưu lại ta một cái người sống thế nào nha. Hồng Lệ, mụ, hai mẫu nữ gào khóc. Những người khác chân tay luôn cũng an ủi nửa ngày, hai mẫu nữ cái này mới dừng tiếng khóc. Mụ, ta trở về cho cha ta khe hở một giường chăn mền, trong bệnh viện chăn mền khẳng định cũng được, ta vá tốt chăn mền, lại chọn bếp lò, còn có ta lại cho ta ba in dấu một chút bánh mì. Mụ, ngươi yên tâm, nên chuẩn bị, ta đều sẽ chuẩn bị, ta hiện tại liền trở về thu thập. Chương 351, Lương Hồng Lệ lôi kéo Hồ Nguyệt Nga tay, hai mẫu nữ từ trong phòng một mực nói đến viện từ bên trong, Hồ Nguyệt Nga lôi kéo Lương Hồng Lệ tay, hai mắt đẫm lệ nhìn qua nàng, Hồng Lệ nha, mụ liền trông chờ ngươi, ngươi nhất định không thể không quản ngươi ba. Mụ ngươi yên tâm, ta hiện tại liền trở về thu thập, ta hôm nay buổi tối liền có thể đến bệnh viện, chúng ta thôn đến huyện thành so nhà chúng ta đến huyện thành nhanh hơn, mụ ngươi cứ yên tâm đi, những vật này ta đều có thể cầm đi, nếu là Lao Tư có thể đến giúp đỡ cầm một chuyến liền tốt. Lương Hồng Lệ lôi kéo Hồ Nguyệt Nga tay, ngươi nhanh đi về, cha ta thích ăn bánh mì, còn có khô dầu, ta trở về lại nổ chút khô dầu cho cha ta mang lên, ta lại cho ta ba trong đêm khe hở hai cái tắm rửa quần, ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Không cần không cần, Hồng Lệ, ngươi cái gì đều không cần mang, liền cho Lão Tư cùng cha ngươi mang một ít ăn, Hồng Lệ, ngươi mau đi trở về. Hồ Nguyệt Nga lôi kéo Lương Hồng Lệ tay, đi thẳng đến cửa thôn, nhìn xem nàng sau khi đi xa mới trở về. Lại một ngày, Lương Hồng Quyên phong trần mệt mỏi đuổi trở về, nàng cùng Triệu Hiểu Mạn ở giữa khập khiễng không có Lương Hồng Lệ sâu như vậy, cho nên trực tiếp tại Triệu Hiểu Mạn trong nhà gặp Hồ Nguyệt Nga. Hai mẫu nữ lại là ôm đầu khóc giống, bất quá Lương Hồng Quyên so Lương Hồng Lệ khắc chế nhiều, dù sao cũng là tại thị trấn bên trên ở nhiều năm như vậy, không giống trong thôn, gặp chuyện cái gì hình tượng đều có thể không để ý, tốt xấu cũng muốn bận tâm một cái mặt mũi vấn đề. Nhà họ Lương những người khác cũng đều đến Triệu Hiểu Mạn trong nhà thương lượng, Vương Phán Đệ sinh ngại, cũng lười ở tại trong phòng nhìn, trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, nhìn lại là Trương Tú Hoa, sắc mặt lập tức kéo xuống. "Đại cậu, ngươi chuẩn bị làm ăn cái gì?" "Ta giúp ngươi nha." Trương Tú Hoa hoàn toàn không để ý Vương Phán Đệ sắc mặt, vén tay áo lên liền muốn làm việc. "Đại cậu, ta đều thời gian thật dài không có dính thức ăn mặn bữa ăn ngon, hôm trước Hồng Lệ đến thời điểm ta còn tưởng rằng sẽ tại lão tứ nhà ăn cơm, có thể là không nghĩ tới Hồng Lệ đến bây giờ cũng hoài nghi lão tứ tức phụ cùng nàng nam nhân cái kia. Ta nhìn đây là, Vương Phán Đệ bỗng nhiên đem nổi muốn dùng sức nện ở trên tớt, bang một tiếng hủ Trương Tú Hoa nhảy dựng. Quay đầu nhìn xem Vương Phán Đệ, đại đầu, ngươi thế nào? Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ta liền cho Hiểu Mạn làm chút cơm, ngươi muốn ăn cơm đi về nhà ăn. Đại đầu, ngươi đây là ý gì? Ngươi cần gì phải làm thế này sao? Những vật này để đó cũng là để đó, làm gì ta liền không thể ăn? Ngươi có xấu hổ hay không? Đồ của người ta dựa vào cái gì cho ngươi ăn? Vẫn là ngươi lại muốn trộm lao tứ nhà đồ vật. Vương Phán Đệ cảm thấy đối phó Trương Tú Hoa loại người này ám thị cùng châm chọc đã hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể dùng thô tục mắng chửi người. Câu nói sau cùng nàng lại cố ý nâng cao âm lượng, gần như cả viện bên trong người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, Trương Tú Hoa nghe vậy sắc mặt nháy mắt đỏ lên, mắng Vương Phán Đệ một câu, đưa trong tay thịt khô bỏ rơi, tức giận rời đi. Lương Hồng Quyên nghe đến Vương Phán Đệ tiếng kêu, lập tức nhíu mày, đầy mặt xem thường, nàng mấy cái này tẩu tử đệ tức phụ, không có một cái bên trên mặt bàn, quả thực quá ném bọn họ nhà họ Lương mặt. Mụ, cái này, Hồ Nguyệt Nga lắc đầu, đừng quản, Hồng Quyên, hiện tại nói là cha ngươi sự tình. Chuyện của ba ta có ta, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay sau khi trở về cùng Diệu Tổ thương lượng một chút, chúng ta bỏ tiền, Diệu Tổ làm chút ít suy nghĩ, kiếm tiền, hắn còn nói muốn đầu tư chúng ta giấm nhà máy đâu, chỉ là hắn một khối khuyên hắn mua cái gì cổ phiếu tới, chúng ta cái này nhà máy nhỏ nhân ra trước mắt, ta liền khuyên vài câu. Diệu Tổ nói suy nghĩ một chút. Hồ Nguyệt Nga nhìn xem Lương Hồng Quyên, nàng là nghe không hiểu. Hồng Quyên, ngươi đi xem một chút, cha ngươi đến tuột cùng là cái gì bệnh, phải chữa thế nào, phải tốn bao nhiêu tiền. Lao Tam trở về thời điểm cũng không nói rõ ràng. Mụ ngươi yên tâm, cha ta liền chịu một đau sự tình, ta sẽ đi khuyên cha ta, bất quá đại chủ ý vẫn là phải từ cha ta chính mình cầm, nhìn hắn là nguyện ý chịu một đau, vẫn là cứ tính như vậy. Mụ, mụ. Hồ Nguyệt Nga trợn trắng mắt ngất đi. Chương 352, mọi người mồm năm miệng 10 đem Hồ Nguyệt Nga đặt lên giường, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là rót nước canh. Dày vò một hồi lâu mới tỉnh lại. Lương Vĩnh Tài cùng Lương Vĩnh Thương trách cứ Lương Hồng Quyên, huynh muội mấy cái lại dùm beng. Lương Hoản Khanh đi thời điểm vừa bạn nghe đến Lương Hồng Quyên the thé giọng nói đang gọi, đó là thân ba ta có thể hại hắn sao? Lương Hoản Khanh quay trở lại gian phòng của mình, vội vàng sự tỉnh. Ăn cơm trưa, Lương Hồng Quyên cáo tử, bảo đảm đi bảo đảm lại trở về cầm tiền liền đưa bệnh viện, xế chiều hôm nay liền có thể đến bệnh viện, không quản xài bao nhiêu tiền đều muốn chữa bệnh. Hồ Nguyệt Nga buông xuống mắt gật lệ, trong lòng mấy phần sợ hãi, mấy phần bi thương, duy nhất ấm áp vẫn là hai cái gả đi nhiều năm nữ nhi. Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, những năm này nàng lo liệu như thế lớn một cái nhà, vì cái gì một khi xảy ra chuyện, nhưng là làm cho hề, mấy cái nhi tử nàng vậy mà đều có chút không nhận ra. Lại qua 3-4 ngày, Lương Vĩnh Thọ nhờ người mang lời nói là Lương Hữu Xuyên muốn làm phẫu thuật, đến 8.000 khối tiền, mà còn phía sau tiền chữa bệnh, tiền thuốc men còn có dinh dưỡng phí đều không có tính toán ở bên trong, sau đó để cho bọn họ tới thời điểm cho hắn mang 2 kiện tắm rửa y phục, lại cho Lương Hữu Xuyên mang 2 kiện tắm rửa y phục, còn có chuẩn bị điểm làm ăn, bên ngoài dùng tiền mua cơm ăn quá đắt. Mang lời nói người liền nói nhiều như thế, cũng không có nâng Lương Hồng Lệ cùng Lương Hồng Quyên sự tình, đoán chừng mang lời nói người cũng không biết, Hồ Nguyệt Nga truy hỏi không đi ra, chỉ có thể coi như thôi, lập tức tay chuẩn bị cần dùng đồ vật. Ta cảm thấy Hồng Lệ cùng Hồng Quyên căn bản là không có đi, Vương Phán Đệ đặt trước một chút sữa dê cho Hải Tử đưa tới, một bên trêu đùa Lương Đôn Nho, vừa nói, "Hiểu Mạn, ta cảm thấy nhất định phải để lão Tam đi đổi một cái tứ lệ, từ nằm viện đến hôm nay đều nhanh 10 ngày, hắn trừ ngày đó đem lại ra quên góp tiền đưa đi bên ngoài, liền không có đi qua, Vinh Thương đang bận trong xưởng sự tình, mấy lần muốn đi đổi tứ lệ đều bị ta ngăn cản, ngươi nói cái này hai huynh đệ đều ngồi sụp tại trong bệnh viện, xưởng kia làm sao bây giờ? Ai? Đại tẩu, ngươi nói đúng, liền để đại ca bận rộn giấm nhà máy sự tình, không phải vậy toàn bộ để người ta hỉ bội một cái người gánh cũng không phải chuyện này, hỉ bội còn phải thường xuyên ra ngoài tìm đơn đặt hàng, bận rộn không thể dàn xếp, nhà máy sự tình cũng không thể lại để cho nàng phân tâm. Đúng đúng đúng, Vương Phán Đệ liên tục gật đầu, có thể là ba tiền phẫu thuật làm sao bây giờ? Chúng ta mấy nhà tất cả vốn liếng đều đã móc rỗng, nhà các ngươi thoạt nhìn phong quang, trên thực tế thiếu nợ ngân hàng mấy chục vạn, làm sao mà lúc này ra cái này bị sự tình? Triệu Hiểu Mạn cúi đầu không nói, yên lặng lau ký mặt, trầm mặc một hồi, mới nói, đại tẩu, ngươi mới vừa nói Hồng Lệ cùng Hồng Quyên không có đi bệnh viện. Ta cảm thấy là, chị em dâu hai người tại phòng bếp nấu cơm, lại không biết Hồ Nguyệt Nga liền tại cửa ra vào đem những lời này nghe rõ rõ ràng ràng, lại là một trận trầm mặc, cuối cùng ảm đạm rời đi. Mụ, mãi mãi ta nói đi huyện thành chiếu cố ra ra. Lương Hoản Diễm chạy vào phòng bếp, cặp sách đều không có kịp thả xuống. Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ giật mình, Vương Phán Đệ đưa trong tay đồ vật trùng điệp đặt ở trên tớt, cái gì? Cái này lão phu nhân, thật sẽ cho người tìm phiền toái. Hiểu Mạn, các ngươi trước ăn cơm, ta đi nhà cũ thông báo hai người bọn họ huynh đệ, việc này không thể liền chỉ riêng nhà các ngươi gánh, cũng phải để bọn họ đều ra thêm chút sức, việc này ngươi đừng quản, ngươi càng quản, sự tình càng loạn. Triệu Hiểu Mạn cũng là đổi mới, Hồ Nguyệt Nga đau thắt lưng đi bộ đều khó khăn, hiện tại lại một cái người chạy đi huyện thành, vạn nhất chạy mất làm sao bây giờ? Càng nghĩ trong lòng càng loạn, dứt khoát không nghĩ. Triệu Hiểu Mạn đem làm cơm tốt, nhìn xem mấy đứa bé ăn qua cơm, nhị nha cùng Diễm Diễm thu thập phòng bếp, nhà cũ bên kia người còn không có động tĩnh. Chương 353, mai cho đến buổi tối, Lương Vĩnh Thọ phong trần mệt mỏi đuổi trở về, quần áo trên người bẩn thỉu, tóc rối bời, giống như là mấy ngày đều không ngủ giống như. Triệu Hiểu Mạn hướng về Lương Vĩnh Thọ sau lưng nhìn thoáng qua, không hề nói gì, lôi kéo hắn vào nhà, yên lặng đánh chậu nước cho hắn rửa mặt, chính mình đến phòng bếp nấu cơm, lại mang đi phòng hào hạng. Ăn qua cơm, Triệu Hiểu Mạn cụp mắt nửa ngày, lại tiếp tục thở dài, ngươi cái này mới đi ra 10 ngày không đến, liền cùng cái gia nhân, ngươi nói nhà chúng ta những năm trước đây lương thực thiếu thu, nhận đói chịu đói thời điểm, ta đều không gặp ngươi chán nản như vậy qua, ngươi nói ngươi mấy ngày nay đều bị tội gì? Ta còn tốt, không phải liền là mấy ngày chưa ăn cơm nhà, Tân Thua Thiệt Nhân ra bên cạnh trên giường bệnh đồng hương hảo tâm, Lương Vĩnh Thọ nói đến chỗ này, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, hắn cùng Lương Vĩnh Phúc đem lão cha đưa đến bệnh viện thời điểm, hai người đều là đem túi móc cái ngọn nguồn rơi, lúc trở về nói muốn làm một ít thức ăn đưa đến bệnh viện, có thể hắn đã chờ mấy ngày, trong nhà sửng sốt không có một chút tin tức, hắn không những phải nhận đói, còn muốn lo lắng bệnh tình của phụ thân, trong lòng ít nhiều có chút oán trách. Sau đó chính là lão tam đưa tiền đến, trừ đem mang tới tiền đều giao phí nằm viện bên ngoài, cũng không có để lại cho hắn một phân tiền tiền sinh hoạt, cũng không có cho hắn mang một miếng ăn, bất đắc dĩ, hắn mới từ trước đến nay bệnh viện quan sát hỉ bội mở miệng vay tiền, nhân ra ngược lại 10 phần thông khoái, chỉ là trong mắt khó nén kinh ngạc. Nghĩ đến những thứ này, hắn đã cảm thấy trái tim băng giá. Vĩnh Thọ, đừng suy nghĩ, Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Vĩnh Thọ trước mắt bầm đen, xem xét chính là vài ngày đều không ngủ, ngươi trước nghỉ ngơi, thật tốt ngủ một giấc, chờ ngủ dậy đến lại nói. Ân, Lương Vĩnh Thọ gật đầu, đúng rồi, trong nhà còn có tiền sao? Triệu Hiểu Mạn lắc đầu, trong nhà tiền sớm tại mua sắm lương thực thời điểm liền đã móc sạch, những cái kia dự định khoản tiền thời gian ngắn nhất cũng là nửa năm thanh toán tiền, đại đa số đều là cuối năm kết khoản, hiện tại giống nhà máy quay vòng vốn đều là vấn đề, nàng lại thế nào khả năng lưu tiền dư? À đúng, Hồng Lệ cùng Hồng Quyên thật không có đi bệnh viện. Triệu Hiểu Mạn chủ yếu là không tin, khoảng cách cái này tỷ muội hai người về đến trong nhà hứa hẹn đi bệnh viện đã đi qua 4-5 ngày, chính là đồ vật lại nhiều, cũng nên thu thập xong, không có đạo lý không đi bệnh viện nha. Lúc ấy Vương Phán Đệ lúc nói, nàng mặc dù ứng thừa, kỳ thật trong lòng là không muốn tin tưởng, cũng cảm thấy rất không có khả năng, phụ thân của mình nằm viện, bệnh nghiêm trọng như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, làm nữ nhi làm sao có thể không đi nhìn một cái, cũng không phải là cách Thiên Sơn và Thủy, ngược lại các nàng hai tỷ muội rời huyện thành đều tương đối gần. Hừ, chớ cùng ta nâng các nàng, Lương Vĩnh Thọ tức giận, ta trước kia không biết, mụ đến bệnh viện vừa mới hỏi, liền khóc, ta liền biết chuyện gì xảy ra, Hồng Lệ cùng Hồng Quyên, một cái thích bóp nhọn, một cái cùng nhị tẩu tam tẩu không có khác nhau, ai? Khả năng còn không bằng, nhị tẩu tam tẩu còn biết trở về nhìn xem lão nương của mình lao phụ thân. Ta nghe xong lão tam nói các nàng là như thế nào làm sao lừa gạt mụ bộ dáng liền tức giận, không đề cập tới cũng được. Lương Vĩnh Thọ như thế tốt tính tình người đều bị tức thành dạng này, có thể thấy được hắn những huynh đệ tỷ muội này có nhiều quá đáng. Triệu Hiểu Mạn ôn nhu an ủi, tốt, khả năng đều mau lên, không nói, mụ làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Tam ca một cái người có lẽ có thể chiếu cố ba đi. Mụ chết sống cũng không nguyện ý trở về, nói là chết cũng muốn cùng ba chết tại một khối, ta làm sao khuyên đều không ngừng, trước hết trở lại thăm một chút, thuận tiện đổi bộ y phục quay đầu lại đi đổi tam ca. Nghe vậy, Triệu Hiểu Mạn khẽ giật mình, trong lòng thoáng oán trách, ngươi ngược lại là tích cực, ngươi mấy cái huynh đệ tỷ muội nghĩ hết biện pháp trốn tránh không đi, ngươi ngược lại tốt, đuổi tới đi. Chương 354, từ hiếu đạo bên trên thảo luận cái này không sai, có thể là bọn hắn một nhà gánh không được nha, trừ cái kia 8000 khối tiền phẫu thuật bên ngoài, trước trước sau sau đều phải tốn tiền, không có nhỏ một vạn là ra không được, bọn hắn một nhà xác thực gánh chịu không được. Vĩnh Thọ, ngươi cùng đại ca mấy người bọn hắn thương lượng chưa vậy? Ba tiền phẫu thuật đại gia nói thế nào? Chúng ta là thực sự hết tiền. Lương Vĩnh Thọ không nói, trầm mặc một hồi, cởi quần áo ra lên giường đi ngủ, một ngủ liền từ xế chiều ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa, cái này mới tỉnh lại. Nhà họ Lương mấy cái đóng cửa không thấy, chứ Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu thích nhất đến Triệu Hiểu Mạn nhà tống tiền, mấy ngày nay liền mặt đều không lộ, bọn họ mấy đứa bé cũng là rốt cuộc không có tới cửa. Thì mội cùng Vương Phán Đệ ngược lại là mỗi ngày đến, Vương Phán Đệ giúp đỡ thu xếp chuyện trong nhà, thì mội chỉ thương lượng với Lương Hoàng Khanh giấm nhà máy vấn đề, mặt khác cơ bản không hỏi đến. Thông thấu như thì mội, khôn khéo như Vương Phán Đệ, các nàng hai người cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Có thể thấy được nhà họ Lương sự tình không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Lương Hoàn Khanh nghe hỉ mọi lời nói, không nghe không quản, chuyên tâm làm chính mình sự tình. Mãi cho đến Lương Hữu Xuyên ở nửa tháng bệnh viện, phẫu thuật ngày tháng định về sau, nhân ra bệnh viện thúc giục muốn giao thủ thuật phí, nhà họ Lương mấy cái huynh đệ đều trốn đi. Lương Vĩnh Thương lại lần nữa đem gian phòng lật một lần, vẫn là không tìm được một phân tiền, hắn biết là Vương Phán Đệ giấu đi, có thể hắn có thể nói cái gì, trong nhà có bao nhiêu tiền trong lòng của hắn có chừng mấy, Vương Phán Đệ chính là giấu cũng liền giấu mấy trăm không đến 1000 khối, hắn có thể hiểu được, tự nhiên không thể lại nói cái gì. Lương Vĩnh Phúc cầm tiền thời điểm chỉ lưu lại 500 khối, hiện tại tiền này cũng là không bỏ ra nổi đến, Trương Tú Hoa nhìn gắt gao. Lao tam nhà từ Lương Hữu Xuyên nằm viện liền không có cầm một phân tiền, Lương Vĩnh Tài đến bệnh viện chiếu cố mấy ngày, càng có nói từ trước, mấy ngày nay ép quá, Lương Vĩnh Tài cùng Điển Xuân Miêu mới nói tình hình thực tế, bọn họ hiện tại một phân tiền đều không có, bởi vì bọn họ ở trong thôn mua lớn chừng bàn tay một mảnh đất, tính toán đợi Lương Hiển Quý hơi lớn một điểm liền cho hắn lập nhà. Bởi vì là năm trước liền nói tốt sự tình, cho nên không có cách nào đổi ý, bọn họ hiện tại không có tiền chính là không có tiền, Lương Vĩnh Tài còn hung hăng nói biết sớm như vậy, ta liền không mua nhà địa, học nhân gia láo tứ làm gì, đem tiền giữ lại cho ba xem bệnh mới là khẩn yếu nhất, ai. Năm nay việc này đều gặp phải cùng nhau. Lời này lặp đi lặp lại nói nhiều lần, những người khác lỗ tai đều nghe ra kén. Lương Vĩnh Tài cùng Điền Xuân Miêu hai phu thê mua đất sự tình là sự thật, chỉ là cụ thể lúc nào mua, những người khác không biết. Bất quá theo Vương Phán Đệ phân tích, lao tam hai phu thê hẳn là mấy ngày nay mua, không phải vậy chiếu theo hai người bọn họ tính tình, nếu là năm trước định, đã sớm ồn ào mở, còn có thể nín đến bây giờ. Chỉ là trước mắt không có người quan tâm Lương Vĩnh Tài đến tột cùng là lúc nào mua, đại gia trong lòng bất kể thế nào nghĩ, mặt ngoài đều là đang vì Lương Hữu Xuyên tiền phẫu thuật sổ mượn. Lương Hồng Lệ là vừa đi không còn, bất quá Lương Hồng Quyên lại tại đại gia vô kế khả thi thời điểm đến nhà, cùng nàng đồng thời đi còn có Tôn Diệu Tổ cùng một vị tài vụ và kế toán nhân viên. Lương Vĩnh Thọ nhìn xem Lương Hồng Quyên liền tức giận, hắn hôm trước chạy đi thị trấn bên trên tìm Lương Hồng Quyên hai phu thê vay tiền, bị hai người này một trận thoái thác, tức giận đến hắn một ngày chưa ăn cơm. Nhưng hôm nay Lương Hồng Quyên nói là tới cho bọn hắn đưa tiền đến, còn nói khả năng giúp đỡ nhà máy giải quyết vấn đề tiền bạc. Cái này để Lương Vĩnh Thọ có chút không hiểu, hai người này nếu là thật có tiền như vậy, hắn ngày hôm trước đi thời điểm làm gì nói một phân tiền đều không bỏ ra nổi tới. Chương 355, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi hắn trước mắt là thật sự không cách nào, nghĩ đến Lương Hồng Quyên nói thế nào cũng là Lương Hữu Xuyên thân sinh nữ nhi, chính là như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thật mặc kệ chính mình thân phụ thân chết sống. Liên tại bạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, Lương Hồng Quyên háng giọng một cái, trịnh trọng nói ra, lao tứ, ta lần này đến có thể là mang theo 5 vạn đồng tiền đăng ký tài chính. 5 vạn khối tiền. Chơi ạ. 5 vạn nha, Hồng Quyên thật có tiền. Điền Xuân Miêu cùng Trương Tú Hoa há to miệng, hai người ức không ngừng nghị luận, còn có Vương Phán Đệ cùng Lương Vĩnh Thương, cũng là nhìn nhau, cũng chỉ nghe đến 5 vạn khối tiền, ngoài ra còn có bọn họ nhà họ Lương mấy cái thân tộc, đều tại châu đầu ghé thai. Không cần đến nhiều như thế, Hồng Quyên, ngươi liền cho chúng ta 8.000 là được rồi. Lương Vĩnh Thọ mộng một hồi mới lên tiếng, trên mặt mấy ngày liên tiếp vẻ u sầu cuối cùng giãn ra, Hồng Quyên, ba tiền phẫu thuật liền 8.000, cái khác chính chúng ta nghĩ biện pháp góp. Lương Hồng Quyên cười khúc khích, lão tứ, ngươi nhìn ngươi, ta đưa tiền đến ngươi còn lại nhiều, 5 vạn khối, không nhiều, kỳ thật rượu tổ còn có thể lấy ra càng nhiều, bất quá ta ngăn đón, 5 vạn khối đã đủ nhiều, cái kia đã các ngươi đều đồng ý, chuyện này quyết định như vậy đi à, rượu tổ, hợp đồng đây. A tại cái này, Tôn Diệu Tổ hướng về phía sau hắn người ra hiệu, người kia từ trong bóp ra lấy ra một sấp văn kiện, Tôn Diệu Tổ mở rộng cặp văn kiện, Vĩnh Thọ, vậy chúng ta liền trực tiếp ký tên a, sau đó chúng ta đi huyện thành xử lý thủ tục, tiền liền đến tay. Xử lý cái gì thủ tục? À, là cha ta nằm viện thủ tục đúng không? Các ngươi đều bận rộn như vậy, việc này ta cùng Tam ca chính mình xử lý liền thành, đây là phiếu nợ có đúng không? Có lẽ ký. Đây là, Tôn Diệu Tổ sau lưng người kia vừa mới mở miệng, liền bị Tôn Diệu Tổ cho ấn xuống, liếc mắt ra hiệu, người kia lập tức im lặng, những người khác đắm chìm tại 5 vạn khối tiền mang tới rung động bên trong. Lương Vĩnh Thọ cầm bút, vô ý nhìn lướt qua cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, chỉ cảm thấy rậm rạp chẳng chịt một đồng lớn, mà còn làm sao dày như vậy, cái này phiếu nợ nào có dày như vậy, Hồng Quyên, cái này phiếu nợ làm sao dày như vậy. Lời này ngược lại để Lương Hồng Quyên hô hấp trì trệ, sắc mặt biến hóa, ai nha, lao tứ, tranh thủ thời gian, ký tên nhà, ba phẫu thuật quan trọng hơn. Lương Vĩnh Thọ gật đầu, nâng bút trên giấy viết một cái xà nhà chữ, cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận. Lương Hoàn Diễm đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem phía trên một hàng chữ thì thầm. Cái gì? Lương Vĩnh Thọ lập tức đưa tay, nhìn kỹ một cái trên văn kiện chữ, Hồng Quyên, đây là cái gì? Cái gì cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận? Người cái tiểu ni tử, nói cái gì đó? Lương Hồng Quyên liếc xéo một cái Lương Hoàn Diễm, ai nha lão tứ, ngươi có còn muốn hay không đòi tiền, ba bệnh có thể chỉ hoãn không được, ngươi nhanh lên ký tên nha. Những người còn lại đi theo thúc giục, hình như Lương Hữu Xuyên sinh mệnh cùng Lương Vĩnh Thọ ký tên có thể vạch ngang bằng giống như. Vương Phán Đệ lại nghe ra mấy phần môn đạo, bận rộn thừa dịp đại gia không có chú ý đem Lương Hoàn Khanh tìm đến. Lương Hoàn Khanh gọi tới phòng hào hạng thời điểm, Lương Vĩnh Thọ vừa vặn muốn viết chữ thứ hai, kết quả bị nặng kéo một cái cặp văn kiện, đầu bút lông đem hợp đồng đập phá. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lương Hồng Quyên trợn mắt chừng chừng, ngươi tiện nha đầu này điên rồi đi, Diệu Tổ, nhanh lên lại cầm một phần hợp đồng cho lão tứ ký tên. Liền mang theo một phần. Lương Hoàn Khanh đọc nhanh như gió, mấy phút quét xong một phần hợp đồng, cả người tức đến phát run, nàng hoa nhiều như thế tâm tư, nghĩ hết tất cả biện pháp mới miễn cưỡng thiết lập giống nhà máy, nhanh như vậy liền bị người ghi nhớ, 5 vạn khối tiền liền muốn mua đi Lương Vĩnh Thọ trong tay 20 cổ phần, thật sự là giỏi tính toán nha. Chương 356, 3, bọn họ không phải đến đưa tiền, bọn họ là lừa gạt chúng ta giống nhà máy, nếu như hôm nay ngươi ký tên, chẳng khác nào chiếm một phần 5 giống nhà máy, chỉ là 5 vạn khối tiền liền lấy đi 20 cổ phần, 3, ngài cũng không nhìn sao. Lương Hoàn Khanh tay là phát run, nàng cũng không biết nguyên lai mình đã như thế quan tâm gian này giống nhà máy, có lẽ là bởi vì hao phí quá nhiều tâm tư, cho nên cũng liền đi theo lưu tâm, dùng tới tình cảm. Lương Hoàn Khanh lời nói để Lương Hồng Quyên cùng Tôn Diệu Tổ tâm trạng không thôi, để Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn khiếp sợ không thôi, bọn họ là lần đầu gặp phải loại này sự tình, cho nên căn bản là không có nghĩ lại, càng không có nghĩ tới phương diện này. Liền tính dùng hết bọn họ trong bụng tất cả tính toán, cũng quyết định nghĩ không ra có người sẽ lợi dụng chính mình thân sinh phụ thân chết sống đi tính toán chính mình thân huynh đệ tỷ bộ gia sản. Loại này sự tình từ xưa đến nay, thoại bản trong tiểu thuyết ngược lại là nghe được, có thể còn lâu mới có được chính mình chân thành cảm thụ đến khắc cốt ghi tâm, đến buồn nôn. Lương Vĩnh Thọ cả người đang phát run, Hồng Quyên, đây là thật sao? Ai nha lão tứ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chúng ta góp cái này 5 vạn khối tiền cũng không dễ dàng, Diệu Tổ thật vất vả thuyết phục cha mẹ hắn, mới đồng ý lấy tiền ra trợ giúp chúng ta, nhân gia chỉ là muốn một chút xíu bảo đảm, tốt sau này vạn nhất chúng ta không trả nổi tiền thời điểm, nhân gia cũng có cái gì thế chấp đồ vật. Lương Hồng Quyên nhìn qua giống như là có một loại hảo tâm bị chó ăn bị quất, ta như thế vì chúng ta suy nghĩ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Hiện tại ngươi giống nhà máy là cái gì quan cảnh, chỉ tiêu mà không kiếm à? Lúc này Diệu Tổ đều nguyện ý bỏ tiền xuất lực, còn nguyện ý cho cha cầm tiền, ngươi làm sao lại không biết tốt xấu đây? Đúng đấy, Hồng Quyên hảo tâm như vậy cầm tiền, tứ đệ, ngươi làm gì không ký tên nha? Trương Tú Hoa đứng ở phía sau đầu, đống dưng toát ra một câu. Lương Vĩnh Tài cùng Điền Xuân Miêu cũng đi theo phụ họa, tất cả đều đang trách móc Lương Vĩnh Thọ không ký tên chậm trễ cứu phụ thân thời cơ. Mấy cái thân tộc cũng đều nhộn nhịp trách mắng Lương Vĩnh Thọ không biết đại cục, làm sao có thể như thế ích kỷ, không cứu phụ thân, quá ác độc. Lương Hoản Khanh quả thực bị những người này ngu ngốc, vẫn là vô tri, vẫn là ích kỷ, vẫn là đơn, cho tức giận cười, thật không có khí lực phân biệt. Tốt, ta ký. Lương Vĩnh Thọ cao giọng hống một tiếng, Lương Hoản Khanh lại nắm lấy hợp đồng không muốn buông tay, mọi người thấy thế, trách cứ ánh mắt lại tập trung đến Lương Hoản Khanh trên thân. Không có khả năng, 5 vạn khối tiền mua không được Hỉ Lương giấm nhà máy 20 cổ phần, nhiều nhất mua một cuối cùng, Lương Hoản Khanh đem tất cả khí đều áp xuống. Đồng thời nàng tâm cũng đi theo lệnh xuống, nếu như các ngươi nguyện ý, cái kia lập tức liền có thể xử lý thủ tục. Một, ngươi tại sao không đi cướp? Tôn Diệu Tổ hét lớn một tiếng, cả người phút chốc đứng lên, mặt đỏ cổ thô chỉ vào Lương Hoản Khanh, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì, lan ra ngoài. Ngươi ngậm miệng, ngươi không có tư cách nói nữ nhi của ta, nên lăn người là ngươi. Triệu Hiểu Mạn một mực không có gặm âm thanh, nghe đến Tôn Diệu Tổ một cái tám gậy che mới miễn cưỡng đánh lấy người thế mà trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ nữ nhi nàng, điểm này nàng tuyệt đối chịu không được. Ngươi, ngươi. Lương Hoản Khanh dùng ánh mắt trấn an Triệu Hiểu Mạn. Quay người nhìn xem Lương Hồng Quyên, cô, ngươi mục đích là muốn cứu Gia Gia, vẫn là nghĩ chiếm lấy nhà chúng ta giống nhà máy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lương Hồng Quyên bị người vạch trần tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận, Gia Gia ngươi là thân ba ta, người nào vừa ý các ngươi cái này phá nhà máy, cho ta ta đều không muốn, thật sự là buồn cười, lao tứ, nhà các ngươi không có người quản cô gái nhỏ này đúng hay không? Chắc không được nhà chúng ta loạn thành cái dạng này, ta nhìn chính là các ngươi không biết làm sao dạy dỗ hài tử. Chương 357, vậy liền ký tên. Chúng ta lập tức chuyển nhượng một cổ phần cho ngươi, đến lúc đó cầm tiền liền có thể cho ra ra chữa bệnh, tất cả mọi người cao hứng không phải. Lương Hoản Khanh khỏe miệng mở rát, cô, không thể lại trì hoãn, cha ngươi tại bệnh viện chờ ngươi tiền cứu mạng đâu, ngươi nhanh lên quyết định nha. Lương Hồng Quyên cứng họng, Tôn Diệu Tổ ngăn lại Lương Hồng Quyên, sợ nàng bị kích, vạn nhất đáp ứng làm sao bây giờ, một quá ít, 5 vạn khối tiền liền mua các ngươi mấy cái này rách nát đồ chơi. 5 vạn khối tiền là vì cứu ra ra ta bệnh, ra ra ta cũng không phải cái gì rách nát đồ chơi. Ngươi. Lương Hoản Khanh ở trong lòng cười lạnh, các ngươi muốn làm cường đạo. Cái kia nàng liền làm một lần lưu manh, đối phó loại người này, chính nhân quân tử là trời không hay. Chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu ra ra ta, cô, đó là cha ruột ngươi nhà, ngươi nhận tâm nhìn hắn tại bệnh viện chịu khổ, ngươi còn muốn cùng tính toán bao nhiêu cổ phần sao? Tất nhiên ngươi trướng mắt chúng ta giống nhà máy, cái kia 20 cùng một có cái gì khác biệt đâu, bất quá là chúng ta cùng ngươi vay tiền nhất trung bằng chứng mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn vì chút chuyện nhỏ như vậy liền không đi cứu ba người sao? Lương Hoản Khanh một lời nói đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến Lương Hồng Quyên trên thân, tất cả mọi người đang ngó chừng nàng, nhìn nàng làm sao quyết đoán. Tại những người này trong mắt giống nhà máy không chúng quy phải, một vẫn là 20 căn bản không khác biệt, bọn họ để ý là cái này kết quả, cho dù đi tới một cái ngõ cụt, đối mặt những này buồn cười ngụy biện cũng không quan tâm, bọn họ để ý là kết quả. Những ngày này Lương Hữu Xuyên tiền thuốc men tựa như là treo tại bọn hắn đỉnh đầu một thanh đao, liền tính đã quyết định quyết tâm ruột không cầm tiền, có thể là Lương Hữu Xuyên nếu quả thật bởi vì cái này chậm trễ điều trị, vậy bọn hắn cũng là sẽ bị người trong thôn chọc cuộc sống. Hiện tại có người ra mặt giải quyết vấn đề này, vậy dĩ nhiên là tốt. Quản bọn họ cãi nhau cái gì, chỉ cần kết quả là được để ý liền tốt. Đến mức là Lương Vĩnh Thọ hai phu thê ăn thiệt thòi vẫn là Lương Hồng Quyên hai phu thê chiếm tiện nghi, bọn họ mới không quan tâm. Quả thực không thể nói lý, thử. Tôn Diệu Tổ cuối cùng chịu đựng không nổi, giận dữ gầm thét, phẩy tay áo bỏ đi, đi theo hắn một đường tới người kia cũng đi theo ra ngoài, Lương Hồng Quyên đuổi theo, lại bị nhà họ Lương người ngăn lại, mồm năm miệng mười truy hỏi tiền sự tình. Lương Hồng Quyên bó tay toàn tập, giải thích nửa ngày cũng không có người nghe hiểu, quả thực chính là rời lên tảng đá nện chân của mình, mua dây của mình. Cô, ngươi liền mau cứu ra ra à, Lương Hoản Khanh còn tại châm ngòi thổi gió, không muốn năm bạn liền muốn 8000 khối, đây chính là cha ruột ngươi nhà, ngươi nhận tâm sao? Mụ mụ ngươi còn tại bệnh viện chờ ngươi cứu mạng tiền đâu, nếu như cha ngươi xảy ra chuyện, mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ liền không một chút nào thương hại bọn hắn sao? Ngươi cho lỗ mũi của ta, ta bàn tay quạt chết ngươi. Lương Hồng Quyên làm bộ liền muốn đánh Lương Hoản Khanh, bị Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn ngăn đón, lại một trận xé ồn ào, cuối cùng Lương Hồng Quyên hùng hùng hổ hổ rời đi. Nhà họ Lương những người khác thấy tiền sự tình còn không có giải quyết, thì thầm vài câu, nối đuôi nhau rời đi. Chỉ có Vương Phán Đệ hai phu thê lưu lại, Lương Vĩnh Thương buồn bực đầu. Mụ một cái người tại bệnh viện chiếu cô ba, ta vẫn là trước đi bệnh viện đi. Người đi có thể đỉnh cái gì dùng? Vương Phán Đệ kéo lại Lương Vĩnh Thương, lão nhị lao tam hai phu thê nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngươi trong xưởng còn có nhiều chuyện như vậy, ngươi không quản giấm nhà máy. Lão nhị lao tam chắc chắn sẽ không đi, tiền sự tình không có tin tức, bọn họ đi có thể làm gì? Vậy ngươi đi có thể đỉnh cái gì dùng? Lương Vĩnh Thương không nói lời nào, cuối cùng buồn bực đầu rời đi, cũng không biết là đi trong xưởng vẫn là đi huyện thành. Chương 358, Vương Phán Đệ cùng Triệu Hiểu Mạn ngồi tại trên ghế sofa, chị em dâu hai người lẫn nhau nhìn xem. Tất cả đều không nói chuyện, cũng thật là không nghĩ ra Lương Hồng Quyên làm sao sẽ đến như vậy mới ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Lương Vĩnh Thọ ôm đầu, một lát sau, tính toán, vẫn là đáp ứng Hồng Quyên yêu cầu a, 20 liền 20 cứu ba quan trọng hơn a. Lương Hoản Khanh chán nản, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích, giống nhà máy không phải ngươi một cái người nói nhị lao tính toán, đây là chúng ta cùng hỷ bội hợp tác làm nhà máy, còn có độc quyền, đây đều là rất khó cắt chém, huống chi chúng ta bây giờ là cất bước giai đoạn, gian nan nhất thời điểm, lúc này nhà máy cổ quyền không thích hợp phân hóa. Lương Vĩnh Thọ là nghe không hiểu những này, hoàn toàn có thể ta cũng không thể không cứu ngươi ra ra, dạng này, chúng ta nói với hỷ bội rõ ràng, nhà máy này để nàng cùng cô câu ngươi đi làm, chúng ta cũng không đi sử dụng cái này tâm. Lương Hoản Khanh im lặng, trên mặt dung mạo từng tấc nhạt đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tấm bình tĩnh không lay động mặt, trừ trong lòng hiện ra từng tia ý lạnh bên ngoài, không còn gì khác cảm giác. Hoàng hôn nặng nề, chân trời đầu hình như có mây tản thôn tính tà dương, trên không khí ẩm kết dọn, nước mưa đổ rào rào rơi xuống, cọ rửa tất cả không sạch sẽ. A, Lương Hoàn Khanh đèn trong phòng đã sớm diệt, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, nàng lại không có chút nào buồn ngủ, chỉ là đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn phía ngoài mưa phùn. Trong lòng ý lạnh bị phóng to, có lẽ là đêm khuya nguyên nhân, trong lòng cô tịch tựa hồ càng lớn, không biết là bởi vì vào ban ngày sự tỉnh, còn là bởi vì tại đại thiên trong thế tục ngốc lâu dài, cũng lây dính loại này đa sầu đa cảm ma bệnh. Nếu là kiếp trước, nàng nơi nào có thời gian xuân đau thu buồn, mỗi ngày bất quá là liều mạng buôn ba thu thập năng lượng, để cho mình sống sót, lại không biết vì sao sống. Một thế này, nàng tận lực giảm bớt sử dụng tử đồng số lần, mặc dù dưới làn da mặt có khi sẽ mơ hồ đau ngầm ngầm, có thể nàng cố gắng đi thích ứng một người bình thường sinh hoạt. Lại không biết nàng làm như vậy đến cùng đúng hay không, mà bây giờ, nàng đã bắt đầu dao động. Nàng biết, là vì tại cái nhà này ngốc lâu dài, thật đem chính mình trở thành nữ nhi của bọn bọ, thật sự có nhà cảm giác, có người để ý lo lắng, cho nên tại hôm nay Lương Vĩnh Thọ nói ra muốn đem giấm nhà máy chuyển cho Lương Hồng Quyên thời điểm, trong nội tâm nàng mới sẽ cảm giác được ý lạnh. Liền giống như chính mình hao phí tâm huyết hoàn thành một kiện tác phẩm, bị người thuận tay lấy ra đưa người, đối với người ta đến nói quá nhẹ tô lại nhạt biết, đối với chính mình mà nói, nhưng là không cách nào nói đau. Lương Hoàn Khanh nhìn qua màn mưa, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không biết chính mình cố gắng trả giá nhiều như thế, để người một nhà này được sống cuộc sống tốt, đến tột cùng có đáng giá hay không. Không, không. Đương nhiên, Lương Hoàn Khanh trong mắt lại không nửa phần tình cảm, có thủy chung là này một thành không đổi lạnh nhạt. Kể từ hôm nay, nàng không tại đi cân nhắc nhiều như vậy tình cảm, chỉ vì chính mình góp nhặt năng lượng mà cố gắng. Hôm sau sáng sớm, Lương Hoàn Khanh tìm Hỉ Muội, giam ba câu liền giải quyết Hỉ Muội. Lương Vĩnh Thọ đang muốn đi trên trấn tìm Lương Hồng Quyên, Hỉ Muội liền chạy đến, "Vĩnh Thọ, ngươi muốn bán ngươi cổ phần ta không phản đối, mặc dù tất cả những thứ này đều là hoàn toàn tâm huyết, ngươi không quan tâm cũng không làm ta là." Hỉ Muội đưa tay cắt đứt đang muốn giải thích Lương Vĩnh Thọ, "Ta đến là muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ lui cố cũng được, thế nhưng trước tiên cần phải còn mời ngân hàng bay, cả bốn lẫn lãi tổng cộng 465,000777 nguyên, a đúng, còn có công nhân tiền lương, cũng cần chúng ta cộng đồng thanh toán, không phải ngươi nói chuyển nhượng liền chuyển nhượng." "Cái này?" Hỉ Muội gật đầu, "Trên hợp đồng chính là như thế biết." Nếu như ngươi cùng Lương Hồng Quyên đi ký cái kia phần hợp đồng, vậy ta liền đi kiện các ngươi, ngươi cùng muội muội ngươi đều muốn bị kiện. Chương 359, Hỉ Muội, chúng ta không phải một mực hợp tác thật tốt sao? Ta vẫn cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi làm sao có thể như thế khó xử ta đây? Ngươi cùng Lương Hồng Quyên vẫn là thân tỷ đệ, cũng là vì cứu chính các ngươi ba mụ, đều có thể lẫn nhau tính toán, ta chính là một cái tới lui không có dễ người ngoài, ta chỉ là dựa theo hợp đồng tính sổ sách, cũng không có lắc lư ngươi cổ phần, ta nếu là làm như vậy nha, trong tay ngươi cổ phần đã sớm đến trong tay ta, đừng quên, ngươi cũng ký rất nhiều chữ. Chẳng lẽ những này hợp đồng điều khoản ngươi đều không có nhìn? Thì mỗi âm thanh thường thường, nghe không ra có bao nhiêu cảm xúc, lại cho người một loại vô hình chèn ép, thêm nữa nàng vóc người lại cao, khí chàng lại mạnh mẽ, mấy câu thế mà kinh hãi ra Lương Vĩnh Thọ một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Lương Vĩnh Thọ chán nản rời đi, cũng không có lại đi thị trấn bên trên, mà là trở về nhà, lại đem mấy ngày nay cho mượn tiền lấy ra điểm một lần, một lông đều không nhiều, hơn 1000 khối tiền. Lương Hoàn Khanh lạnh lùng nhìn xem, cũng không có đi quản, dù sao cùng nàng liên quan không lớn, chỉ là chuyện này cho nàng một lời nhắc nhở. Nhà máy cổ quyền đặt ở Lương Vĩnh Thọ cùng Hỉ Muội danh nghĩa, cùng nàng không hề có một chút quan hệ, cái này sau này. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp gì, hiện nay chỉ có thể như vậy. Hỉ Muội đi gặp Lương Hoàn Khanh thời điểm hướng về nàng trước mắt, giải quyết, ngươi chiêu này hung ác là có chút tàn nhẫn quá, bất quá hữu hiệu nhất, Vĩnh Thọ quá không có quyền tài sản ý thức, ngươi cái kia cô thật không phải là một món đồ, đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, an nàng thân ba cốt ủy nhà, chợt trưởng. Không đi quản những này, nợ lương thực sự tình nói thế nào? Ngươi cảm thấy có thể được sao? Không có nói vài câu, nhân gia cũng không lớn vui lòng. Cũng liền không có lại hướng xuống nói, thì mỗi lắc đầu, nào có thiếu nợ lương thực, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải mặt khác nghĩ biện pháp. Lương Hoàn Khanh nhìn xem Hỉ Muội, ngươi nha, vẫn là thiếu hụt thương nghiệp tư duy, chúng ta liền tiền đều có thể thiếu nợ, lương thực làm sao lại không thể thiếu nợ. Nhìn xem Hỉ Muội hơi ánh mắt nghi hoặc, Lương Hoàn Khanh khỏe miệng một rát, ngân hàng vay không phải liền là nợ tiền. Phúc! Thật đúng là, Hỉ Muội một tay chống cằm, vậy ý của ngươi là lương thực cũng có thể thiếu nợ. Ngươi quên, lúc trước chúng ta không có tiền mua rượu bình thời điểm chúng ta là thế nào làm? Nhân gia cùng chúng ta mua giấm thời điểm vì cái gì có thể thiếu nợ? Chính ngươi cũng đã nói, các ngươi không có nói bao lâu, mà không phải ngươi vừa mở miệng liền bị người cho đánh ra, chỉ cần không có bị đánh ra, vậy thì có nói tiếp khả năng, ngươi phải nghĩ biện pháp bắt lấy trong lòng của đối phương, cho dù bọn họ không có tiền lệ, chúng ta cũng có thể sáng tạo tiền lệ. Thì mọi như có điều suy nghĩ, đống nhiên vô đuổi, ngươi nói đúng, ta hiện tại liền đi cùng bọn họ nói, không phải vậy làm sao giấm nhà máy coi như thật muốn đoạn lương, chờ ta tin tức tốt đi. Giấm nhà máy mấy ngày nay muốn đưa hàng, muốn đặt hàng, thế nhưng trong xưởng duy nhất kéo hàng xe bị Lương Vĩnh Thương mấy ngày nay mở ra bệnh viện, chạy khắp nơi, ngược lại dùng tại trong xưởng sự tình bên trên thời điểm ít. Chuyện này bạo lộ ra một cái tai hại chính là dùng người không khách quan, đạo lý này Lương Hoàn Khanh đã sớm biết, thế nhưng không có cách nào ngăn chặn. Bất quá trải qua Lương Hồng bên tính toán chuyện cổ phần, nàng quyết định giải quyết dứt khoát, xưởng trưởng Lương Tứ Bối không phải để cử một cái đọc qua sách người trẻ tuổi, Tiêu Triệu Chí Dung đến trong xưởng, vừa bận để hắn đỉnh lái xe công việc. Người nói cái gì? Lương Tứ Bối nghe đến Hỉ Muội để hắn ra mặt nói chuyện này, đây không phải là chuyện đắc tội với người sao? Vĩnh Thương là Vĩnh Thọ đại ca, lái xe vốn chính là Vĩnh Thương công việc, tại sao phải cùng Chí Dũng đổi, loại này sự tình ta không làm được. Chương 360, thì mọi cười nhạt một tiếng, lão thôn trưởng, chúng ta dùng tiền mời ngươi tới, không phải để ngươi làm một cái thanh nhàn xưởng trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, trong xưởng mấy ngày nay chất đống một chút hàng muốn đưa đi ra, còn muốn mua sắm lương thực, Lương Vĩnh Thương mấy ngày nay đều đang bận rộn chính mình sự tình, hắn là Vĩnh Thọ đại ca, chúng ta có thể xem tại hắn là người một nhà phân thượng tha thứ hắn mấy ngày không đến trong xưởng, có thể là hắn đem trong xưởng lái xe đi. Đây coi là không tính chuyển vì tư dụng, ngươi xem như xưởng trưởng, chẳng lẽ liền không có trách nhiệm. Lương Tứ Bối sợ nhất những lời này, như vậy cũng tốt so thấm vào cốt tủy tập thể hắn lơm lớp lo sợ nhìn xem Hỉ Muội, cái kia phải làm sao? Ta không phải mới vừa đều nói, để hai người bọn họ vị trí trao đổi, Lương Vĩnh Thương đi lên men hồ, Triệu Chí Dũng lái xe, Hỉ Muội nhàn nhạt cười một tiếng, Triệu Chí Dũng tuổi trẻ, học đồ vật cũng nhanh, mà còn hắn vẫn là một cái người, trong nhà không có chuyện gì ràng buộc, có thể chuyên tâm lo liệu trong xưởng sự tình, Lương Vĩnh Thương liền không đồng dạng, trong nhà hắn gần nhất nhiều chuyện, chúng ta tất nhiên cùng ở tại một cái nồi muỗng bên trong ăn cơm, nên quan tâm nhiều hơn. Quan tâm trong xưởng công nhân. Lương Tứ Bối đến cùng là làm cả một đời thôn trưởng người, thì mọi lời trong lời ngoài ý tứ hắn đều nghe rõ, chuyện này đến cùng mấy cái ý tứ không trọng yếu, trọng yếu là hắn xem như xưởng trưởng có lẽ thương cảm dưới tay công nhân, tất nhiên Lương Vĩnh Thương trong nhà có chuyện khó khăn, cái kia đổi một cái không cần tùy thời chờ lệnh cương vị xem như là một loại quan tâm. Đến mức tiền công, hiện nay trong xưởng tiền lương là theo tháng kết, dựa theo người xuất ra công việc phát tiền lương, cũng là tính toán công bằng, cho nên những này cũng không phải đổi cương vị bị ngăn cản cáo nhân tố. Loại bỏ những tâm lý này nhân tố, cái kia cơ bản không có vấn đề gì, Lương Tứ Bối muốn qua bất quá là ân tình bên trên một quan. Có thể Hỉ Muội nói tới, về sau loại này thay phiên cương vị sự tình sẽ thường xuyên phát sinh, không có người nào có thể tại một cái trên cương vị làm cả đời, đã như vậy, cái kia cũng không có gì tốt cố kỵ. Được, ta hiện tại liền đi nói với Vĩnh Thương, lên men hồ trừ Chí Dũng bên ngoài, còn có một cái công nhân, nếu như Vĩnh Thương mấy ngày nay bận rộn lời nói, một mình hắn nô lên đến cũng không phải việc khó gì, liền để Chí Dũng tranh thủ thời gian đi học lái xe đi. Hỉ Muội gật đầu, khẽ gật đầu, chuyện này liền phiền phức xưởng trưởng. Lương Tứ Bối hất lên tay áo, trong lòng có chút hưởng thụ, lập tức bắt tay vào làm đi làm. Lương Vĩnh Thương nghe đến an bài như vậy lặng yên một cái trước mắt, đem xe giao cho Triệu Chí Dũng, trực tiếp đi lên men hồ bắt đầu làm việc, công việc không vội vàng thời điểm hắn lại chạy về nhà bên trong đi làm chuyện trong nhà, nhìn qua không hề để tâm loại này thay phiên, chỉ là Vương Phán Đệ lại không nghĩ như vậy. Ngươi nha, Vương Phán Đệ khí 2-3 ngày, ngươi làm sao có thể như thế dễ dàng liền để người cho ngươi đổi vị trí, ngươi biết lái xe cái này công việc trọng yếu bao nhiêu à, ta lúc ấy phi đi lớn như vậy sức lực cho ngươi một tới, ngươi liền, ai? Hiện tại tốt, vô cớ làm lợi cái kia Triệu Chí Dũng, hắn vẫn là cái người xứ khác, cùng chúng ta không quen không biết, ai? Vĩnh Thương, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, bụi ở lên men hồ bên trong có cái gì tiền đồ. Về sau cái này giấm nhà máy nếu là đóng cửa coi như xong, nếu là thật phát đạt, ngươi chính là cái khổ lực. Lương Vĩnh Thương hai ngày này nghe những lời này, lỗ tai đều nghe ra kén, cũng lười phản ứng, tiếp tục ăn cơm, không có gặm âm thanh. Mụ, không phải tiền công đều không sai biệt làm sao. Mà còn ta nghe nói nhân gia trong xưởng công nhân tháng trước cầm so cha ta còn nhiều hơn, dạng này đổi không phải càng tốt sao. Lương Toàn Quý mấy ngày nay nhìn xem phụ mẫu cãi nhau, trên cơ bản đều là Vương Phán Đệ gỡ trách Lương Vĩnh Thương. Lương Vĩnh Thương nghe lấy, vừa bắt đầu còn giải thích vài câu, hiện tại trực tiếp làm gió thoảng bên hai, một câu cũng lười giải thích, nàng nhịn không được thay cha hắn nói lên vài câu. Chương 361, Vương Phán Đệ dùng tay điểm Lương Toàn Quý, tầm nhìn hạn hẹp, cùng ba người một cái đức hạnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một bước này, ba bước bên ngoài liền mắt ngủ, ai cũng không trách Vương Phán Đệ tức giận, lái xe đưa hàng từ lâu dài đến nói sát thực so bụi ở lên men hồ bên trong tốt hơn quá nhiều, không chỉ có thể mở mang tầm mắt, còn có thể nhiều nhận biết người, phát triển nhân mạch, nhất là nắm giữ nhập hàng con đường, đặt hàng người chờ một chút, nói nhỏ chuyện đi chính là nhân mạch, nói lớn chuyện ra chính là bí mật. Chỉ bất quá trước mắt những chỗ tốt này còn không có hiện rõ, Vương Phán Đệ cũng chưa chắc có thể thấy rõ, nàng chẳng qua là so người ta càng nhiều hơn tâm nhãn, có thể nghĩ tới bất quá là tại bên ngoài chạy thời điểm có thể lợi dụng đúng cơ hội cho bọn họ tiểu gia có thể mưu điểm tư lợi mà thôi. Đổi tài xế, Triệu Chí Dũng một ngày chạy 4-5 chuyến, đưa hàng nhập hàng so trước đó Lương Vĩnh Thương chạy thời điểm muốn thường xuyên ổn định nhiều, hắn sẽ còn đi ghi chép đối phương điểm hàng lúc kiểm tra bộ phận trọng điểm, yêu thích chờ một chút, có thể trước thời hạn làm chuẩn bị quan hệ, so trung thực Lương Vĩnh Thương biết làm người nhiều. Lương Hoản Khanh không có lại đi quản Lương Hữu Xuyên nằm viện sự tình, Lương Vĩnh Thọ những ngày này cũng là gần như không có tiến vào cửa chính, nhưng cũng rất ít đi trong xưởng, cơ bản cũng là bệnh viện chạy, mặt khác chính là khắp nơi vay tiền. Nhà họ Lương những người khác cơ bản cũng không có lại lên qua cửa, tất cả thời gian tựa hồ hướng ngắn ngủi bình tĩnh. Mãi đến một tháng sau, Lương Hữu Xuyên ra viện, lại tại về thôn về sau, bị nhà họ Lương thân tộc cưỡng ép đưa về nhà cũ, toàn bộ nhà họ Lương nhà nháy mắt nổ. Điền Xuân Miêu chết sống không chịu đem nhà chính đưa ra đến, nơi này đồ dùng trong nhà quá cũ nát sớm đã bị chém thành giấm tủi, nửa mới cơ bản bị lão đại nhà cùng lão nhị nhà chia cắt, hai người bọn họ cũng chỉ được một gian tối om phòng ở, vì để cho hiển quý đi vào ở dễ chịu, hai phu thê dùng tiền đổi mới một phen, lại mua thêm một hai kiện nhà mới cố, đệm chăn cũng khâu hai giường mới, vốn nghĩ liền mấy ngày nay để hải tử đi vào ở, nhưng lại không nghĩ tới công bà muốn về nhà cũ ở. Nếu là phía trước, đối mặt nhiều như thế thân tộc, hai người bọn họ có lẽ không dám kiên trì như vậy. Có thể là trước mắt bọn họ đem trong nhà tất cả tiền đều ném đến mua đất bên trên, nhà mới trong thời gian ngắn cũng không có khả năng che, nếu như lại mất đi gian này căn phòng lớn, vậy bọn hắn thật đúng là mất cả chỉ lẫn trải ác còn nữa. Lúc ấy lao tứ nhà dọn ra ngoài, lão nhị hai phu thê liền gấp ngao ngao chiếm lao tứ phòng ở, may mắn lao tứ nhà cái kia cái phòng rột là toàn bộ nhà họ Lương. Nhất cũ nát phòng ở, cái này mới không có người phản đối. Thế nhưng công bà một mực ở nhà chính là toàn bộ nhà cũ hướng tốt nhất, lớn nhất phòng ở. Lúc ấy lão nhị hai phu thê cùng lão đại hai phu thê đều không vui lòng, vì thế tranh chấp mấy ngày, cuối cùng hai người bọn họ phân biệt cho lão đại gia cùng lão nhị nhà các 50 cân gạo kê mới đổi lấy. Hiện tại lại đảo ngược. Nhưng cho dù là Điền Xuân Miêu cùng Lương Vĩnh Tài lại không thể lấy, thân cha đã bị mang tới biệt tử, Lương Vĩnh Tài chính là lần nữa bất hiếu, cũng không dám đang tại tất cả thân tộc mặt ngăn đón không cho cha hắn vào cửa. Nhưng cũng không thể cứ như vậy vào cửa. Lúc ấy lão tứ hai phu thê che phòng ở mới thời điểm, Lương Hữu Xuyên cùng Hầu Nguyệt Nga lão lương khẩu bỏ tiền xuất lực, không ít quan tâm, phòng ở che lại, bọn họ lại không nhận nợ, thật vất vả đem nhị lao chuyển đi vào, lại là vì hầu hạ Triệu Hiểu Mạn ở cữ, hiện tại tốt, ở cữ ngồi xong, không cần người hầu hạ, Lương Hữu Xuyên đi đứng không liền đi bất động, bọn họ tựa như hất ra, không có như thế dễ dàng. Lương Hữu Xuyên chân trước mới vừa bị chuyển đến nhà chính, Lương Vĩnh Tài chân sau liền đem Lương Vĩnh Thọ hai phu thê cưỡng ép kéo về nhà cũ, buộc hai người bọn họ cho cái thuyết pháp. Chương 362, hôm nay ở đây không vẹn vẹn có nhà họ Lương bốn huynh đệ, còn có lâu dài không thấy mặt Lương Hồng Quyên cùng Lương Hồng Lệ hai tỷ muội. Hai người này từ lúc Lương Hữu Xuyên làm phẫu thuật phía trước một sau các loại cam đoan muốn đi chiếu cố Lương Hữu Xuyên, sau đó tin tức hoàn toàn không có, đến cái này sẽ đông nhiên sát chết vùng dậy xuất hiện, cũng thật là quỷ dị. Lão tứ, ngươi nói một chút, ngươi chuyện gì xảy ra, ba hiện tại đứng lên cũng không nổi, ngươi làm sao đem ba biến thành cái dạng này? Ngươi xông đại họa. Lương Hồng Lệ đã líu lo không ngừng nói hơn một giờ, những người còn lại đều vì hò hét trợ uy, tất cả đều là lên án Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn hai phu thê. Mặc dù không có nói rõ, ấy nấy nghĩ là đều án hai người bọn họ mượn nhiều tiền như vậy cho Lương Hữu Xuyên làm phẫu thuật, không phải vậy Lương Hữu Xuyên cũng không đến mức co quắp tại trên giường, đứng lên cũng không nổi. Ngươi có bệnh à, Lương Hồng Lệ, ta không nghĩ lại cùng ngươi nói nhảm, ngươi cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Lương Vĩnh Thọ khoảng thời gian này khắp nơi vay tiền, thật sự rõ ràng nhìn hết người sắc mặt, hiện nay lại có một tiếng nợ, phụ thân mặc dù làm phẫu thuật, về sau còn có thể hay không đứng lên đều là không biết, còn muốn chịu những thân nhân này cửa trách, hắn đã sớm phiền đấu, chỗ nào sẽ còn là bình thường như thế không lạnh không nóng tính tình. Ta vì cho ba chữa bệnh khắp nơi vay tiền, lúc này các ngươi đều ở đâu? Dạng này, số tiền này mọi người chúng ta đều chia đều. Nói đùa cái gì? Ngươi cho ba làm phẫu thuật thời điểm thông báo ta sao? Ngươi đem ba đưa đến bệnh viện thời điểm ta cũng không biết, ta nếu là biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi như thế hại ba. Ngươi xem một chút ba bây giờ bị các ngươi hai người hại thành dạng gì, đều không có cách nào đi bộ, không có mấy ngày còn sống. Lương Hồng Quyên cùng Lương Hồng Lệ triệt để làm loạn, các nàng hai tỷ bội cùng Triệu Hiểu Mạn hai phu thê mới bán thủ cũ góp nhặt quá lâu, cuối cùng có một cái phát tiết lỗ hồng, còn không bằng hồng thủy bộ phát đồng dạng chút xuống mà đến. Lương Hoàn Khanh đứng tại cửa chính nhìn xem nhà họ Lương náo nhiệt, trong lòng cảm khái, cái này chẳng lẽ chính là thế tục náo nhiệt. Cái kia nàng muốn không? Kiếp trước, nàng một mực rời rạc tại người bình thường ở giữa, không có chân chính dung nhập trong đó, chỉ là nhìn xem phu thê hòa thuận, phu thê cãi nhau, phu thê tử hận, phụ tử thân tình, phụ tử cả đời không qua lại với nhau, tình yêu, hữu nghị, quá nhiều tình cảm. Nàng tự rất hiểu, lại không hiểu, chỉ là nhìn xem, thỉnh thoảng trời tối người yên thời điểm, nghĩ đến chính mình mỗi ngày vì sống mà bôn ba, lại không biết vì sao sống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được cô tịch, cũng muốn nâng vị một cái thế tục khói lửa. Quản chi mỗi ngày đối mặt những cái kia việc vụn vặt sự tình, cái kia nàng cũng sẽ cảm thấy thú vị, ít nhất mỗi ngày đều sẽ có sự tình các loại tìm tới cửa, mà không phải giống nàng cho tới nay sinh hoạt như thế, giống như một vũng nước đọng. Nhưng làm nàng thật mỗi ngày cần đối mặt những này việc vụn vặt, lông gà vỏ tỏi sự tình, lại không lắm phiền chán. Yên lặng đứng một hồi, cuối cùng không muốn đi vào, dứt khoát rời đi. Nhà họ Lương cuối cùng bàn bạc kết quả là Lương Hữu Xuyên cùng Hầu Nguyệt Nga hai phu thê tiếp tục ở nhà cũ, đây là thân tộc mãnh liệt yêu cầu, cái gì nguyên nhân đại gia cũng đều rõ ràng. Thế nhưng lão Lương khẩu hiện tại không có tiền, cũng không có sức lao động, khẩu phần lương thực chính mình kiếm cũng được, thế nhưng bọn họ đã phân nhà, nói cách khác lão Lương khẩu nơi hội tụ nhất định phải nói đến chỗ sáng, về sau do ai đến phụng dưỡng song thân. Chuyện này tất cả mọi người đẩy tới để đi, Hầu Nguyệt Nga nghe lấy trái tim băng giá, chỉ là bạn già lần này gặp như thế lớn tội, lòng dạ của nàng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, đã bất lực đi quản, chỉ có thể phó thác cho trời. Chương 363, nghĩ đến những thứ này sự tình, Hồ Nguyệt Nga buồn từ trong lồng ngực đến, hai hàng chọc lệ siêu siêu mẹo mẹo vạch qua khe ránh dày đặc gò má, tại nhìn đến bạn già nhìn chăm chú nàng lúc, vội vàng đem nước mắt lau đi. Dựa theo phía trước thuyết pháp, nhị lão là muốn đi lão tứ nhà qua, chỉ là Lương Hữu Xuyên thân thể đột biến, cho nên mới muốn về nhà cũ, cho nên hiện nay cục diện là lão đại, lão nhị, lão tam bọn họ ba nhà nhất định phải có người muốn phụng dưỡng nhị lão. Vừa bắt đầu lúc nói dinh dinh cháo, lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau từ chối, đều nói vẫn là ở tại trong một cái viện, vẫn là hướng trước đây đồng dạng loại hình lời nói. Nhưng là hôm nay đến mấy cái giả thân tộc đều là người từng trải, quá biết những lời này hàng nghĩa, hôm nay không nói rõ ràng, về sau liền rốt cuộc nói không rõ ràng, không chừng ngày nào nhị lao chết đói cũng không biết. Như vậy đến nay, ba cái chị em dâu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ba huynh đệ hoặc là buồn bực đầu không nói lời nào, hoặc là quan sát tức phụ biểu lộ. Ta nhìn cứ như vậy, Lương Vĩnh Thương mới vừa mở miệng, liền bị Vương Phán Đệ gắt gao bóp lấy sau lưng, móng tay đều hàm đến trong thịt còn không xả hơi, ngạch. Vẫn là ba nhà trước nuôi, chúng ta nguyên bản là người một nhà. Tại sao lại vòng trở về, hiện tại nhất định phải định ra đến. Lương Vĩnh Thương đường thúc nói chuyện lỏng rõ, toét miệng lắc đầu, tình hình như vậy cùng hắn năm trước phân ra thời điểm giống nhau như lúc, nghĩ đến đến liền bi thương, nghĩ đi nghĩ lại, cái mũi chua chua, dứt khoát quyết định làm cái ác nhân. Vĩnh Thương à, tất nhiên ngươi là lão đại, ta nhìn xem gánh ngươi liền bước lên tới đi. Trương Tú Hoa cùng Điền Xuân Miêu vội vàng gật đầu, không che giấu chút nào, Điền Xuân Miêu càng là phụ họa, ta cảm thấy cũng là, ngày trước tại trong nhà chúng ta cũng đều là nghe đại ca đại tẩu, hiện tại việc này chỉ có giao cho đại ca đại tẩu chúng ta mới yên tâm, ngươi nói đúng không nha nhị tẩu?
Đúng thế, đại ca đại tẩu, ba mụ nên các ngươi đến ngồi.
Lương Hồng Quyên trong ánh mắt mang theo xem thường nhìn Trương Tú Hoa, nàng cái này nhị tẩu chính là ngu ngốc, cái gì gọi là có lẽ nha, đại ca, ba hiện tại trường hợp này, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không không còn đi.
Ừ, liên tính về sau từ đại ca đại tẩu chiếu cô ba mụ, lão tứ hai phu thê cũng có thể bỏ tiền xuất lực, đừng tưởng rằng dọn ra ngoài liền có thể tránh phải dậy.
Điền Xuân Miêu trong mắt đi lòng vòng, không có gặp âm thanh, Trương Tú Hoa nhưng là vội vàng phụ họa, đúng, lão tứ hai phu thê có lẽ xuất tiền xuất lương ăn.
Lương Hồng Quyên có chút im lặng, tại sao lại quấn trở về? Cái này Hồng Lệ thật sự là nếu lấy Triệu Hiểu Mạn điểm này chuyện xưa sửa sự tình không kết thúc, đều nhanh 10 năm, muốn có ý tứ sớm đã có ý tứ, còn có thể chờ tới bây giờ. Nhân gia lão tứ hai phu thê bằng cái gì bỏ tiền?
Vương Phán Đệ đã sớm không thể nhịn được nữa, tốt, đã các ngươi nói ba mụ muốn chúng ta đến nuôi, vậy thì tốt, nuôi sống ba mẹ tiền cùng lương thực huynh đệ các ngươi tỉ bội 6 cái điểm trung bình phái, còn có, lão tứ hai phu thê tại bệnh viện Hoa gần tới một bạc hối, số tiền này đều là lão tứ khắp nơi tìm người cho mượn tiền, cũng có thể từ huynh đệ các ngươi tỉ bội 6 cái đều chia đều.
Dựa vào cái gì?
Tiền này liền nên lão tứ ra.
Cha ta em đẹp, đến lão tứ nhà đột nhiên sinh bệnh, kém chút liền mệnh cũng không có, chúng ta còn không có tìm lão tứ hai phu thê tính sổ sách, thế mà muốn chúng ta bỏ tiền.
Nam mơ.
Đúng đấy, ta nhìn chính là mảnh đất kia có vấn đề, lại ra người trong nhà đều chết sạch, nhà kia, tà dị, ba mụ chính là bị lão tứ hai phu thê cho hại.
Đại tẩu, ta nhìn ngươi về sau vẫn là ít đi lão tứ nhà bọn họ cho thỏa đáng, ngươi trước đây cũng không phải dạng này, hiện tại hoàn toàn giống như là biến thành người khác, ta nhìn chính là ngươi chạy quá chuyên cần, chúng ta.
Mồm năm miệng 10, Lưu Dữu. Toàn bộ nói chuyện trọng điểm triệt để đi trễ, đến cuối cùng đều tại lên án lại ra phòng ở có vấn đề, Lương Hữu Xuyên bệnh cũng là bởi vì ở nhà kia nguyên nhân.
Chương 364, phòng ở có vấn đề.
Không ra mấy ngày, nhà họ Lương lần kia cãi nhau sau cùng điểm dừng chân truyền khắp toàn bộ thôn, ngày xưa những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ lại lần nữa bị lưu truyền sôi sùng sục. Những này truyền ngôn có thể là có mấy chục năm lịch sử, càng là trải qua năm này tháng nọ sự tình, lão bách tính càng là sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Lại thêm lại ra một nhà đích thật là tại trong vòng mấy năm liền toàn bộ chết bệnh, về sau tòa này trạch viện liền hoang phế xuống, mãi đến Lương Vĩnh Thọ nhà một lần nữa đóng phòng ở, người một nhà trùng trùng điệp điệp chuyển đi vào. Mà còn Triệu Hiểu Mạn 10 năm không con, lại tại chuyển tới nhà mới không bao lâu liền sinh một cái nhi tử, mà còn hiện nay trong thôn, có ai nhà có thể có Lương Vĩnh Thọ hai phu thê phong quang. Liên tại đại gia bắt đầu quên lãng tòa này trạch viện có vấn đề thời điểm, Lương Hữu Xuyên chuyển đi vào một tháng liền bị đưa bệnh viện, còn kém chút mất mạng, hiện tại càng là co quắp tại trên giường, gần đất xa trời.
Lương Hữu Xuyên chuyển về nhà cũ không phải liền là bởi vì nhà mới có vấn đề nha, không phải vậy làm gì để đó phòng gạch ngói không được, muốn trở về ở rách nát phòng đất.
Lương Hoản Khanh nghe đến loại này truyền ngôn lúc, chỉ là cười trừ, bất quá hôm nay thì bội bỗng nhiên đề cập với nàng lên, nàng cảm thấy thật là thú vị.
Đương nhiên, Lương Hoản Khanh nghĩ đến năm ngoái đào đất rựi vào thời điểm tại chỗ này đào đến tảng đá lớn, mà nàng đứng tại khối đá lớn kia bên trên liền có thể cảm giác sôi trào mãnh liệt năng lượng. Tòa này trạch viện phía dưới ẩn chứa năng lượng.
Lương Hoản Khanh lắc đầu, điều đó không có khả năng.
Nàng lúc ấy vẫn cho là ảo giác của mình. Hoặc là năng lượng nơi phát ra chưa hẳn liền tại bên cạnh, trong vòng phương viên trăm dặm chỉ cần có dị năng, nàng đều có thể cảm giác được.
Đúng thế, ta cũng cảm thấy nhà này không hề có một chút vấn đề, ta còn muốn tại nhà các ngươi bên cạnh một lần nữa che mấy gian phòng, đem ta cái tiểu viện kia dứt khoát cải tạo thành nhà kho, chúng ta cất rượu sinh hoạt, nhương giấm kiếm tiền, làm sao?
Lương Hoản Khanh một trận, cái này mới giật mình nàng suýt nữa lỡ lời.
Bất quá nàng nghĩ tới là, liền tính tòa này trạch viện phía dưới thật ẩn chứa năng lượng, khả năng lượng bản thân là sẽ không làm người ta bị thương, trừ phi có người lợi dụng dị năng đả thương người.
Thì muội gặp Lương Hoản Khanh không có phản ứng, đẩy đẩy nàng, nói chuyện với ngươi đây.
A, ta là đang nghĩ muốn hay không nhượng cái khác khẩu vị rượu.
Lương Hoản Khanh thuận miệng kéo nói.
Đương nhiên, thì muội trong mắt đi lòng vòng, hiện tại là xuân về hoa nở thời kỳ, đương nhiên là nhượng hoa tiểu, hoa đảo, hoa lê, hạnh hoa, hải đường.
Ngạch, hải đường vô vị có thể cất rượu sao?
Có thể, Lương Hoản Khanh lắc đầu, để chính mình rút ra vừa rồi suy nghĩ, dùng hoa cất rượu từ xưa liền có, bất quá chân chính hảo tiểu còn muốn thuộc rượu trắng, chúng ta nhượng một nhóm cao lưng rượu, ta nhìn một chút đơn đặt hàng. Chính giữa có một cái tuần lễ tả hữu trống rỗng, đem tất cả thiết bị đều để trống, nướng một nhóm rượu.
Sinh hoạt.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Thì muội cười to, vỗ Lương Hoản Khanh nhỏ bà bay, xem ra nhà các ngươi sự tình đối ngươi ảnh hưởng không lớn, ta lời nói ngươi nghe lọt được, nhàn sự chớ để ý, không quản ngươi sự tình, cũng không cần phản ứng.
Lương Hoản Khanh mỉm cười, trong lòng ít nhiều có chút xấu não, không vì nhà họ Lương phá sự, mà là phụ thân.
Nàng trong lúc vô tình đã đem Lương Vĩnh Thọ trở thành phụ thân.
Có thể là phụ thân tại thời khắc quan trọng nhất cũng không có cân nhắc nàng, đây là theo bản năng cử động, nhưng cũng là chân thật nhất.
Về sau đủ loại, cũng là để nàng cảm thấy bi thương.
Một mình hắn, mượn nhiều tiền như vậy, nếu như giấm nhà máy kinh doanh không tốt làm sao bây giờ, lấy cái gì đi trả nợ, hắn không cân nhắc vừa ra đời nhi tử, không cân nhắc thê tử nữ nhi, chỉ nghĩ đến chính mình tận hiếu.
Lương Hoản Khanh không đi bình biện Lương Vĩnh Thọ vì cứu phụ thân mà liều lĩnh, chỉ là hắn có huynh đệ tỷ bội 6 người, vì sao muốn một thân một mình đi gánh chịu vượt qua hắn phạm vi năng lực trách nhiệm.
Chúng ta đi nhưỡng đảo hòa tự đi.
Chương 365, Lương Vĩnh Thọ thiếu nợ đặt mông nợ bên ngoài, Triệu Hiểu Mạn đi theo bất an, Lương Hoản Khanh dứt khoát không cho nàng tiền, trực tiếp gãy đổi thành dinh dưỡng chủng loại cho nàng ăn. Từ lúc Triệu Hiểu Mạn sinh xong hài tử về sau, thân thể nàng liền đủ kiểu khó chịu, lại thêm nhà họ Lương tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng không có người chiếu cố nàng, còn muốn mang hài tử, còn muốn quan tâm cái này quan tâm cái kia, thân thể cũng là càng ngày càng kém. Lương Hoản Khanh có thể làm dù sao cũng có hạn, cho dù nàng người mang dị năng, thế nhưng không cách nào thay đổi vận mệnh, bằng không tiếp trước nàng cũng không đến mức cứ như vậy chết đi. Nhà họ Lương sự tình vẫn không có được đến giải quyết, lão Lương Khẩu hiện tại là chuyển về nhà chính đi, có thể là lão đại, lão nhị cùng lão tam tự quét tuyết trước cửa, đều không nói nuôi sống nhị lão sự tình. Mấy cái chị em dâu lẫn nhau từ chối, ba cái nhi tử mỗi ngày thay phiên đem đồ ăn bưng đến nhà chính, nhưng cũng có chú ý không đến thời điểm, Lương Vĩnh Thương tại giấm nhà máy lên men hồ bên trong làm việc, cũng không phải nói đi là đi, thời điểm bận rộn một khắc đều không thể rời đi người, có đôi khi liên tiếp vài ngày đều muốn bận đến nửa đêm. Lão nhị Lương Vĩnh Phúc bên kia càng khó xử, có đôi khi Trương Tú Hoa cố ý đem làm cơm ít một chút, chính Trương Tú Hoa tại phòng bếp ăn xong mới đưa đồ ăn bưng đến trong phòng, những cơm kia đồ ăn liền đủ hai nam cùng chính Lương Vĩnh Phúc ăn lửng dạ, nếu như cho nhị lao mang đi, hắn liền phải đói bụng. Lương Vĩnh Tài một mực tương đối gian xảo, mỗi ngày nói rất tốt, các loại hỏi han đơn cần, ăn uống cơ bản đừng vừa, rất nhanh liền đến cây trồng vụ hè thời điểm, trong nhà càng là từ sáng sớm đến tối không nhìn thấy bóng người. Trong nhà hài tử đi học đến trường, ở nhà làm việc, nhà mình mỗi ngày đều sẽ cho hài tử chuẩn bị lương khô, đến buổi tối làm xong trong đất công việc mới sẽ về nhà nấu cơm. Năm nay là phân địa chi phía sau một năm trồng trọt, trong thôn từng nhà đều bão đủ sức lực, hầu hạ thổ địa so hầu hạ thân cha thân nương tận tâm tận lực nhiều, đều nghĩ đến năm nay hai thu đều là nhà mình, xếp nửa đời người lương thực túi cuối cùng muốn nâng lên tới. May mà Hồ Nguyệt Nga đi đứng coi như linh hoạt, không quản là Lương Vĩnh Thọ hay là Lương Vĩnh Thương, đều có cho nhị lao đưa đi lương thực thịt, cơm nước bên trên không từng đứt đoạn, lại thêm nữa Lương Hữu Xuyên thân thể cũng dần dần tốt, hiện tại chính mình cũng có thể chuyển đến hậu viện đi về cơ. Toàn bộ thôn đều tại ngày mùa, cái này liền thế tất dẫn đến hỉ lương giấm nhà máy nhân công thiếu, đều là một cái thôn công nhân. Thôn trưởng kiêm xưởng trưởng Lương Tứ Bối cũng không có biện pháp không cho những người này cho nghỉ. Trừ cá biệt giống Triệu Chí Dũng dạng này, người xứ khác không có thổ địa bên ngoài, đại bộ phận người đều tại ngày mùa, một phần nhỏ người hai đầu chiếu cố. Lương Hoản Khanh đem trong nhà xưởng thiết bị thoáng cải tiến một cái, nhân viên thực tế không đủ thời điểm, nàng trực tiếp đem ngũ cốc lương thực hấp nấu về sau, dùng bịt kín cái bình sắp xếp gọn chuyển đến hỉ bộ trong nhà, còn lại trình tự không cần trong nhà xưởng công nhân hoàn thành, mà là từ Lương Hoản Khanh chỉ huy, thì muội, Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ hai phu thê, Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ hai phu thê, lại thêm Thúy Bình cùng Lao Dư mấy người hoàn thành. Thì muội đem nàng viện tử lại tu chỉnh một phen, phía trước nói là mua đất bất quá thuận miệng nói, thế nhưng lần này nàng sửa chữa lại viện tử của mình, trừ đem phòng ngủ của mình lật đổ trùng tu bên ngoài, còn lại toàn bộ đổi thành nhà kho, đồ chua cơ bản không làm, toàn bộ dùng để cất rượu. Cả viện trừ mùi rượu vị bên ngoài, chính là ướp giấm vị. Với bắt đầu Triệu Hiểu Mạn hỗ trợ thời điểm liền phẳng ất, càng đừng đề cập Lương Hoản Diễm cùng nhị nha, Lương Hoản Diễm trên mặt càng là trực tiếp lên sưng đỏ khối, về sau đại gia quen thuộc, ngược lại thích tại cái này mùi rượu bốn phía viện tử bên trong làm việc. Thì muội liền càng không cần nhắc tới, những cái được gọi là không có lên men tốt loại kém rượu tất cả đều bị nàng để nghiệm chứng rượu phẩm chất làm tên, cho chứng thực sạch sành xanh. Chương 366, mùa xuân hái hoa đảo, hoa lê, hạnh hoa, hải đường. Những này hoa nhưỡng rượu cùng dùng lương thực nhưỡng rượu hoàn toàn khác biệt, rượu trái cây, hoa tiểu đều là dùng để di tình cảm, rượu trắng mới tính bên trên là chân chính rượu. Bán rượu việc này tự nhiên là giao cho Hỉ Muội, nàng hiểu rượu, lại thông qua giấm nhà máy thành lập rất nhiều quan hệ, tiêu thụ rượu trắng cùng hoa tiểu không thành vấn đề. Chỉ bất quá các nàng nhưỡng rượu dù sao quy mô quá nhỏ, kiếm chút món tiền nhỏ tất nhiên là không thành vấn đề, kiếm đồng tiền lớn còn phải dựa vào giấm nhà máy. Dựa theo Hỉ Lương giấm nhà máy hiện tại đơn đặt hàng cùng mức tiêu thụ, đến cuối năm trừ trả ngân hàng vay cùng lãi bên ngoài, công nhân tiền lương, vay vòng tài chính, bảo trì máy, chứa được lương thực các loại tính xuống, thì bội cùng Lương Vĩnh Thọ hai người gần như không có còn lại cái gì. Ngân hàng vay là phân 5 năm trả hết, nói cách khác bọn họ ít nhất phải kiên trì 5 năm mới có thể chân chính bắt đầu kiếm tiền, trong lúc này trừ thời gian dài dằng dặc bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều ở vào một loại biến hóa trạng thái cũng là nguy hiểm vị trí. Chỉ là trước mắt bọn họ nhân viên không ổn định, đơn đặt hàng không ổn định, trọng yếu nhất chính là lương thực mua sắm không ổn định, lớn đại lý thương tại quan sát trạng thái, lương thực thương nghiệp cung ứng cũng tại quan sát trạng thái. Thì mỗi đi mua sắm lương thực, đưa ra muốn trước cho một bút tiền đặt cọc, số dư nửa năm hoặc cùng cuối năm thanh toán, mặc dù có một số nhỏ người nguyện ý ký kết dạng này hợp đồng, chỉ bất quá nhân ra cho lượng thực tế quá ít. Thì lương giấm nhà máy hiện nay chỉ là vừa cất bước, nhân ra có lo lắng đều thuộc về bình thường, tín nhiệm cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tạo dựng lên. Nhưng như thế đến nay, thì bội liền không thể không nhiều chạy mấy nhà lương thực thương ra, chẳng những hao phí thời gian, kỳ thật tính xuống, chi phí cũng là để cao. Vừa mới bắt đầu cất bước, Lương Hoản Khanh cùng thì bội chính là dựa vào cùng đại lý thương, nhà phân phối cùng với tán hộ ký hiệp ước, cầm tới tiền đặt cọc, lại cùng lương thực thương nghiệp cung ứng ký kết trả góp thỏa thuận, loại này chính giữa kém một chút một điểm làm. Dựa theo Lương Hoản Khanh dự đoán, chỉ cần chống nổi đầu 3 năm, về sau cho dù có ngân hàng vay, cũng căn bản không phải chuyện này, liền tính đến ngân hàng vay mở rộng kinh doanh, cũng là hoàn toàn có khả năng. Hạ đi thu đến, lương thực bội thu thời kỳ, lại một vòng ngày mùa, nhà máy còn quặn cu é hơn mấy ngày, Lương Hoản Khanh dứt khoát thừa dịp lần này cùng Hỉ Bội đi ra thu mua lương thực đi xem một chút nửa năm qua này tiêu thụ tình huống, cùng với thị trường phản hồi. Lân cận mấy huyện thành, trong trấn cửa hàng, bán gia vị thức ăn dầu, giấm, lương thực chờ thị trường mua bán nàng gần như đều chạy một lượng, liền vẹn vẹn giấm nhãn hiệu không hơn 10 loại, mà bọn họ Hỉ Lương bài giấm không quản là vẻ ngoài, chất lượng, đóng gói các loại đều là xuất từ Lương Hoản Khanh đích thân thiết kế, cũng không tồn tại không lộ ra tình huống, nhưng hết lần này tới lần khác liền tại nhất nơi hẻo lánh. Điều nghiên nhiều như vậy nhà, cũng đã hỏi một chút cỡ lớn thị trường mua bán cùng cửa hàng, chuyên môn phụ trách quản lý cái nào cái sử dụng giấm, thức ăn dầu nhà phân phối đều là phản hồi, giấm bán sau cùng đều là Lương Hoản Khanh nhìn thấy, đặt ở bắt mắt nhất vị trí nhãn hiệu. Đương nhiên cũng có người phản hồi nói là có người chuyên môn tìm hỉ Lương bài thức ăn giấm, nhưng cũng chỉ là bạn bên trong lấy một mà thôi. Trên đường trở về Lương Hoản Khanh trầm mặc không nói, hoặc là dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Người đang suy nghĩ cái gì? Thì muội đẩy đẩy Lương Hoản Khanh, ai nha ta biết, bất quá nhân ra những cái kia nhãn hiệu giấm nhiều bán mấy chục năm, chúng ta khẳng định và không qua nhân ra. Dạng này, ta có một cái đơn giản ý nghĩ, chúng ta không hướng nơi khác tiêu thụ, liền tại bằng vào chúng ta thôn làm trung tâm, lấy điểm che mặt hình thức hướng nam bắc bao trùm, một cái thị trấn một cái thị trấn, một cái huyện thành một cái huyện thành, lại đến một cái thị, một cái tỉnh, từng cái tới. Chương 367, đã có cơ hội tiêu thụ ra ngoài đi, chúng ta làm gì không bán? Không phải nói không bán, chúng ta ban cho đại lý thương, nhân ra nguyện ý bán địa phương nào liền bán địa phương nào, cái này chúng ta không quản, ta nói là chính chúng ta tiêu thụ phương hướng, còn có, chúng ta không phải ngay tại nói chính mình nhà phân phối nhà, thay đổi sách lược, lân cận nguyên tắc. Lương Hoản Khanh nhìn thẳng Hỉ Muội, kỳ thật rất đơn giản, muốn để người mua sản phẩm của chúng ta, biện pháp tốt nhất chính là thị trường bên trên chỉ có chúng ta một nhà. Lúc đoạn, Hỉ Muội trong mắt đi lòng vòng, nào chuyện so với nàng trong mắt nhanh hơn. Lương Hoản Khanh có chút tán thưởng mà nhìn xem nàng, ngươi trời sinh chính là làm ăn liệu. Cụ thể làm sao thao tác, chúng ta trở về lại ra sách kế hoạch, đại khái phương hướng chính là để nhà phân phối cùng trung tâm thương mại, thị trường mua bán những này nhìn thẳng vào người tiêu dùng, cửa hàng chỉ có tiến hàng của bọn ta. Chúng ta so với người ta đắt hai mao, đương nhiên độc quyền là một mặt, thế nhưng thì mọi thoáng hắc khí, kiếp hí mắt, ngươi nói là dùng thu phục Lý Cố Sơn phương pháp. Đại giới có phải là hơi nhiều phải không? Lý Cố Sơn tên kia nơi đó chúng ta đến nay không có kiếm được bao nhiêu tiền, đều cho người ta tiền hoa hồng. Lương Hoản Khanh mỉm cười, cười yếu ớt lắc đầu, đạo lý đơn giản như vậy ngươi không phải không hiểu, chỉ là không có thả xuống lợi nhỏ trước mắt, càng quan trọng hơn là quyết đoán, đập nồi dìm thuyền quyết đoán, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta sản phẩm tại trong đoạn thời gian phủ kín toàn bộ trung tâm thương mại, người tiêu dùng trô đến tất cả đều là chúng ta giấm, vậy bọn hắn lại như thế nào mua nhà khác giấm? Nửa năm sau, một năm về sau, làm bọn họ quen thuộc chúng ta phẩm chất ưu lương giấm lúc, cho dù có mặt khác nhãn hiệu, bọn họ cũng đã sớm mất đi ban đầu sức cạnh tranh. Thì mọi đại hỉ, hai tay vô một cái, chậc chậc, cho những cái kia nhà phân phối một điểm nhỏ xác, lâu dài đi xuống, chúng ta kiếm có thể so với đưa ra ngoài nhiều hơn nhiều. Vậy tại sao nhất định muốn lân cận đâu, ngươi không phải nói chúng ta muốn phát triển đến cả nước thậm chí toàn thế giới sao? Cái này không sai, bất quá không phải trước mắt, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chúng ta xung quanh huyện thành, cũng là nơi quan trọng nhất, thị trấn bên trên sức mua nhỏ bé, đương nhiên cũng không thể từ bỏ, thành phố lớn cũng có độ khó nhất định, cho nên trước thành huyện thành bắt đầu bảo đảm nhất. Lương Hoản Khanh nhìn một chút Hỉ Muội, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, quá xa lời nói, chi phí quá cao, chúng ta cũng không chú ý được đến, còn nhiều thời gian nhà, không gấp. Cuối năm, Lương Hữu Xuyên lại lần nữa bệnh nặng, lại ở một chuyến bệnh viện, lần này phí tổn là Lương Vĩnh Thương cùng Lương Vĩnh Thọ hai người ra, Lương Vĩnh Tài cùng Lương Vĩnh Phúc hai nhà núp xa xa, bệnh viện đều không có đi. Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga lão Lương Khẩu bây giờ ở tại nhà cũ bên trong, gần như cùng lão nhị hai phu thê mỗi người một ngả, cùng lão tam hai phu thê bằng mặt không bằng lòng. Lương Hữu Xuyên vừa có sự tình, Hồ Nguyệt Nga cũng sẽ chỉ tìm Lương Vĩnh Thọ, mặt khác nhi tử đều không tìm, hoàn toàn không trông cậy được vào. Đối với cái này, Lương Hoản Khanh vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, không làm bất kỳ đáp lại nào. Giống nhà máy cuối năm nuôi tính toán, cuối cùng đem các đại lý thương thiếu số dư thu hồi lại, còn ngân hàng vay cùng lãi, ký kết một cái quý lương thực đơn đặt hàng, phát công nhân tiền lương, lại có hạn dự toán bên trong, khen thưởng cá biệt biểu hiện ưu dị nhân viên. Tiền thưởng phía trước cũng không có nói tốt, Lương Hoản Khanh cũng là lâm thời quyết định cho một điểm tiền thưởng, kích thích một cái công nhân tính tích cực, kỳ thật Lương Tứ bối thêm tiền thưởng thời điểm, tại chỗ liền có người biểu hiện ra quá đáng ghét tị. Bọn họ đều là làm cả một đời công việc, cũng không có nghe nói qua tiền thưởng, không nghĩ tới tại cái này giống nhà máy làm một năm công việc, chẳng những có thể chiếu cô trong nhà công việc, không cần đi tha hương cho người ta làm việc là có thể đem tiền cho kiếm, quay đầu lại còn có tiền thưởng cầm, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy đi. Chương 368, lập tức, những cái này công nhân liền xuống định quyết định, năm sau nhất định muốn siêng năng làm việc, tranh thủ đến cuối năm bọn họ cũng có thể cầm tới tiền thưởng. Lương Hoản Khanh đem nhà máy tài khoản vốn lưu động tính toán nhiều lần, giữ lưu một bộ phần tiền, kết toán về sau chỗ kiếm lợi nhuận, nhưng thật ra là nàng tính toán nhiều lần, từ các phương gạt ra một chút tiền. Dựa theo cổ phần, thì mọi cùng Lương Vĩnh Thọ chia đều, một người bất quá mấy ngàn khối, chỉ nghĩ tới cái tốt năm. Cần kiệm tiết kiệm, từ trong hàm răng chen tiền cũng không phải là Lương Hoản Khanh tác phong, nàng không nghĩ hy sinh chất lượng sinh hoạt đến gây quỹ tài chính. Xưởng trưởng Lương Tứ Bối là cầm tiền lương, tự nhiên không tính ở bên trong, bất quá Lương Hoản Khanh vẫn là cố kỵ xưởng trưởng mặt mũi, chuẩn bị cho hắn ăn Tết phúc lợi. Những này là sự tình theo Lương Hoản Khanh đều là qua quýt bình sự tình, bất quá tại những người này xem ra, đây chính là cả một đời đầu một lần gặp phải. Lương Tứ Bối vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, đuổi theo Hỉ Muội muốn đem hắn tích lũy một chút tiền ném vào đến trong xưởng. Hắn tại cái này trong xưởng làm một năm, mặc dù hạch tâm không có tiếp xúc, thế nhưng ít nhiều biết một chút. Nhà máy hiện nay là khởi động giai đoạn, còn lâu mới có được nhìn qua như thế phong quang, tài chính 10 phần thiếu, hắn xem như xưởng trưởng, 10 phần nghĩ hết một điểm sức mọn. Hỉ Muội lúc ấy liền từ chối nhã nhặn Lương Tứ Bối hảo ý, bất quá nàng đem chuyện này nói cùng Lương Hoản Khanh nghe thời điểm ngược lại là có khác biệt cách nhìn. Ngươi thật đúng là có như thế ý nghĩ. Hỉ Muội không hiểu nhìn xem Lương Hoản Khanh, nàng nên không phải như thế tầm nhìn hạn hẹp người a. Thì mỗi nhấc bên dưới môi mỏng, hoàn toàn, thôn trưởng điểm này tiền kỳ thật căn bản sẽ không lên một chút tác dụng, chúng ta nếu là cầm nhân ra tiền, về sau nói chuyện làm việc. Lương Hoản Khanh lắc đầu, ta không phải nói cái này, ta là có mặt khác một cái ý nghĩ này vẫn là Lương Hồng Quyên dẫn dắt ta. Lương Hồng Quyên? Thì muội nhướng mắt hạt châu, lắc đầu, chờ lấy Lương Hoản Khanh nói tiếp. Bán cổ phần?
Bán
cổ phần? Thì muội hít sâu một hơi, này làm sao có thể, chúng ta lúc ấy nói tốt, nhà máy chúng ta một người một nửa, ngươi bây giờ làm sao có thể có loại này tâm tư. Lương Hoản Khanh lặng yên một hồi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Hỉ Muội nhìn, ngược lại là nhìn nàng có chút không dễ chịu, thì muội háng giọng một cái, ta không phải không bỏ đến cái gọi là cổ phần, chỉ là chúng ta hoa nhiều như thế tâm tư, còn có, mọi thứ đều có ranh giới cuối cùng, ngươi muốn bán cổ phần, ta không đồng ý. À đúng, phía trước nhà các ngươi thân thích nghĩ hợp nhũ ngươi cổ phần, lúc ấy ngươi có thể là không chút do dự kéo xuống mặt của bọn hắn, bây giờ gian nan nhất thời gian đã đi qua, cuối năm tiền hàng đều thu đi lên, mà còn ta cũng là dựa theo ngươi ý nghĩ, tận lực chọn lựa lớn đại lý thương, mặc dù giai đoạn trước khó khăn, thế nhưng cuối năm kết quả lại không có tiểu thương giả kéo dài, đây đều là dựa theo ngươi ý tứ đi làm, mắt thấy nhà máy tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngươi lúc này nói cái gì bán cổ phần, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ này quá cuồng dã sao?
Phúc.
Lương Hoản Khanh nhẫn nhịn một hồi, đến cái này sẽ cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cuối cùng ôm bụng khanh khách cười không ngừng, một bên cười một bên chỉ vào Hỉ Muội, ngươi cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng, nhưng ngươi vẫn là hãy nghe ta nói hết lại cự tuyệt.
Tốt, ngươi nói, không quản ngươi hôm nay nói cái gì, ta đều sẽ cự tuyệt. Hỉ Muội dừng một chút, lại nói, ngươi nếu là thực tế muốn bán chính ngươi cổ phần ta cũng không cách nào ngăn đón, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như cho đến lúc đó, nhà máy nhưng chính là ta quyết định, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi nhà họ Lương phân ra về sau là cái gì cục diện, ngươi chẳng lẽ muốn để chúng ta nhà máy cũng thành cái dạng kia. Chương 369, Lương Hoản Khanh gật đầu, lão thôn trưởng duy nhất một lần có thể lấy ra bao nhiêu tiền?
Hơn 1000 khối không khớp, đây chỉ là hắn cái cuối cùng quý tiền lương đúng hay không? Đương nhiên, hắn tiền lương chúng ta cho cao nhất, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn có bao nhiêu tích góp, chúng ta cứ dựa theo 3000 khối để tính. Giả như hắn có thể ném 3000 khối đến nhà máy, dựa theo xưởng chúng ta hiện tại giá trị sản lượng, hắn có thể mua được không?
Nam cổ phần, trong thôn có bao nhiêu người?
Mấy trăm người, chúng ta theo hộ để tính, chí ít có chừng 100 hộ à, một hộ 3000 khối, 100 khối chính là 30 bạc nha. Dựa theo bết bát nhất dự toán đến xem, giả như chỉ có 10 gia đình đến mua cổ phần của chúng ta cũng có thể góp 4 đến 3 vạn khối tiền, 3 vạn khối, đầy đủ chúng ta đi chữ hàng nửa năm lương thực, mà chúng ta chỉ cần lấy ra 5 cổ phần, đến cuối năm, dựa theo cổ phần chia hoa hồng mà thôi. Thì mỗi mắt chừng trong miệng, mãi cho đến Lương Hoản Khanh nói xong, nàng còn bảo trì vừa rồi bộ dạng, không núp đích, mãi đến Lương Hoản Khanh nhìn nàng chằm chằm, nàng mới kịp phản ứng, hơi hoàn hồn, ừm,
tốt.
Lại giơ ngón tay cái lên đối với Lương Hoản Khanh, vẫn là đầu óc ngươi dễ dùng, ta làm sao lại không nghĩ qua những ngày đây. Ta hiện tại có chút hối hận cầm nhiều như vậy chứng nhận thế mà không có đi một cái xí nghiệp lớn dạo qua, biết bất quá là lý luận xuông mà thôi, không có chân thành trải nghiệm qua xí nghiệp làm sao quản lý, làm sao vận doanh, nếu như lợi mạnh, đáng tiếc. Lương Hoản Khanh cảm khái, tiếp trước nàng hình như trừ liệu mạng công việc bên ngoài, cũng không có làm một chuyện, liều mạng khảo chứng, liều mạng góp nhặt năng lượng, liều mạng đối kháng lực lượng thần bí, liều mạng tìm cái kia thần bí tổ chức. Tựa như nàng cố chấp cho rằng, chỉ có tìm tới cái kia tổ chức, nàng dị năng liền có biện pháp giải trừ, nàng mới có thể sống sót, rốt cuộc không cần liều mạng. Có thể trừ những này, nàng hình như thật chẳng hề làm gì, cũng không có đặc biệt quan tâm người và sự việc, hiện tại hồi tưởng, bất quá là thiếu thốn mà ngắn ngủi 20 năm mà thôi. Mà một thế này, bất quá hơn một năm, nàng lại có nhiều như thế cảm xúc, nhiều như thế lo lắng người và sự việc, nàng sẽ phẫn nộ, sẽ thất vọng, sẽ thương tâm, sẽ mừng rỡ, có quá nhiều cảm xúc, cũng có động lực cùng mục tiêu. Thì muội nhìn xem Lương Hoản Khanh, xí nghiệp lớn. Lương Hoản Khanh cũng không có để ý tới Hỉ Muội, nàng lỡ lời không phải lần một lần hai, thì muội thông minh mà thông thấu, liền tính biết nàng không giống bình thường, cũng không có cái gì quan trọng hơn, nếu như Lương Hoản Khanh liền những này đều muốn tránh, khả năng này liền pháp cùng người hợp tác xử lý nhà máy. Chuyện này vẫn là muốn giao cho xưởng trưởng đi làm, ngươi đi tìm xưởng trưởng, đem sự tình cho hắn phân tích thấu triệt, bao gồm cuối năm chia hoa hồng cũng muốn giấy trắng mực đen định ra hợp đồng, ký tên đồng ý mới được, tuyệt đối không cần ngoài miệng hứa hẹn quá nhiều. Không phải vậy tựa như ngươi nói, sự tình sẽ rất nhiều, còn có, ngươi muốn tránh cho có người đồng ý đồ xấu, cổ phần vượt qua một chúng ta không bán, quá ít phiền phước, ranh giới cuối cùng chính là 1000 khối, thượng, tiến,
6000 khối, Lương Hoản Khanh suy nghĩ một chút, còn có, chuyện này không cần dòng chống thua chiêng, để tránh để người hiểu lầm xưởng chúng ta tài chính xảy ra vấn đề vân vân, vẫn là không muốn tận lực che giấu, không bằng liền nói nhà máy muốn mở rộng, cần bơm tiền, dạng này, đáp lấy mấy ngày nay ăn Tết, dứt khoát tại trong xưởng xử lý một cái yến hội, đem trong thôn nam nữ lao hấu đều mời đến, để Lương Tứ Bối tại trên yến hội tuyên bố chuyện này, đồng thời nhắc nhở bọn họ, danh ngạch có hạn, chúng ta chỉ thả ra 5 cổ phần cung cấp đại gia mua sắm, xử lý yến hội, còn muốn mời toàn bộ người trong thôn đến. Thì muội nhìn xem Lương Hoản Khanh con mắt, ta hiểu ngươi ý tứ.
Tốt ta, liền theo ngươi ý tứ xử lý, ta hiện tại liền đi an bài.
Chương 370, Lương Vinh Thọ nghe đến Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội muốn tại trong xưởng tổ chức yến hội, còn muốn mời toàn bộ người trong thôn đều tới tham gia, lúc này liền không đồng ý Triệu Hiểu Mạn cùng Nhị Nha cùng với Lương Hoản Diễm bận rộn 2 ngày, chuẩn bị một cái phong phú cơm tất niên, bữa cơm này kiếm không dễ, cũng là bọn hắn chuyển tới nhà mới cái thứ nhất năm, chỉ có bọn hắn một nhà 6 ngụm, Lương Đôn Nho đã biết leo lên, y y y nha nha, thật là đáng yêu.
Lương Hoản Khanh tại ăn cơm tất niên thời điểm nói lên việc này, nàng chuẩn bị an bài tại năm sau mấy ngày này, kết quả Lương Vĩnh Thọ lại không đồng ý hoàn toàn. Lần trước vì cho ra ra người chữa bệnh, nhà chúng ta mượn rất nhiều tiền, đến bây giờ cũng còn không có còn lên, cái này mời trong thôn người ăn cơm là chuyện tốt, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có nhiều tiền như thế, ngươi nhìn có thể hay không đẩy về sau, đợi đến xưởng chúng ta đem ngân hàng vay trả sạch về sau lại xử lý. Triệu Hiểu Mạn nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Thọ, cũng phụ hòa nói, hoàn toàn, ta mặc dù không tại trong xưởng làm việc, nhưng bao nhiêu cũng nghe các ngươi nói lên, hiện tại trong xưởng tài chính không dư giả, làm như vậy kỳ thật quá phô trương một chút. Còn có, chúng ta đến tích lũy tiền trả nợ, mặt khác ra ra mãi mãi ngươi dưỡng lao vấn đề chúng ta cũng phải cân nhắc. Lương Vĩnh Thọ nói tiếp, ngươi nói ngươi mời mọi người ăn cơm là vì góp vốn, bán cổ phần, có thể phía trước cô câu ngươi lấy ra 5 vạn khối tiền ngươi cũng không nguyện ý bán, hiện tại tại sao lại nguyện ý? Lương Hoản Khanh cười lạnh, cô động cơ không thuần, ta bán cổ phần có hai cái nguyên nhân, đệ nhất chính là vì lập tức cầm tới một khoản tiền tốt chữ hàng lương thực, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, nếu như một cái người đem tiền ném vào đến một gian công xưởng, vậy cái này nhà máy Vinh Lục liền cùng hắn cùng một nhịp thở, hắn còn không phải hao tâm tổn trí giữ gìn. Đây cũng là nàng trước đó không lâu mới nghĩ rõ ràng, phía trước vì để tránh cho phiền phức, nàng cũng không quá nguyện ý cùng người hợp tác, có thể từ lúc bắt đầu chủ bị nhà máy đến bây giờ, thứ nào sự tình không phiền phức. Nàng còn không phải từng cái đều làm thật xinh đẹp, muốn chân chính xử lý nhà máy, liền không khả năng tránh cho phiền phức, chẳng bằng suy nghĩ một chút làm sao lợi dụng phiền phức. Còn có một chút xíu nho nhỏ tâm tư, hiện tại trong xưởng nhân viên cũng đủ, năm nay một năm thử nghiệm, hiệu quả so mong muốn kỳ thật muốn tốt, phía trước ký kết hợp đồng năm nay đều có ý ký ra hạn thêm, có chút thậm chí nghị trưởng kỳ ký kết, thậm chí còn thêm vào tiền đặt cọc, ngoài ra còn có một chút nhà phân phối cũng muốn đại diện. Đương nhiên, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội bàn bạc đi ra lấy điểm che mặt, Nam Bắc bao trùm sách lược làm ra tác dụng, phụ trách phá giá phụ cận thị trấn cùng huyện thành đại lý thương đáp lời, cùng thị trường mua bán, cỡ lớn cửa hàng đều nói qua, cho bọn họ một điểm nho nhỏ tiền hoa hồng, bọn họ đều là bày tỏ nguyện ý chỉ bên trên Hỉ Lương bài thức ăn giấm, cùng mặt khác nhãn hiệu hợp đồng đợi đến kỳ cũng liền không ký ra hạn thêm, có chút nhãn hiệu căn bản liền không có ký kết hợp đồng. Triệt hạ đi bất quá là một cái nhấc tay. Trải qua một cái quý, cuối năm Lương Hoản Khanh mua sắm đồ Tết thời điểm đi dạo cửa hàng cùng thị trường mua bán, quả nhiên phát hiện Hỉ Lương bài thức ăn giấm đã bị bày ra ở trung tâm vị trí, mặt khác một chút thượng vàng hạ cám giấm đều bị vứt bỏ ở trong góc, chủng loại cũng thiếu không ít. Mặc dù nàng chỉ đi dạo mấy nhà cửa hàng, đi hai cái huyện thành, nhưng cứ thế mãi đi xuống, bọn họ giấm chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, bất quá thời gian vấn đề. Như vậy đến nay, nàng nhân thể cần phải đại lượng chiêu công, có thể là trong thôn công nhân hầu hạ thổ địa so tại trong xưởng đi làm để bụng nhiều, việc nhà nông không đội vàng thời điểm bọn họ tại trong xưởng tận tâm tận lực, chỉ cần ngày mùa thời điểm, tất cả đều muốn đi làm chuyện của nhà mình, cứ như vậy sẽ chỉ chậm trễ sinh sản. Chương 371, mặc dù xử lý nhà máy nhất định phải có điều lệ chế độ, có thể pháp không trách nhiệm chúng, Lương Hoản Khanh cũng không thể cùng tất cả mọi người đối nghịch. Nhưng nếu như những người này lợi ích cùng nhà máy thông tin cùng một nhịp tờ, không vẹn vẹn liên quan đến bọn họ tiền lương, còn bao gồm bọn họ cuối năm chia hoa hồng, như vậy chẳng lẽ bọn họ sẽ không tận tâm tận lực sao? Liên tính mua sắm cổ phần người cùng tại trong nhà xưởng đi làm người không thể hoàn toàn trùng hợp, một chút mua sắm cổ phần người không có tại công xưởng đi làm, có thể lúc kia bọn họ không có khả năng không quan tâm trong xưởng tình huống, nhân viên không đủ thời điểm còn có thể mời bọn họ hỗ trợ, như vậy trong xưởng không phải lại nhiều chút tận tâm tận lực sức lao động sao? Đương nhiên, chuyện này cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỗ xấu cũng rõ ràng, người người đều có chỉ huy người khác dục vọng, loại này dục vọng một khi bành trướng, tạo thành phiền phức cũng là rất khó giải quyết, liền giống như Lương Hồng Quyên. Tham gia cổ phần người một khi có cái này nhà máy ta cũng ra tiền, nhà máy liền có phần của ta, ta liền có thể làm chủ loại này tâm tư, nếu như lại ngang ngược can thiệp, náo ra phiền phức cũng sẽ rất nhiều. Thế nhưng những này chỗ xấu cùng chỗ tốt so sánh, trước đây Lương Hoản Khanh sẽ lựa chọn tránh cho phiền phức, hiện tại nàng lựa chọn trước giải quyết trước mắt khó khăn, đến mức phiền phức còn chưa có xảy ra, tạm thời không suy nghĩ. Ba, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Lương Hoản Khanh cho Lương Vĩnh Thọ kẹp một cái thịt viên đặt ở trước mặt hắn tiểu điểm bên trong, xử lý nhà máy khó khăn trùng điệp, chúng ta đến đồng tâm hiệp lực, thế nhưng chuyện này chỉ dựa vào chúng ta chính mình lực lượng không được, phía trước chúng ta mượn nhờ ngân hàng mua sắm thiết bị, mượn nhờ truyền thông để mọi người đều biết chúng ta Hỉ Lương giống, hiện tại chúng ta muốn nhờ trong thôn đồng hương lực lượng, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhà máy mới có thể làm đi xuống. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Hoản Khanh ánh mắt thanh minh, ngữ khí kiên định, mục tiêu rõ ràng, lại nhìn Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha, hai người bọn họ so Lương Hoản Khanh phải lớn hơn 4 năm tuổi, lại giống như tiểu nữ hài đồng dạng, một mặt ngây thơ vô tri. Trong thoáng chốc, nàng lại có chút bừng tỉnh thần, đứa nhỏ này đến cùng không bình thường. Hoàn toàn nói cũng có đạo lý, Triệu Hiểu Mạn mở miệng, "Vĩnh Thọ, ta cảm thấy chúng ta có lẽ ủng hộ hải tử, đến mức băn khoăn của ngươi cũng không phải không có đạo lý, có thể là làm việc nào có xuôi gió xuôi nước, có thể là cứ như vậy, Hồng Quyên sẽ không cao hứng." "Ta không quan tâm." Lương Hoản Khanh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt lại hết sức kiên định, thậm chí mang theo vài phần ý lạnh, ngược lại để Lương Vĩnh Thọ có chút không biết làm thế nào. Mặc dù hơn một năm nay đến nay, Lương Hoản Khanh khắp nơi cùng những đứa trẻ khác biệt, hắn liền tính quen thuộc, cũng vẫn là sẽ bị Lương Hoản Khanh nói ra, làm sự tình cho kinh hãi đến. Lương Vĩnh Thọ nói lắp một hồi, "Hôm nay là đêm giao thừa, cũng không biết ra dàn mãi mãi ngươi ăn cái gì, nếu không ta đi, bà, ta cùng Diễm Diễm đã cho ra dàn mãi mãi đưa một chút cơm tất nhiên." Nhị Nha nói, "Giống con cái thịt viên liền đưa 5 cái đi qua, còn có thịt kho tàu chân giò lợn, cái này con vịt, còn có cá trưng, mụ mụ làm tốt cơm liền để chúng ta đưa đi." Lương Vĩnh Thọ nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, đều cảm động, nhấp môi dưới, "Ta trở về nhìn xem, đưa 5 cái thịt viên, vậy ta đoán chừng ra ra mãi mãi ngươi không ăn được, đều sẽ bị nhị ca nhà hai cái tiểu tử, còn có lao tam gia hai đứa nhi tử ăn hết. Chúng ta không có nghĩa vụ đi nuôi sống nhị thúc cùng tam thúc một nhà. Lương Hoản Khanh nhàn nhạt mở miệng, mí mắt thoáng nhấc bên dưới, bất quá ba đi nhà cũng nhìn xem ra ra mãi mãi cũng là nên, những vật kia đều là mua cho ra ra mãi mãi, ngài thuận đường một khối mang đến đi. Chương 372, Lương Vĩnh Thọ ngượng ngùng, cứng một hồi, xách theo quà tặng ra ngoài, gian phòng liền chỉ còn lại Triệu Hiểu Mạn cùng nàng bốn cái hài tử, đại gia lại nhất thời không nói chuyện, chỉ có trên lò cho ăn canh vịt tại từ từ rung động. Trầm mặc đường này, Triệu Hiểu Mạn ôm Y Y ở nhà muốn ăn đồ vật lương đôn nho, một mặt dỗ dành hắn một mặt nhìn xem Lương Hoản Khanh, hoàn loạn, ngươi hôm nay hình như tâm tình có chút không tốt. Xảy ra chuyện gì? Cho mụ mụ nói một chút. Mụ, ta cảm thấy ngài không thể lại để cho ba ba một mặt đảm nhiệm nhiều việc nhà họ Lương sự tình, ra ra làm phẫu thuật thiếu nợ không có trả xong à, lần này nằm viện lại là ba khắp nơi vay tiền, mãi mãi ta nghe đến một cái gì du y có thể trị hết ra ra chân, để cha ta đi mời, kết quả bị người lừa gạt đi hơn 1.000 khối tiền, những chuyện này ngài đều là sau đó mới biết. Lương Hoản Khanh thở dài, mụ, ta không phải tính toán số tiền này, mà là ba ba làm như thế, chẳng khác gì là tại dung tung cái khác thúc thúc cùng cô làm ác, còn có, cứ thế mãi, cũng sẽ ảnh hưởng các ngươi tình cảm phu thê. Triệu Hiểu Mạn một mực của mắt, trên mặt không gợn sóng, nội tâm sớm đã sụp đổ, nàng cho rằng không có người có thể hiểu trong nội tâm nàng khổ, nàng lo lắng hướng người ta tố khổ sẽ bị người nói thành không phong khoáng, không hiếu kính công bà, vì những này, nàng một mực nhẫn nhịn, bằng sao chắc kích mấy lần Lương Vĩnh Thọ, đều bị hắn dùng ta không có khả năng không quản cha ta, đó là ba mẹ ta các loại đại nghĩa cho chắn á khẩu không trả lời được. Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, trong lòng những này khổ sẽ bị một đứa bé dễ như trở bàn tay đập phá, một phương diện nàng là xót xa trong lòng, một phương diện khác lại cảm thấy vui mừng, nhất thời trong mối cảm xúc ngổn ngang, viền mắt vậy mà ướt. A, Triệu Hiểu Mạn bưng tiểu điệp, mãi đến một giọt nước mắt đánh vào tiểu điệp bên trên, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, bận rộn cười cười, thuận tay xoa xoa nước mắt, hoàn toàn, ngươi nói ta đều hiểu, ta sẽ khuyên ngươi ba bà, ngươi yên tâm đi. Lương Hoản Khanh gật đầu, trong lòng lại có chút xem thường chính mình, vì ngần ấy tiền trinh, nàng vậy mà tiêu tốn tâm tư, cũng thật là buồn cười, bất quá suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, làm như thế, Triệu Hiểu Mạn thời gian sẽ tốt hơn một chút. Nhà họ Lương tình hình cùng Lương Vĩnh Thọ đoán không sai, đưa đi những vật kia cơ hồ bị đám kia tôn tử một cướp mà trống không. Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga hai phu thê nhìn xem lão đại, lão nhị cùng lão tam ba nhà bưng lên cơm tất nhiên, mấy tấm bánh mì, mấy bát nước dùng, trong lòng lại là một trận chua xót. Nhìn thấy Lương Vĩnh Thọ lúc đến, nhị lao trong lúc nhất thời đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, lôi kéo Lương Vĩnh Thọ tay, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Lương Vĩnh Thương lòng mang ngày nấy, cúi đầu không nói, Vương Phán Đệ xào hai cái đồ ăn, sớm đã bị cướp trống không, còn lại bất quá là Trường Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu tùy tiện hồ lộng một chút đồ vật. Nhà họ Lương trước đây nghèo thời điểm mỗi bữa như vậy, có thể là năm nay lương thực thu hoạch tốt, cũng không có chịu đói trường hợp này, bán lương thực còn có mấy cái tiền nhàn rỗi. Vương Phán Đệ gặp lão nhị nhà cùng lão tam nhà bình thường ăn đều so hôm nay tốt, làm sao mà lại cơm tất niên phi muốn như vậy. Cùng hắn loại này, cũng là không cần làm loại này bộ dáng, riêng phần mình tại riêng phần mình trong phòng ăn Tết, cũng đừng xâm chiếm lao tư hiếu kính lao lương khẩu đồ vật, há không càng tốt hơn. Lão nhị Lương Vĩnh Phúc không tâm tư quản những này, hắn đã cùng Trương Tú Hoa tướng mạo không hợp, thần sớm rời rất lâu, hơn một năm nay đến nay, ở nhà hắn chính là cái xác không hồn, hoàn toàn không quản Trương Tú Hoa, cho nên tự nhiên sẽ không chú ý tới Trương Tú Hoa chuẩn bị cái nào cơm tất nhiên. Lương Vĩnh Tài lôi kéo Lương Vĩnh Thọ cổ tay, lao tư tới, bọn nhỏ đâu, đôn nhỏ đâu, ta còn muốn cho con độc nhất của ngươi phát tiền mừng tuổi đây. Chương 373, hắn gặp phụ mẫu lôi kéo lao tứ đều muốn khóc, vội vàng mở miệng, ba mụn nếm tứ đệ muội làm cơm, sướng đến phát rồi, hung hăng sụp đổ tay nàng nghệ thuật tốt đâu, cái gì kia, Xuân Miêu, tứ đệ tới, ngươi lại đi xào hai cái đồ ăn, huynh đệ chúng ta bồi tiếp ba mụ ăn Tết. Điền Xuân Miêu cười làm bộ đứng dậy, vậy thì tốt, ba mụ, các người muốn ăn cái gì ta đi làm, khả năng không có tứ đệ mọi nơi đó nhiều như vậy thì, bất quá ta khẳng định sẽ nhặt tốt nhất cho nhị lao ngài làm. Trương Tú Hoa một bên xỉa răng một bên liếc mắt nhìn Điền Xuân Miêu, trong lòng đang nghĩ, nàng sẽ tốt bụng như vậy, không phải đem những cái kia đồ tốt đều giấu đến trong phòng mình sao, nàng có thể là trong lúc vô tình nhìn thấy. Hồ Nguyệt Nga hơi mỏng nhìn lướt qua Điền Xuân Miêu, vung vung tay, tính toán, đều muộn như vậy, không phiền phức, các ngươi đều riêng phần mình trở về đi, về các ngươi tiểu gia, chúng ta cùng lao tứ ngồi một hồi. Hồ Nguyệt Nga lên tiếng, những người khác cũng không nói thêm cái gì, riêng phần mình đứng dậy. Trương Tú Hoa tròng mắt hướng về Lương Vĩnh Thọ mang tới mấy cái túi bên trên liếc tới liếc lui, tư tư ngại ngại ra cửa, vừa ra cửa liền lôi kéo Điền Xuân Miêu, lao tứ lại đưa đồ tốt. Ngươi muốn? Trương Tú Hoa nhìn xem Điền Xuân Miêu, hỏi lời này, đó là ba mẹ đồ vật. Biết liền tốt. Điền Xuân Miêu nói xong, liếc mắt liền lập tức trở về gian phòng, ngược lại để Trương Tú Hoa nhất thời không có kịp phản ứng, trong miệng thì thầm, uống lộn thuốc chứ ngươi. Triệu Hiểu Mạn bên này chờ mấy giờ, Lương Vĩnh Thọ mới trở về, cả người giống như là bị sương đánh qua cả, điệu xiêu ngồi bên dưới, trong miệng thì thầm, ba mụ quá đáng thương, ở nhà cũ quá đáng thương, lại lạnh lại đen, ăn cũng không tốt, ta nhìn thấy ba mụ ta đã cảm thấy xót xa trong lòng, Hiểu Mạn, ngươi nói chúng ta có phải hay không quá bất hiếu. Lương Hoản Khanh an tình ăn đồ ăn, cũng không đáp lời nói, ngược lại là Lương Hoản Diễm phản ứng nhanh, ba, ra ra mãi mãi ta có phải là lại nghĩ đến nhà chúng ta ở. Nhị nha thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn xem Lương Hoản Diễm, nàng là không hy vọng ra ra mãi mãi tới nhà lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng thường xuyên bị hôn mụ đánh, trừ đánh cho đến chết thời điểm mãi mãi mới ra đến quản một cái, bình thường căn bản là không quản không hỏi, nàng trừ làm việc bên ngoài, hình như chính là ăn đòn bị mắng bên trong lớn lên, cho nên đối người nhà đều không thân dạy, ra ra mãi mãi cũng là như thế. Trước đây nàng cho rằng gia gia mãi mãi chỉ là thiên vị tôn nhi, không thích tôn nữ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng cũng đồng ý loại này tư tưởng. Có thể là từ lúc nàng nhận làm con thừa tự đến bây giờ phụ mẫu nơi này, gia gia mãi mãi hình như đối nàng quan tâm so trước đó nhiều hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không tại thô cuốn học đều, sẽ giống đối đãi Lương Hoản Diễm đồng dạng đối nàng. Dần dần, nàng mơ hồ minh bạch, gia gia mãi mãi cũng sẽ nhìn sắc mặt người làm việc, bọn họ gặp đại bá cùng đại thẩm bình thường rất ít đánh đại nha cùng tứ nha, tối đa cũng liền mắng mắng các nàng, cho nên bọn họ thỉnh thoảng cũng mắng đại nha cùng tứ nha. Bình thường làm việc cũng sẽ sai khiến một chút nhẹ nhõm công việc cho đại nha cùng tứ nha, công việc bận tiệu đều là nàng làm. Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn từ trước đến nay không đánh chửi Lương Hoản Diễm cùng Lương Hoản Khanh, cho nên gia gia mãi mãi cũng chưa từng có mắng qua các nàng tỉ muội. Trọng yếu hơn là phía trước trong nhà nghèo như vậy, Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn kiên trì để Lương Hoản Diễm đi học đường đọc sách, gia gia mãi mãi vậy mà là ủng hộ. Trong nhà nam hải tử đều không có đi học, gia gia mãi mãi liền có thể tha thứ Lương Hoản Diễm một cái nữ ba đi học. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này, nhị nha trong lòng liền rõ ràng. Nàng hiện tại qua ngày tốt lành cùng gia gia mãi mãi không có liên quan, đều là hiện tại ba mụ tâm địa thiện lương, đối mỗi một cái con cái đều rất tốt duyên cớ. Chương 374, gia gia mãi mãi muốn tới trong nhà ở, trong nhà lại sẽ gà bay chó chạy, hai cái cô đều cùng mụ mụ quan hệ không tốt, nói không chừng sẽ thường thường đến gây chuyện, thân nương nàng hòa thần ca thân đệ cũng sẽ ba ngày hai đầu chạy tới ăn uống chùa, mãi mãi yêu thương tôn tử, thường xuyên để nàng làm lấy làm cái kia hầu hạ lương phú quý bọn họ. Nhị nha không vui lòng làm những chuyện này, cho nên kỳ đầy mụ mụ có thể ngăn cản ba nghĩ tiếp gia gia mãi mãi về đến trong nhà ở tâm tư. Mụ mụ, mãi mãi tới là giúp đỡ mang đệ đệ sao? Nhị nha hỏi. Nhị nha, mãi mãi ngươi thân thể không tốt, gia gia ngươi lại bệnh. Lương Vĩnh Thọ nói, bọn họ hiện tại cũng cần chúng ta chiếu cố, nơi nào còn có khí lực chiếu cố đâu nho. Triệu Hiểu Mạn trầm mặc, ánh mắt quét về phía Lương Hoàng Khanh, thấy nàng một bộ sự tình không cam lòng mình bộ dạng, lại cảm thấy đứa nhỏ này cũng quá tỉnh táo một chút. Nàng không phải không nguyện ý phụng dưỡng công bà, chỉ là có chút sự tình nàng chính là không lớn dễ chịu, nói ra cũng đều là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng chính là làm cho lòng người bên trong một mực có một vướng mắc. Hiểu Mạn, ngươi thấy thế nào? Chúng ta phía trước vốn là nói tốt, ba mụ tới nhà chúng ta, Lương Vĩnh Thọ lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, nếu như bọn họ chạy tới, ngươi một cái người đã chiếu cố hài tử, lại chiếu cố ba mụ, bận rộn tới sao? Triệu Hiểu Mạn mí mắt không tự giác lóe mấy lần, nuốt nước miếng một cái, thần sắc dần dần lãnh đạm đi xuống, nhàn nhạt mở miệng, sợ là không chú ý được tới. Lương Vĩnh Thọ hiển nhiên không ngờ tới Triệu Hiểu Mạn sẽ nói như thế rõ ràng, như vậy dứt khoát, hắn không thể tin được chính mình nghe được, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, có nhị nha cùng Diễm Diễm hỗ trợ, ta cảm thấy có thể, huống chi còn có hoàn toàn. Qua hết năm nàng liền 6 tuổi, cũng là đại hải tử, chúng ta hoàn toàn như thế có thể làm. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha không nói gì, con mắt đều cùng nhau nhìn hướng Lương Hoản Khanh, cái nhà này không biết từ lúc nào bắt đầu, đại sự đều sẽ nghe Lương Hoản Khanh ý kiến. Bọn họ nghiễm nhiên đã đem Lương Hoản Khanh trở thành chủ tâm cốt. Lương Hoản Khanh ánh mắt nhưng như cũng lãnh đạo, nhìn xem Lương Vĩnh Thọ, bà, ta nghĩ ta có lẽ không có cách nào chiếu cô ra ra mãi mãi, đây không phải là trách nhiệm của ta, còn có, bà, ngài phía trước không phải như vậy, hiện tại vì cái gì nếu muốn tất cả biện pháp đem chúng ta cái này tiểu gia kéo vào thâm uyên? Ngài vì cái gì phải lớn bao lớn ôm những chuyện này? Gia gia mãi mãi có 6 cái con cái, mỗi người đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ngài vì sao giúp đỡ những người khác làm ác? Ta không phải, ba, ngươi hãy nghe ta nói hết, Lương Hoản Khanh đánh gãy Lương Vĩnh Thọ lời nói, cũng không có quản Triệu Hiểu Mạn ánh mắt, ba, ngài đảm nhiệm nhiều việc, một mình gánh chịu gia gia mãi mãi tất cả mọi chuyện, để mặt khác thúc thúc không có chuyện để làm, cũng để cho hai cái cô không biết hiếu thuận phụ mẫu, ta biết ngài muốn nói bọn họ đều không trông cậy được vào, có thể chính vì vậy, ngài mới không thể dùng túng loại này hành động, ngài cho rằng ngài cái gì đều làm. Các thúc thúc đều sẽ cảm kích ngài. Sai, bọn họ sẽ chỉ quấy ngài, gia gia mãi mãi cũng sẽ quấy ngài, bởi vì ngài tước đoạt bọn họ mặt khác con cái hiếu kính cơ hội, bọn họ sẽ chỉ cảm giác được bi thương, sẽ chỉ cảm thấy chỉ có ngài một cái nhi tử, không có những hài tử khác, trong lòng bọn họ sẽ chỉ thống khổ hơn, sẽ chỉ cảm thấy những hài tử khác không hiếu thuận, các thúc thúc cũng sẽ cảm thấy bọn họ phụ mẫu vì cái gì cũng không có việc gì chỉ tìm ngài cái này một cái nhi tử, người trong thôn cũng sẽ đâm sống lưng của bọn họ. Sương mắng, cứ thế mãi đi xuống, gia gia mãi mãi cùng các thúc thúc quan hệ càng ngày càng chuyển biến xấu. Đến lúc đó ngài lại thế nào kết thúc? Đây là ngài dự tính ban đầu sao? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn đến xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng không thể vãn hồi sao? Chương 375, Lương Hoản Khanh một lời nói giống như thiên thạch nện đến tĩnh mịch thổ địa bên trên, nhưng là đem toàn bộ thổ địa đập kinh ngạc. Lương Vĩnh Thọ làm sao cũng không có nghĩ đến hắn cố gắng làm cái hiếu thuận nhi tử, cố gắng để phụ mẫu qua hơi thư thái một điểm, cố gắng gánh chịu trong nhà trách nhiệm, đến cuối cùng vậy mà lại hại bọn họ. Nhị nha cùng Lương Hoản Diễm trở về nửa ngày thần, đều không có trở lại đến, chỉ minh bạch một việc, đó chính là nếu như ba lại như thế đảm nhiệm nhiều việc, không phải vì gia gia mãi mãi tốt, mà là sẽ hại gia gia mãi mãi. Triệu Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn xem Lương Hoản Khanh, như vậy tâm tư, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Cơ tất nhiên chính là tại Lương Hoản Khanh một lời nói về sau kết thúc, năm mới mấy ngày, Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn hai phu thê, Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ hai phu thê đều đang bận rộn yến hội sự tình. Bây giờ toàn bộ thôn, trong phòng thích hợp tụ tập nhiều người địa phương trừ giấm nhà máy hình như không có địa phương khác, nếu là mùa hè còn có thể đi quảng trường hoặc là vợ kịch đài. Lương Vĩnh Thọ tại trong xưởng nhấc lên mấy cái đại táo, đốt bên trên than đá, so trong nhà rơm tuổi nấu cơm nhanh hơn. Triệu Hiểu Mạn đưa đến sinh rau tươi thịt quả ăn, để Thúy Bình cùng Lao Dư tổ chức phụ nữ trong thôn thái thịt, tay cầm môi. Lương Vĩnh Thương phụ trách an bài cái bàn, đại đa số đều là từ đại đội văn phòng bên trong cho mượn cái bàn, có chút là từ đồng hương trong nhà cho vay đến. Vương Phán Đệ biết ăn nói, thì là phụ trách đi mời người trong thôn, đem ý tứ này truyền đạt đúng chỗ, đương nhiên cũng sẽ ám thị lần này ăn cơm không có đơn giản như vậy, dạng này cũng sẽ để cho một chút chỉ muốn đi ăn chùa người có chỗ do dự. Thì muội thì là cùng Lương Tứ Bối bàn bạc, dựa theo nàng phía trước cùng Lương Hoàn Khanh nói xong lời nói đi thuyết phục Lương Tứ Bối, chỉ là hỉ muội mới vừa mở miệng, Lương Tứ Bối sắc mặt cũng thay đổi, góp bốn. Đây chính là sẽ bị công khai xử lý tội lỗi a. Không được không được, làm sao có thể cầm lão bách tính tiền đâu, không được, việc này tuyệt đối không được, ta thật sự là không nghĩ tới các ngươi thế mà động tâm tư này. Thì muội, ngươi là người xứ khác, ta không xem vào, ta đi nói với Vĩnh Thọ, hắn có lẽ hiểu trong thôn quý củ. Xưởng trưởng, thì muội gọi lại Lương Tứ Bối, ngài là thôn trưởng, cũng là giám nhà máy xưởng trưởng, ngài hẳn phải biết xưởng chúng ta hiện tại khó xử a, còn có, ngài làm sao có thể nói chúng ta là cầm lão bách tính tiền đâu? Ngài trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời được sao? Lương Tứ Bối đầu lắc cùng chống lúc lắc, ngươi đây là tư tưởng có vấn đề, vẫn là đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói, thừa dịp hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, tranh thủ thời gian kêu tất cả mọi người lui a, ngươi nếu là nói không nên lời, ta đi nói, dù sao ta tấm mặt mo này cũng không quan trọng. Thì mỗi mấy lần ngăn không được, lập tức bốc hỏa, chợt thấy bên ngoài tựa hồ có người đang đi lại, tựa như là tới tham gia yến hội thôn dân, trong xưởng văn phòng cách âm kỳ thật rất bình thường, thì mỗi trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nâng cao âm lượng, Lương Tứ Bối, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản đại gia cơ hội phát tài? Chúng ta đều là một cái người trong thôn, đều như thế nghèo, còn có thể nghèo đi nơi nào? Ngươi làm xưởng trưởng, kiếm được tiền, có thể ngươi không thể quên lão bách tính à? Ngươi vẫn là thôn trưởng, ngươi có nghĩa vụ mang theo đại gia cộng đồng giàu có thể là ngươi bây giờ lại ngăn cản đại gia cộng đồng giàu có, vì cái gì? Lương Tứ Bối khẽ giật mình, cả người có chút chân đứng không vững, hắn sống mấy chục năm, từ lúc lên làm thôn trưởng về sau, còn không có bị người liền tên mang họ lớn tiếng như vậy quát lớn qua, cả khuôn mặt tăng cháy xém đỏ, nửa ngày nói không ra lời. Thì mọi dư quang hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, Lương Tứ Bối đưa lưng về phía cửa sổ cùng cửa, cho nên hắn căn bản là không có chú ý tới bên ngoài tụ tập mười mấy người, vừa rồi còn tại đi dạo bước chân khi nghe đến hỉ bội lời nói lúc, lập tức dừng lại, mỗi một người đều tại nín thở ngưng thần nghe bọn hắn. Chương 376, người trong thôn mắt thấy giấm nhà máy càng xử lý càng hưng hỏa, mỗi một người đều mười phần đỏ mắt, bọn họ không nghĩ tới giấm nhà máy sẽ tại năm mới mời người của toàn thôn đến ăn tiệc ghế ngồi, chỉ là nhìn xem trên bàn bày rượu thuốc lá còn có hạt dưa đồ ăn vặt liền biết trong xưởng khẳng định có tiền. Lại nhìn những cái kia phụ nữ xào món ngon, quả thực để người chảy nước miếng. Tiến hội còn chưa bắt đầu, bọn họ đều 3 năm một tổ ngồi tán gẫu ngày, cái này bỗng dưng nghe đến hỉ muội cùng thôn trưởng cãi nhau, mỗi một người đều yên tĩnh lại. Nhất là nghe đến hỉ muội lời nói, người trong thôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng riêng phần mình hợp lại, thôn trưởng làm xưởng trưởng về sau, nhà bọn họ thời gian sát thực so những năm qua tốt nhiều, năm nay hàng Tết liền mua đặc biệt dày đặc, thôn trưởng tôn tử toàn thân đều là quần áo mới tất nhiên là không cần phải nói, hắn mấy cái nhi tử, nhi tức phụ, còn có bạn già đều là một thân mới, nhìn xem liền so nhà khác xa hoa. Chẳng lẽ thôn trưởng chỉ muốn nhà mình giàu có, không nghĩ bọn họ cùng một chỗ giàu có? Tham gia yến hội thôn dân châu đầu ghé thai, đều tại lẫn nhau hỏi thăm cái yến hội này đến cùng mấy cái ý tứ, thôn trưởng cùng hỉ bội lại tại ồn ào cái gì. Đã thấy thôn trưởng trên nét mặt mang theo vài phần cực kỳ bi ai, mấy phần bán giận, bước chân nặng nề từ văn phòng đi ra, dương mắt hơi lườm bọn hắn, lời gì cũng không nói, túi đầu run run rẩy rẩy rời đi, ngược lại để toàn bộ yến hội đều an tĩnh lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Yến hội đột nhiên yên tĩnh để nơi xa nấu ăn phụ nữ hướng về bên này nhìn sang, mấy người các nàng đem ánh mắt tập trung đến Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ trên đầu. Triệu Hiểu Mạn cười cười, không có việc gì, ta đi xem một chút. Nói xong hướng Vương Phán Đệ ra hiệu, cái sau dùng ánh mắt đáp lại, ngược lại cười một tiếng, chúng ta nhưng muốn nhanh lên một chút, còn kém mấy món ăn, vậy cũng là ra môn sự tình, chúng ta không xem bảo, chúng ta nha, liền cứ nấu ăn. Vương Phán Đệ hai câu nói để nấu ăn phụ nữ định ra tâm, tiếp tục xào rau, theo xào lăn âm thanh cùng mùi thịt, thôn dân người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, âm thanh từ nhỏ đến lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ yến hội lại khôi phục náo nhiệt. Triệu Hiểu Mạn đi đến hỉ mỗi trước mặt, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là có chút áy náy. Thì mọi cười khổ, không có thương lượng thông, ta liền đem thôn trưởng đẩy tới ác nhân chồng chất bên trong, ha ha. Đừng nói như vậy, Triệu Hiểu Mạn nhẹ nhàng vỗ vỗ hỉ bội bà bay, liền xem như, ta tin tưởng ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta chính là bất đắc dĩ, thì mọi cười không lắm để ý, mặc kệ, trước khai tiệc. Mặc dù có chút áy náy, nhưng hỉ bội cũng không hối hận, làm ăn chính là như vậy, nếu như một mặt nhân từ hoặc là nói lời hữu ích, vậy sẽ chỉ chết đói, có đôi khi thủ đoạn cần thiết vẫn là muốn dùng. Đồ ăn bên trên rất nhanh, toàn bộ nhà máy đều đầy áp người, đại gia một bên nhìn chằm chằm rượu trên bàn đồ ăn, một bên trở lấy nhìn trong xưởng lãnh đạo lên tiếng. Thì mọi gặp đồ ăn cũng lên đủ, bầu không khí cũng kém không nhiều, cho Lương Vĩnh Thọ một ánh mắt, sau đó hai người cùng một chỗ đứng đến ở giữa nhất đối mặt với đại gia. Các vị đồng hương, hôm nay là năm mới, chúng ta nha, chính là nghị thừa dịp năm mới cùng đại gia họp gặp, tất cả mọi người động đũa à, một bên ăn, một bên nghe ta nói. Đúng, đều động đũa à, Lương Vĩnh Thọ nói theo, đều là hương thân hương lý, tuyệt đối đừng khách khí, hôm nay thịt rượu bao ăn no. Nhà họ Lương người đều ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem Lương Vĩnh Thọ ánh mắt ba phần ghen ghét, ba phần lương bạc, ba phần giọng điểm ai, còn có ném một cái ném cắn răng nghiến lợi hận. Đây chính là nhân tính. Ngươi nhìn lao tư như thế, làm giống như là chúng ta đều chưa từng thấy thịt, Lương Vĩnh Tài chua vài câu, đem cách hắn xa nhất chân giò hầm đổi đến trước mặt mình, không quan tâm bắt đầu ăn, dạng chó hình người. Chương 377, Điền Xuân Miêu cũng đi theo chua vài câu, cũng là bắt đầu ăn ngon ngoằm, Trương Tú Hoa đã sớm ăn quay hàm phình lên, nàng mới lười nghe Lương Vĩnh Thọ những cái này nói nhảm, lại nhải, lằng nhà lằng nhằng. Ngược lại là Lương Vĩnh Phúc, ăn cơm bộ dáng giống như tại nhai sắp đến, con mắt không tại bọn họ bàn này bên trên, cũng không tại hỉ bội cùng Lương Vĩnh Thọ trên thân, mà là quay đầu nhìn về phía thật xa chỗ một đống người, cũng không biết đang nhìn cái gì. 3. Một bàn tay đánh vào Lương Vĩnh Phúc trên lỗ tai, Lương Vĩnh Phúc quay đầu, lại nhìn thấy Lao Nương đang nhìn hắn chằm chằm, Lương Vĩnh Phúc lập tức túi đầu dùng nữa, Hồ Nguyệt Nga cười nhìn hướng bọn họ một bàn này người, "Vĩnh Phúc, thật tốt dùng nữa, chú ý nghe Vĩnh Thọ đang nói cái gì, đừng luôn nhớ thương ngươi cái kia một mẫu hai mẫu ruộng hát mộc nhĩ, ta đều nói, chúng ta cái này nhà, không thích hợp dài hát mộc nhĩ." Hồ Nguyệt Nga lời này mới ra, người xung quanh cười theo, lực chú ý lại lần nữa trở lại Lương Vĩnh Thọ cùng Hỉ Muội trên thân. Đến mức mặt khác người trên bàn căn bản liền không có chú ý tới một bàn này tình hình. Hỉ Muội tiếp tục nói, "Các vị đồng hương, trong các ngươi có một phần nhỏ người tại xưởng chúng ta bên trong làm việc, năm nay đều kiếm tiền, kiếm bao nhiêu, đại gia hỏa biết sao?"
"Biết."
"Không biết." Đại gia nghe xong chuyện tiền, cảm xúc lập tức tăng vọt, có nói biết, có nói không biết, có hỏi đến tột cùng là bao nhiêu, có hỏi hắn có thể hay không cũng tới nhà máy bên trong làm việc. Thì mọi xua tay ra hiệu đại gia hơi yên tĩnh, kỳ thật đều là tiền trinh, không tính là cái gì, trước mắt liền có một cái kiếm tiền biện pháp, cũng là xưởng chúng ta bên trong vì cảm ơn đồng hương hỗ trợ, đặc biệt nghĩ ra được trợ giúp đại gia qua ngày tốt lành, các ngươi có muốn biết hay không?
Ta biết, nghe nói các ngươi năm nay muốn chiêu công, ta muốn ghi danh, ta cũng muốn báo tên.
Trong lúc nhất thời nhấc tay người báo danh một cái tiếp một cái, thì mỗi hơn nửa ngày mới để cho mọi người im lặng, chiêu công chỉ là một cái phương diện, cũng không cần đến nhiều như vậy, ta nói biện pháp này là các ngươi không cần tới trong nhà xưởng làm việc liền có tiền cầm, vẫn là kiếm nhiều tiền, cái này càng về sau à, tiền càng nhiều, các ngươi người nào đều hứng thú. Lời này vừa nói ra, toàn bộ yến hội nổ tung, có châu đầu ghé hai, có hỏi hỉ bội cùng Lương Vĩnh Thọ đến cùng chuyện gì, có thúc giục bọn họ mau nói. Thì mỗi gặp bầu không khí không sai biệt lắm, xua tay ra hiệu, các ngươi biết xưởng chúng ta mới vừa khai trường không bao lâu, Lương xưởng trưởng phụ thân sinh bệnh nằm viện sự tình a, lúc kia trong xưởng khắp nơi dùng tiền, Lương xưởng trưởng là thực sự hết tiền, ngay lúc này, Lương xưởng trưởng tỷ tỷ Lương Hồng Quyên cùng tỷ phu của hắn Tôn Diệu Tổ cầm 5 vạn khối tiền muốn bơm tiền xưởng chúng ta, chính là mua cổ phần, chậc chậc. Nếu không nói Lương Hồng Quyên hai phu thê có tiền, đó là nhân gia có ánh mắt, biết mua cổ phần kiếm tiền, nằm tại trong nhà đều kiếm tiền, nhưng chúng ta chính là không có bán, vì cái gì? Bởi vì cổ phần đáng tiền nha, bởi vì chúng ta không thể bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhà. Thì muội không để ý đến nhà họ Lương người sắc mặt, cũng giả vờ nhìn không thấy bên cạnh Lương Vĩnh Thọ xấu hổ, tiếp tục nói, ta hôm nay không phải nhắc tới chuyện này, ta nói là xưởng chúng ta hơn một năm nay thua thiệt đồng hương hỗ trợ, cho nên chúng ta quyết định nhường ra 5 cổ phần cho đại gia hỏa, chỉ cần các ngươi nhà ai có dư tiền, đều có thể ném vào đến trong xưởng đến, chỉ có 5 cổ phần, trước đến, bất quá nhưng muốn nói tốt, từng nhà nhiều nhất không thể vượt qua 1 cổ phần. Cũng chính là 6.000 khối, ít nhất là 1.000 khối, cũng chính là không. 1.666 cổ phần, cái số này các ngươi không có bao nhiêu khái niệm, thế nhưng ta có thể giúp các ngươi tính toán một khoản. Chương 378, liền theo ngươi đến nói, Thúy Bình, giả như ngươi cầm 1.000 khối mua sắm cổ phần, chúng ta nhà máy đến cuối năm không nhiều kiếm, liền kiếm 20 vạn, ngươi liền có thể phân đến 3,332 nguyên, ngươi ngẫm lại xem, ngươi ra 1.000 khối, cái gì cũng không cần làm, đến cuối năm liền có thể kiếm hơn 3.000, hơn 3.000 nhà, làm sao? Ngươi có thể bảo chứng sao? Thúy Bình có chút sợ tròn váng, người trong thôn cũng đều sợ tròn váng, toàn bộ yến hội yên tĩnh doan người đều bị Hỉ Muội cái này một lời nói cho kinh hãi đến. Hỉ Muội cười một tiếng, lắc đầu, không thể, làm ăn nào có nhất định sự tình, nếu có, chúng ta không phải đã sớm phát đại tài nhà máy đầu mấy năm kiếm không được mấy đồng tiền, có thể là các ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có tiền chuyển, Lương Hồng Quyên cùng Tôn Diệu Tổ sẽ cầm 5 vạn khối tiền tới mua cổ phần sao?
Sẽ không.
Hôm nay cái này sự tình nha, các ngươi trở về đều tốt thương lượng một chút, chúng ta cũng không có một điểm muốn bức đại gia ý tứ, thương lượng xong, liền đến chỗ của ta ký hợp đồng. Vậy vạn nhất nếu là bồi thường đâu, chính chúng ta còn có thể cầm về sao? Thì muội cười một tiếng, hỏi thật hay, không cầm về được. Chỉ có một loại dưới tình huống các ngươi tiền không cầm về được, đó chính là nhà máy đóng cửa, có thể chỉ cần tất cả mọi người xuất lực, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhà máy làm sao sẽ đóng cửa. Ngươi xem một chút trước mắt các ngươi thì cá, các ngươi ở nhà có thể ăn đến sao?
Không thể, có thể chỉ cần nhà máy kiếm tiền, các ngươi liền có chia hoa hồng, có tiền, mỗi ngày thịt cá không phải chuyện này, ngươi, còn có ngươi, cười cái gì cười, trưởng thành đi, ngươi có tiền, nhiều thủy linh tức phụ đều có thể nói lên, còn có những người khác, trong nhà có tiền. Cho chính mình khuê nữ liền có thể mua một thân tốt đồ cưới, nói một môn tốt hôn sự, đến nhà chồng, cũng không đến mức bị người ta nghiêm khắc không phải. Kéo xa, kỳ thật liền một câu, chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta muốn qua giàu có thời gian.
Tốt, tốt, chúng ta muốn giàu có. Toàn bộ yến hội bầu không khí triệt để bị xào nóng, tất cả mọi người kêu muốn giàu có, muốn kiếm tiền, Lương Hoàng Khanh trốn ở trong góc ăn đồ ăn, bình thường ăn một bên lắc đầu, thật không biết người này tài ăn nói thế mà như thế tốt, nói lên những này mê hoặc nhân tâm lời nói quả thực muốn quá thông thuận. Nói xấu gì ta, thì mọi thấy tốt thì lấy. Loại này sự tình nếu như ép quá chặt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, chuyện còn lại chính là để chính bọn họ thương lượng, ta có thể nghe nói ngươi ngày đó nói cha ngươi những lời kia, chật chật, cương từ đoạt lý, trộm đổi khái niệm, chật chật, như bức. Lương Hoàng Khanh cũng không phủ nhận, liếc một cái Hỉ Muội, hai người cười một tiếng, Lương Hoàng Khanh nói, cũng vậy. Như tầm như, mã tầm mã, cùng chung chí hướng. Mấy ngày kế tiếp, trong thôn không có sự tình khác, đều tại thảo luận mua chuyện cổ phần, có nói mua, các, còn có người nói đi tìm thôn trưởng hỏi một chút, bọn họ ngày đó có thể là nghe đến thôn trưởng cùng hỉ bội cãi nhau, hiện tại xem ra xác định đúng chắc chính là ồn ào chuyện này. Có thể là thôn trưởng trốn tránh không thấy bất luận kẻ nào, đối với chuyện này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Người trong thôn cơ bản đều cầm quan sát trạng thái. Hoàn Hoàn, Tứ Đệ, Hiểu Mạn, các ngươi đều tại à, ta vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Vương Phán Đệ nâng một giỏ trứng gà, thần sắc so ngày trước khác biệt, hơi có co gắp, ta gọi hỉ muội, nàng nói một hồi liền tới. Triệu Hiểu Mạn vội tiếp qua giỏ, đại tẩu, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chúng ta là người một nhà, có cái gì đều có thể nói. Vương Phán Đệ muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, được, vậy ta có chuyện liền nói thẳng, ta là vì mua chuyện cổ phần, ta ngày đó nghe hỉ muội nói nhiều nhất có thể mua một cổ phần phải không? Ta cùng đại ca ngươi muốn mua. Chương 379, Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ một trận, đại ca đại tẩu không phải nói trong nhà một phân tiền cũng không có sao, một cổ phần muốn 6000 khối nha, đại tẩu từ đâu tới 6000 khối? Tất cả mọi người không nói gì, đều đang ngó chừng Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ là cái nhân tinh, tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, nàng đem tiền cùng trong túi giấy vay nợ cùng nhau lấy ra, ngày đó ta nghe hỉ bội nói muốn bán cổ phần về sau, ta liền khắp nơi vay tiền, ôi, ta liền nhà mẹ đẻ ta đều chạy một chuyến, bảy liều tăng góp, tổng cộng mới gom góp 950 khối tiền, sau đó chính là ta cùng đại ca ngươi cho toàn quý tích lũy chừng 1000 khối tiền, ta cũng liền nói thẳng, trong nhà liền những số tiền kia, liền muốn cho hải tử giữ lại, Tứ Đệ à, chuyện của ba xin lỗi à. Lương Vĩnh Thọ bận rộn xua tay, đại tẩu, ngươi cho toàn quý chừa chút tiền là có lẽ, cái này không có gì, ngươi đừng để trong lòng. Đúng thế đại tẩu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không trách ngươi thật. Triệu Hiểu Mạn vô vô Vương Phán Đệ cánh tay, có thể là cái này cũng không đủ nha. Ta đánh bạc cái này khuôn mặt, dựa vào phía trước cùng người ta Lưu lão bản làm ăn, cùng người ta mượn 1000 khối, sau đó ta dứt khoát nghị không phải một mực cùng Lý Cô Sơn làm ăn nha, ta liền nuốt xuống cái này khuôn mặt đi cùng nhân gia há miệng, không nghĩ tới Lý lão bản trưởng nghĩa, lập tức lại mượn 2000 khối, sau đó ta cùng đại ca ngươi lại bảy liều tám góp cùng hàng xóm mượn mấy trăm khối, cái này mới góp đủ 1000 khối. Nguyên lai là như thế góp đến nha, vậy xem ra tiền này xác thực không dễ dàng. Lương Vĩnh Thọ vô cùng có cảm xúc, hắn cũng hưởng qua vay tiền khó xử. Đại thẩm, ngươi thật muốn mua nha? Lương Hoản Khanh hỏi. Mặc dù đã sớm chắc chắn Vương Phán Đệ nhất định sẽ mua, lại không nghĩ rằng nàng là muốn mua thượng tuyến, khắp nơi vay tiền đều muốn mua, ngược lại là rất có quyết đoán. Vương Phán Đệ gật đầu cười một tiếng, một đôi treo vểnh lên mắt nhau lại, ngược lại để nàng thiếu mấy phần khôn khéo. Đúng vậy à, ta cũng muốn cho toàn quý tích lũy chút cưới nàng dâu tiền, nếu có thể mua một tòa biệt tử, vậy thì càng tốt hơn. Còn có đại nha cùng tứ nha, đợi các nàng đều đã lớn, mua một thân đồ cưới, mặt mày rạng rỡ mà đưa các nàng gả đi. Ta cũng có thể yên tâm không phải. Lương Hoản Khanh gật đầu, này ngược lại là chân thật nhất lý do, có thể, bất quá đại thẩm, ta vẫn còn muốn nói ngươi số tiền này đều là cho mượn, nhân ra khả năng tùy thời cùng ngươi cần tiền, mà chúng ta chia hoa hồng là đến cuối năm mới có, huống hồ đầu mấy năm nếu còn ngân hàng vay, chỉ sợ phân đến trong tay căn bản không có nhiều tiền, thậm chí khả năng. Ta minh bạch, Hoản Hoản, chúng ta giấm nhà máy năm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn ngân hàng lãi, nửa phần đều không có khất nợ, công nhân tiền lương cũng phát kịp thời, mà còn hỉ bội còn chữ hàng hai đời, nghe nói lại nhiều ký mấy cái đơn đặt hàng, như thế xem ra giấm nhà máy là kiếm tiền nha, tựa như ngươi nói, đợi đến ngân hàng vay trả hết, mỗi năm kiếm liền đều là chính mình. Lương Hoản Khanh cười yếu ớt, ngược lại là như vậy. Nói cái gì đó cao hứng như vậy. Thì mọi người còn tại viện từ bên trong, âm thanh liền đã đến, đang lúc nói chuyện đã đi vào gian phòng, tại trên lò sưởi ấm, trông mong đệ nha. Đã sớm nghe nói ngươi khắp nơi chủ tiền chính là vì mua cổ phần của chúng ta, bây giờ bị ngươi làm thật nhiều người đều muốn cùng ta mua cổ phần, ngươi nói xem, đều là hương thân hương lý, ta nên đáp ứng người nào lại nên cự tuyệt người nào? Có bao nhiêu người? Lương Hoản Khanh hỏi. Ngược lại là không nghĩ tới sự tình có thể có như thế thuận lợi, xác thực ra ngoài ý định. Vương Phán Đệ nắm túi tiền, ta là tới trước, ta mua trước, những người khác nhà, các ngươi là xưởng trưởng, dù sao nhà máy chính là các ngươi mấy cái định đoạn, những người khác không có tác dụng, chính là lao thôn trưởng. Dù sao các ngươi nhìn xem xử lý chứ sao. Chương 380, nâng lên lão thôn trưởng, thì mọi sắc mặt có chút xấu hổ, Vương Phán Đệ biểu lộ ngượng ngùng, Lương Hoản Khanh mặt không có làn thu thủy, Lương Vĩnh Thọ có chút nhíu mày, kỳ thật ngày đó đối lao thúc quá tàn nhẫn, bết bát nhất chính là bị người nghe đến, hiện tại thật nhiều người đều nói lao thúc cái này cái kia. Thì mỗi lúc ấy cũng là vô tâm, nàng cũng không biết bên ngoài có người, khả năng hai người chính là nói cũng lên. Triệu Hiểu Mạn ôn nhu an ủi. Thì mỗi trong lòng càng là ấy nấy, nàng tâm tư Lương Hoản Khanh liếc mắt liền nhìn ra đến, nhìn Vương Phán Đệ biểu lộ nàng hẳn là cũng có thể nghĩ đến, cũng liền Triệu Hiểu Mạn loại này tâm không có lòng dạ người mới sẽ như vậy ngây thơ. Ai nha không nói cái này, thì mỗi, còn có bao nhiêu người muốn mua cổ phần của các ngươi nha, ta có thể là tới trước. Vương Phán Đệ hòa giải, đại gia cũng không có người lại nâng lão thôn trưởng sự tình, mà là thương lượng Vương Phán Đệ mua sắm chuyện cổ phần. Hợp đồng Lương Hoản Khanh phía trước liền định ra tốt, chỉ cần song phương ký tên đồng ý, sau đó cầm tới công chứng chỗ công chứng, thủ tục sẽ làm tốt. Đại thẩm, đây là cổ quyền thỏa thuận, chỉ cần ngươi ký tên, cầm tới công chứng chỗ giải quyết thủ tục là được rồi. Lương Hoản Khanh đem đã sớm định ra tốt hợp đồng cho nàng. À đúng, đại bá biết sao? Vương Phán Đệ cười ngượng ngùng, biết. Thật biết sao? Thì muội nghi hoặc, hướng về Lương Hoản Khanh nháy mắt ra dấu. Lương Hoản Khanh không muốn hỏi nhiều, thì muội đành phải chính mình hỏi. Vương cậu, ta đến nói rõ với ngươi à, cổ phần không phải xu hào bắc cải, mua liền lui không được nữa. Trừ phi có người mua ngươi cổ phần, ta cảm thấy Vĩnh Thương vẫn là biết cho thỏa đáng. Vương Phán Đệ thở dài, hắn biết, chính là không đồng ý, ai. Bất quá cái này sự tình ta có thể làm chủ, nếu là cả một đời làm lao động, làm sao kiếm tiền? Các ngươi, dám nghĩ dám làm, chính là so với chúng ta qua tốt, ta cũng nghĩ minh bạch, liền ngao mấy năm này, cuộc sống về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi nói có phải không? Lời nói này có lý, thì bội cũng không cách nào phản bác, đành phải gật đầu, à đúng, hiện tại nhân số đã đại đại vượt qua chúng ta mong muốn, đều là hương thân hương lý, còn phải nghĩ một cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp xử lý mới được. Thì mọi lời này nói có lý, bán cho người nào, không cho ai mua, đều sẽ đắc tội một bộ phận người, về sau mọi người còn phải tại một cái trong thôn sinh hoạt, bình thường ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, làm cho quá xấu hổ luôn là không tốt. Trước cho ta đại thẩm xử lý a, cuối cùng vẫn là Lương Hoản Khanh dẫn đầu quyết nghị, thì mọi hướng về nàng nhìn thoáng qua, Lương Hoản Khanh thản nhiên chỗ, thì mọi nhấp môi dưới, cũng tốt, vậy liền trước cho tẩu tự xử lý. Vương Phán Đệ vui mừng hớn hở đem tiền giao đến Lương Hoản Khanh trong tay, tại trên hiệp ước siêu siêu mẹo mẹo viết xuống chính mình danh tự, sau đó vô cùng cao hứng rời đi. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ đều không nói gì. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội trở lại gian phòng của mình, Hỉ Bội đóng cửa lại, không kịp chờ đợi mở miệng, ngươi đại thẩm quá có quyết đoán, 6000 khối nói cầm thì cầm. Không phải đều là cho mượn sao? Lương Hoản Khanh vô ý để ý, nhàn nhạt mở miệng. Hỉ Bội bĩu môi, không hẳn vậy đi. Thì tính sao? Lương Hoản Khanh không cho rằng đây là chuyện ghê gớm gì, liền tính Vương Phán Đệ trong lời nói mới rồi có một nửa là lời nói dối, cũng không quan trọng, nhân gia cũng không có nghĩa vụ bàn giao nàng có bao nhiêu tiền, phân biệt đều là từ nơi nào được đến. Đến mức đoạn thời gian trước Lương Hữu Xuyên nằm viện, nhà cũ ba phòng một phân tiền đều không có chuyện xảy ra, Lương Hoản Khanh cũng không quan trọng, so với nhị thúc một nhà cùng tam thúc một nhà, đại bá Lương Vĩnh Thương có thể là dây lát không cách mặt đất tại bệnh viện hầu hạ, có tiền bỏ tiền, không có tiền xuất lực, đại bá một nhà làm có thể. Chương 381, thì bội những mày, tốt, xác thực không có gì quan trọng hơn, có cái tinh minh hợp tác đồng bạn dù sao cũng so ngu xuẩn hiếu thắng, tùy ý ngồi tại trên ghế sofa, cầm lấy một bản Lương Hoản Khanh lật qua sách nhìn thoáng qua, trước đây ta là không có chút nào thích người tinh minh, nhưng bây giờ ta lại có chỗ đổi mới. A làm ăn, cần động não, trong nhà xưởng dốc sức, cũng cần động não. Lương Hoản Khanh không có tiếp lời này, mà là nhìn xem mới vừa cùng Vương Phán Đệ ký kết hợp đồng, ngươi nói có rất nhiều người muốn tìm chúng ta mua cổ quyền. Thật hay giả? Nếu như kinh tế đang phát triển mấy chục năm, công ty tại trên mạng treo lên hảo, các nàng cũng chỉ cần tại trên mạng ném ra cổ quyền, thao tác quả thực muốn quá đơn giản. Cũng liền có thể ngăn chặn giống Hỉ Bội nói tới vấn đề này, đều là hương thân hương lý, không quản cự tuyệt ai cũng sẽ đắc tội với người. Hoàn Hoàn, ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Lương Hoản Khanh vặn trông nóng hai đạo cong cong lông mày, loại này chuyện đắc tội với người đều là ta. Cũng không tính, ngươi nhiều nhất chính là bảy mưu tinh kế, chấp hành không phải đều là Vĩnh Thọ cùng ta sao, cứ nói đừng ngại. Lương Hoản Khanh liếc nàng một cái, rất đơn giản, chiếu chương làm việc. À, không có chương trình đúng không, vậy liền dựa theo yêu cầu của chúng ta chọn lựa tư chất, quá khó chơi người mua không muốn, gia đình không hòa thuận không muốn, tránh cho mâu thuẫn nhà, nếu như quá nhiều người, vậy liền tận lực bình quân, tất cả đều dựa theo 1000 khối để bán, mặt khác. Chúng ta phía trước nói xong là 5 đúng không, dạng này, lại thêm vào một đa. Ngươi cùng cha ta mỗi người cầm cổ 47 ngươi lại nói cho bọn họ, sang năm chúng ta sẽ tiếp tục bán ra cổ phần, tận lực chấn an đi. Thì mội gật đầu, cái kia đi, vậy ta liền đi làm theo lời ngươi. Thì Lương giấm nhà máy trải qua Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Mội một phen cố gắng, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, đơn đặt hàng cũng là càng ngày càng nhiều. Các nàng dùng cái này 3 vạn khối tiền chứa hàng nửa năm lương thực, rút ngắn thời gian chi phí cùng mua sắm lương thực chi phí. Mặt khác Lương Hoản Khanh đề nghị, mua sắm lương thực phải tận lực giảm bớt chính giữa phân đoạn, trong xưởng dứt khoát tổ chức lên một tổ chuyên môn thu mua lương thực tiểu tổ, không cần thông qua lương thực thường, mà là đợi đến lương thực thu hoạch thời tiết đi thẳng đến trong thôn, cùng đồng hương thương lượng giá cả, trực tiếp thu mua. Cứ như vậy, thu mua lương thực đại đại tiết kiệm chi phí. Thu đi đông lại, đông đi thu lại tới, mấy cái nóng lạnh, vài lần xuân thu, thoáng trước mắt, hơn 10 năm đi qua. Ngày mai, Lương Hoản Khanh thi đại học. Cả nhà trên dưới đều đang bận rộn phía trước bận rộn về sau, duy chỉ có Lương Hoản Khanh không có việc gì, cũng không định, chỉ là tiện tay lật lên giấm nhà máy bên trong sổ sách. Gần đây có quan hệ giấm nhà máy sổ sách vấn đề truyền luôn xôn xao, đều đang đồn phụ trách tiêu thụ cái này một khối Triệu Chí Dũng trong tay có 2 bản sổ sách, một bản giao lên, một bản lưu ở trong tay chính mình. Nàng tùy ý lật lên sổ sách, trước sau như một bình tĩnh không lay động. Triệu Hiểu Mạn trong sân tìm một vòng, không thấy được Lương Hoản Khanh, liền biết nàng lại ngồi tại thư phòng ngẩn người. Nàng rón rén đi đến thư phòng, cửa sổ mở ra, Lương Hoản Khanh liền ngồi tại trước bàn sách, một tay chống cằm, khuôn mặt mỹ lệ, lại hết sức lạnh lạnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đứa nhỏ này cùng nhị nha cùng Diễm Diễm khác biệt, nhị nha trung thực, tâm tư lại nặng, Diễm Diễm hoa bác, thông minh có dư, trầm ổn không đủ. Bất quá 2 người bọn họ đều giống như chừng 20 nữ hài tử, hoàn toàn lại cùng với các nàng không có chút nào đồng dạng. Triệu Hiểu Mạn nhìn một hồi, thấy nàng vẫn như cũ không núp đích, liền thoáng thả nặng bước chân đi vào. Lương Hoản Khanh quả nhiên quay đầu, khoe miệng một vệt ý cười nhợt nhạt, mụ đang suy nghĩ cái gì? Không có gì, tùy tiện mở ra sổ sách, cảm thấy không có gì đáng giá nghiên cứu chi tiết địa phương. Lương Hoản Khanh kỳ thật lật vài tờ liền đã phát hiện bản này sổ sách rõ ràng là làm ra đến ứng phó kiểm tra, liền giữ lời ngạch tất cả đều xứng đáng, có thể logic không thông, cũng không phù hợp thực tế. Chương 382, Triệu Hiểu Mạn cũng nghe đến gần nhất nghe đồn, nhìn thấy sổ sách, tự nhiên minh bạch, đừng suy nghĩ, trước mắt trọng yếu nhất chính là ngươi thi đại học sự tình, cái này có thể không thể trì hoãn. Có trọng yếu như vậy sao? Nhị tỷ không phải cũng không có lên đại học sao? Có cái gì quan trọng hơn? Nhị tỷ ngươi là nghĩ lên không có thi đỗ, học lại 2 năm, không lòng dạ, ngươi không giống. Triệu Hiểu Mạn giận trách nhiệm nói, những năm này ngươi làm chuyện gì đều rất chân thành, duy chỉ có đi học sự tình, quả thực chính là cả lơ phất phơ. May mắn ngươi thông minh, đọc sách so trong nhà tất cả hài tử đều mạnh, bất quá lần này thi đại học ngươi có thể là cùng cả nước học sinh cạnh tranh, hiện tại như trước kia không đồng dạng, ngươi không thể lại phất lờ, biết sao?
Biết.
Lương Hoản Khanh đáp rất thẳng thắn, trong lòng không có làm sao coi ra gì, nàng đọc sách cũng không phải là cả lơ phất phơ, cũng không phải nàng thông minh hơn người, mà là những vật kia nàng đọc qua quá nhiều lần, thi quá nhiều thử, đều mệt mỏi. Nhị Nha năm nay là lần thứ 3 tham gia thi đại học, chỉ là mấy lần trước thi sát hạch, thành tích của nàng trung đẳng lệch về sau, không có gì hy vọng, nàng đọc sách lại trễ, hiện tại cũng 22 tuổi, so với nàng còn nhỏ một tuổi Lương Hoản Diễm đều đọc năm thứ 4 đại học, nàng còn tại dãy rủa thi đại học sự tình. Lương Hoản Khanh cũng không phải không để ý thi đại học chuyện này, mà là lo lắng nàng thi lên đại học về sau, nhân thể cần phải đi hướng nơi khác đọc sách, kể từ đó, giấm nhà máy trên cơ bản liền phải giao cho Hỉ Bội một người quản lý. Theo các nàng sinh ý càng làm càng lớn, thì lương bài thức ăn giấm danh khí cũng càng ngày càng vang, hiện tại phụ cận mấy cái tỉnh đã thực hiện toàn diện bao trùm, cả nước các nơi đều có tiêu thụ dùng điểm, có chút chuyên môn chạy ngoài mậu đại lý thương có ý đem các nàng giấm tiêu đến nước ngoài đi. Có thể tùy theo mà đến chính là nàng cùng Hỉ Bội quan hệ, càng ngày càng vi diệu. Lương Hoản Khanh tự phụ, Hỉ Bội sở trường về quyền. Phía trước thân mật vô gian hợp tác đồng bạn, nhưng bây giờ chỉ còn lại giải quyết việc chung, mà Triệu Chí Dũng từ lúc mới bắt đầu tiểu tài xế, biến thành hiện tại tiêu thụ quản lý, nằm trong tay trong xưởng một nửa tiêu thụ điểm. Triệu Chí Dũng cùng Hỉ Bội quan hệ thân mật, cùng Lương Hoản Khanh gặp nhau không nhiều, trong xưởng trên danh nghĩa phó trưởng xưởng vẫn là Lương Vĩnh Thọ, trong tay hắn bây giờ chỉ còn lại 35 cổ phần. Trái lại Triệu Chí Dũng, những năm này tích lũy 5 cổ phần, bây giờ Hỉ Lương giống nhà máy 5 cổ phần có thể cùng 10 năm trước không thể so sánh nổi. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội ở giữa lần thứ nhất sinh ra khúc mắc trong lòng là mấy năm trước giấm nhà máy phát sinh một lần tài chính nguy cấp, các nàng hai người nghĩ hết biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lại lần nữa bán đi một bộ phận cổ phần. Về sau mấy tháng, Hỉ Bội một mực đang làm chuyện này, Lương Hoản Khanh không có hỏi đến, mai cho đến cuối năm, Lương Hoản Khanh kiểm toán thanh toán công ty chia hoa hồng thời điểm phát hiện, nguyên bản cùng Lương Vĩnh Thọ cổ phần giống nhau như đúc nhiều Hỉ Bội, vậy mà tại lần kia cổ phần chuyển nhượng quá trình bên trong, dùng tiền của mình mua các nàng hai người bán tháo đi ra cổ phần. Cho tới nay kể vai sát cánh hai người, hoặc là nói hai phần cổ phần từ đây phá vỡ phía trước cân bằng, Hỉ Bội thành Hỉ Lương giấm nhà máy đệ nhất đại cổ đông, Lương Vĩnh Thọ thành lớn thứ hai cổ đông. Về sau mấy năm, Hỉ Bội lại thu mua một chút tán hộ, hiện nay trên tay nàng cổ phần chiếm hữu 40, Lương Vĩnh Thọ chiếm 35, Triệu Chí Dũng chiếm 5, Vương Phán Đệ những năm này tại sự giúp đỡ của Triệu Hiểu Mạn cũng chiếm hữu 5 cổ phần, còn lại chính là một chút tán hộ. Giấm nhà máy quy mô cũng cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác biệt, những năm này không ngừng xây dựng thêm, đã đem xung quanh mấy chục mẫu đất tất cả đều xây dựng thêm đi vào. Mà thôn xóm bọn họ cũng biến thành thị trấn, thành bản huyện, thậm chí bản thị trọng điểm thôn trấn xí nghiệp được đến rất nhiều chính sách bên trên ưu đãi. Chương 383, nhà máy càng xử lý càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều, quản lý chế độ càng ngày càng hoàn thiện, ân tình lui tới càng ngày càng lãnh đạo, đại gia giải quyết việc chung, không còn có lúc trước nhét chung một chỗ vì ăn mấy cái xào thịt mà chạy nước miếng, bị người cười nhạo, lại cảm giác vui vẻ chẳng diện. Bây giờ thôn xóm bọn họ từ phía trước thuận miệng lên tiểu lương thôn biến thành khê thủy trấn, gọi tên cùng uốn lượn mà qua thôn đầu kia dòng suối nhỏ, mấy năm trước Trương lão sư điều đi phía trước lên. Lương Tứ Bối 2 năm trước qua đời, yếu ớt treo xưởng trưởng chức vị trống chỗ, Hỉ Bội việc nhân đức không được ai, Lương Vĩnh Thọ mặc dù có cổ phần, mang theo phó trưởng xưởng danh nghĩa, nhưng năng lực có hạn. Lương Hoản Khanh tuổi tác quá nhỏ, lại không có cổ phần, cho dù có người biết nhà máy có thể có hôm nay là bởi vì nàng ở sau lưng bày mưu tính kế, cũng không có khả năng để nàng làm xưởng trưởng. Bây giờ nhà máy cùng vừa bắt đầu hoàn toàn khác biệt, mấy năm này chiêu một nhóm lại một nhóm công nhân, ban lãnh đạo cũng đổi mấy lần, đã càng ngày càng chính quy hóa, thiết bị đổi mới thời điểm, thậm chí mời chuyên nghiệp kỹ thuật đoàn đội. Cho nên bây giờ giấm nhà máy nghiễm nhiên thành chính quy xí nghiệp, thành bản huyện trọng điểm xí nghiệp, các cấp lãnh đạo đều mười phần quan tâm, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc nội bộ tranh quyền sinh loạn, ảnh hưởng xí nghiệp. Lương Hoản Khanh cũng không phải là không có cách nào, chỉ là cố kỵ trong xưởng mấy trăm người bắt cơm, cố kỵ cùng Hỉ Bội nhiều năm như vậy tình nghĩa. Đi tới cái này cái thế giới, nhất hiểu nàng người là Hỉ Bội, hiểu rõ nhất nàng người cũng là Hỉ Bội, có thể nhất nói bên trên lời nói người vẫn là Hỉ Bội. Khôn khéo lại không tục khí, thông thấu lại không khéo đưa đẩy, bác học thấy nhiều biết rộng, lại có mắt lực sức lực, đây đều là Lương Hoản Khanh chỗ thưởng thức. Dù cho các nàng hiện nay quan hệ có chút vi diệu, nàng cũng thưởng thức nàng thủ đoạn cùng quả quyết. Kiếp trước nàng khát vọng tình nghĩa, nhưng lại chưa bao giờ từng có tình nghĩa, một thế này nàng nắm giữ tình nghĩa, lại một mực bị tình nghĩa chỗ mệt mỏi. Lương Hoản Khanh cười khổ, mà thôi, không suy nghĩ những này, trong phòng có chút khó chịu sợ, nàng tính toán đi lầu các tiền viện trong rừng trúc nhỏ nạp sẽ lạnh, vừa ra cửa liền thấy con mắt sưng đỏ Nhị Nha. Nhị tỷ, ngươi thế nào? Đọc sách cũng muốn cẩn thận con mắt, Lương Hoản Khanh ánh mắt rơi vào trong tay nàng cầm đề toán sách bên trên, tại làm văn học. Nhị Nha lắc đầu, ta khẳng định không có hy vọng, ta không nghĩ thi. Lương Hoản Khanh thờ ơ, chính nàng đều không muốn đi thì không có lý do đi khuyên Nhị Nha. Nhị Nha đợi vài phút, vào Lương Hoản Khanh không có muốn khuyên nàng ý tứ, nhấp môi dưới, tức giận rời đi. Nhị Nha càng lớn lên, ngũ quan càng giống Trương Tú Hoa, người cao, vai rộng, cánh tay bền chắc, ngũ quan nghiêm chỉnh, không có nổi bật, cũng không xấu. Tướng mạo như vậy ở trong thôn một chảo một năm lớn, chỉ bất quá cùng Nhị Nha cùng nhau lớn lên Lương Hoản Diễm nhưng là xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Liên Lương Hoản Khanh đều cảm thấy sợ hãi thán phục, kiếp trước thường thấy minh tinh nữ thần các loại thần tiên nhan trị người, Lương Hoản Diễm cùng các nàng mà nói, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chính nàng cũng là kế tục Triệu Hiểu Mạn mỹ mạo, chỉ là cùng Lương Hoản Diễm so sánh, vẫn là kém một đoạn, lại thêm Lương Hoản Diễm hoạt bát sáng sủa lại chi kỷ, nàng làm người quá mức lạnh lạnh, làm việc quả quyết tỉnh táo, cho nên trong thôn cơ bản không có người nói nàng đẹp mắt. Thế nhưng có người nói nhị nha xấu, cùng Lương Hoản Diễm đem so sánh mà nói. Người nói vô ý, nghe lấy có ý, nhị nha bởi vì điểm này cùng trong nhà phát sinh qua mấy lần thập kiếng, lại thêm nàng nguyên bản là nhận làm con thừa tự, Hồ Nguyệt Nga qua đời thời điểm còn nói để nhị nha chớ có quên phụ mẫu ruột của mình. Nhà họ Lương một đám hải tử có đôi khi cũng sẽ cầm chuyện này nói sự tình, hỏi nhị nha có phải hay không không nhận phụ mẫu ruột của mình, Lương Hoản Diễm cũng hỏi qua nhị nha là thế nào nghĩ, Lương Đôn Nho cũng hỏi nhị nha vì sao lại tại bọn hắn nhà. Tóm lại chính là tiểu hải tử ở giữa một ít lời, cũng không có ý tứ gì, nhị nha lại tất cả đều ghi ở trong lòng, cứ thế mãi, cùng trong nhà quan hệ cũng liền càng ngày càng khẩn trương. Chương 384, Triệu Hiểu Mạn mắt thấy nhị nha từng ngày lớn lên, lo lắng nàng luôn là như vậy suy nghĩ lung tung, tìm nàng nói qua mấy câu, mỗi lần đều là nàng những cái kia vô cùng bi quan lời nói cho đỉnh trở về. Triệu Hiểu Mạn than, đứa nhỏ này quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Lương Hoản Khanh nhìn xem nhị nha vào nhà, tiếng đóng cửa có chút lớn, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, không hề nói gì, xoay người đi bên cạnh viện, đứng tại lầu các phía trước, ngẩng đầu quan sát lầu các cộng thêm vài vòng lan can, trên lan can bày đầy hoa cỏ, có tường vi, có chim quyên, có mẫu đơn, có thực dược. Dù sao có thể trồng nàng đều loại, một năm bốn mùa đều có mở bất bại hoa, đem toàn bộ lầu các nuôi hương hoa bốn phía. Hít một hơi thật sâu, ngực như kim châm, những năm này nàng cũng đều quen thuộc, đưa tay ngăn lại ánh mặt trời, từ giữa kẽ tay lờ mờ nhìn thấy gần như trong suốt xương. À, khẽ cười một tiếng, không lắm để ý, ngược lại vào lầu các, tại tầng một trên ghế nằm xuống, nhắm mắt tùy ý suy nghĩ bay loạn. Tiên viện lộn xộn, hình như lại xảy ra chuyện gì, Lương Hoản Khanh mơ hồ nghe đến, nhưng cũng không có mở mắt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Hiểu Mạn nghe đến động tĩnh, bận rộn từ phòng hảo hạng đi ra, sắc mặt hơi kém, nhị tẩu. Trương Tú Hoa so 10 năm trước mập rất nhiều, chính xác đến nói là to mọng, thái dương cũng có tóc trắng, khuôn mặt vẫn như cũ thô đỏ, chỉ bất quá dài một chút nếp nhăn, nàng nhìn nhị nha trong ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng, nhị nha nhưng là trợn mắt trừng trừng, Trương Tú Hoa vừa mới mở miệng, nhị nha cả người gào thét, ngược lại dọa đến Trương Tú Hoa liên tiếp lui về phía sau, Triệu Hiểu Mạn cũng không khỏi nhíu mày. Nhị nha thần kinh kéo căng quá chặt, hiện tại là một điểm hòa liền, không có cách nào nói, không có cách nào câu thông. Triệu Hiểu Mạn nhìn Trương Tú Hoa ánh mắt có chút trách cứ, Trương Tú Hoa thì là mang theo lấy lòng cười, gặp Triệu Hiểu Mạn không có mời nàng vào nhà ý tứ, trên mặt có chút xấu hổ, xoa hạ thủ, tứ đệ muội, ngươi nhìn xem nhị nha lên đại học sự tình đoán chừng cũng không có cái gì trông chờ, nàng đều 23 tuổi, ta cảm thấy không thể lại chỉ hoãn không phải. Trương Tú Hoa lời này có lý, Triệu Hiểu Mạn cũng là nhận đồng, nếu như năm nay lại thi không đỗ đại học, cũng nên cân nhắc sự tình khác, không thể một mực cứ như vậy tiếp tục chỉ hoãn. Trong nhà hài tử mấy cái đều kết hôn, đại nha đọc xong trung học liền 20 tuổi, chính nàng cảm thấy không phải loại ham học, cũng liền thu tâm, Vương Phán Đệ tại trong xưởng cho nàng tìm kiếm một vị tuổi trẻ công nhân kỹ thuật, hiện nay hài tử đều 23 tuổi. Tứ nha năm trước thi đại học, cũng không có thi lên đại học, liền từ bỏ đọc sách, tại giấm nhà máy bên trong cho kế toán làm trợ thủ, hiện tại cũng công tác 2 năm, đã sớm có thể nuôi sống chính mình. Vũ nha đến trường tương đối chế, lúc ấy nhà họ Lương một đám hài tử một khối lúc đi học, Vũ nha bởi vì muốn chiếu cố Bảo Quý, cho nên Điền Xuân Miêu không có để nàng đến trường, mãi cho đến Bảo Quý dài đến 6-7 tuổi, Vũ Nha gần 10 tuổi thời điểm, Điền Xuân Miêu mới để cho nàng cùng Bảo Quý cùng nhau đến trường, đọc xong tiểu học, Vũ Nha liền bỏ học, bị Điền Xuân Miêu cưỡng ép đưa đi giấm nhà máy làm công, lúc ấy Vũ Nha đã 15-16 tuổi, tại nông thôn kỳ thật đã sớm xem như là sức lao động, cho nên được an bài đến phòng tài liệu chỉnh lý tài liệu. Nam Hải Tử càng là nghịch ngợm, Lương Phú Quý sớm bị Trương Tú Hoa nói một mối hôn sự, hiện tại Hải Tử đều mấy tuổi. Nàng hôm nay đến chính là vì nàng thứ tử Lương Kim Quý hôn sự. Theo Hỉ Lương giấm nhà máy danh tiếng vang xa, cùng Lương Vĩnh Thọ có bằng hữu thân thích phương xa thân thích đều đi theo được nhờ, chớ nói chi là hắn ba cái huynh đệ, giá trị bản thân đã sớm nước lên thì thuyền lên. Trong này lẫn vào kém nhất muốn mấy lão nhị hai phu thê, Lương Vĩnh Phúc đã sớm chán ghét cùng Trương Tú Hoa sinh hoạt, mấy năm này mượn giấm nhà máy ở bên ngoài thiết lập tiêu thụ dùng điểm, hắn là cả năm đều không trở về nhà, trong nhà những người khác vừa bắt đầu còn trò cười Trương Tú Hoa, về sau thấy nàng đáng thương, cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại là có thể giúp đỡ đều sẽ giúp đỡ một điểm. Chương 385, Lương Kim Quý tại thị trấn bên trên mở một gian mét dầu cửa hàng, cũng chia tiêu Hỉ Lương giấm, cũng là vì dính Hỉ Lương giấm ánh sáng. Cũng chính vì hắn tại thị trấn bên trên mở tiệm, bình thường phụ trách mua thức ăn mua mét đều là phụ nhân tiểu thư, cái này một tới hai đi, hắn liền cùng trên trấn bán dây điện hồ lao bản nữ nhi Hồ Diễm Hà thích nhau. Mấy năm này cả nước mở điện, khắp nơi xử lý xí nghiệp đều cần dùng đến dây điện, cho nên Hồ lao bản dây điện sinh ý làm vô cùng tốt, đã coi như là bọn họ Khê Thủy trấn cá thể đại hộ. Hồ lao bản có hai con trai một con gái, nữ nhi cùng Lương Kim Quý muốn tốt, đại nhi tử đã kết hôn, thứ tử bất học vô thuật, Hồ lao bản lo lắng hắn trăm năm về sau, thứ tử không người chiếu cố, liền nghĩ cho hắn tìm một cái vốn liếng giàu có tức phụ, sau này tốt có thể giúp đỡ hắn một điểm. Tại toàn bộ Khê Thủy trấn, nếu bàn về có tiền, cái kia không có người so sánh được Hỉ Lương giấm nhà máy, ai cũng biết giấm nhà máy có hai đại lão bản, một vị là Hỉ Muội, đến nay một thân một mình, không chỗ hạ thủ, một vị chính là Lương Vĩnh Thọ, mà hắn có ba vị thiên kim, người nào đều muốn cùng hắn kết thành thân gia. Lương Vĩnh Thọ thân sinh nữ nhi tại nơi khác học đại học, mỹ mạo xa gần nghe tiếng, có thể càng là như vậy, bọn họ càng cảm thấy trèo cao không lên, vì vậy đại gia liền đem ánh mắt đặt ở nhận làm con thừa tự tới nhị nha trên thân. Nhị nha đọc sách đồng dạng, tướng mạo bình thường, lại cũng không phải là Lương Vĩnh Thọ thân sinh, nhưng lại cùng Lương Vĩnh Thọ có cha con danh phận tại, huống hồ nàng cũng tại Lương Vĩnh Thọ dưới gối nuôi nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng là có tình cảm, dạng này tính đến, sau này nếu là chia gia sản, cho dù không có người ta thân sinh hài tử phân nhiều, cũng ít nhiều có thể vớt một điểm. Bây giờ Hỷ Lương giấm nhà máy cổ phần có thể cùng 10 năm trước không thể so sánh nổi a, đã sớm lớn lên giá trên trời, chính là nhân ra đầu ngón tay trong khe rơi ra ngoài, cũng đầy đủ người bình thường nửa đời người tiêu xài. Cho nên đánh nhị nha chủ ý người rất nhiều, vị này bán dây điện hồ lão bản cũng tại liệt. Hắn nguyên bản liền suy nghĩ làm sao kết bạn Lương Vĩnh Thọ, chỉ là một mực khổ vì không cửa, mãi đến phát hiện chính mình nữ nhi cùng trên trấn mở mét dầu cửa hàng Lương Kim Quý mới tốt, hắn mới nghĩ đến biện pháp này, nếu như Trương Tú Hoa muốn cùng hắn kết hôn nhà, vậy thì nhất định phải muốn để nàng thân sinh nữ nhi gả cho nhi tử hắn, bọn họ tốt đến cái thân càng thêm thân. Hồ lão bản nắm chặt nữ nhi hôn sự, hắn lúc đầu rất chướng mắt Lương Kim Quý tiểu tử này, có thể Lương Kim Quý thân tỷ tỷ là nhận làm con thừa tự cho Lương Vĩnh Thọ nữ nhi, hắn không thuyết phục được Lương Vĩnh Thọ, thuyết phục Trương Tú Hoa một vị phụ nhân, vẫn là dư xài. Quả nhiên, Trương Tú Hoa nghe xong có thể cùng thị trấn bên trên lớn nhất dây điện thương kết thành thân ra, chính mình trắng đến như thế một cái nhi tức phụ, mà còn đối phương nghĩ kế, để nhị nha cùng Hồ Diễm Hà ca ca kết hôn, thân càng thêm thân, như vậy trải qua, nàng cùng lao tứ nhà quan hệ có thể tiến thêm một bước, nói thế nào đều là thiên đại hảo sự, Trương Tú Hoa không có lý do không thúc đẩy. Đoạn thời gian trước cùng nhị nha nâng việc này, ai biết nha đầu này hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, cái này nếu là lúc trước, Trương Tú Hoa nhất định một trận chửi mắng, có thể mấy năm này nàng tính nết có chỗ thu lại, lại thêm Lương Vĩnh Phúc từ lúc trong nhà nhị lão lần lượt sau khi qua đời, liền cả năm không trở về nhà, hai đứa nhi tử nàng một mình lo liệu, nhi tử tâm lớn, bên cạnh liền cái chi kỷ thể tích người đều không có, ngày thường nhìn xem đại nha cùng tứ nha kiếm được tiền mua cái này mua cái kia trở về hiếu kính mụ mụ nàng, hiện tại liền chính ngũ nha cũng kiếm tiền, đều biết rõ cho Điền Xuân Miêu kéo y phục mua giày, nàng đâu. Theo thời gian trôi qua, Trương Tú Hoa trong lòng ít nhiều có chút hối hận, hiện tại không thể so lúc trước, nữ nhi cũng không còn là bồi thường tiền hàng, trên trấn nữ hoa cùng nhi tử đồng dạng có thể làm. Chương 386, còn nữa khuê nữ chi kỷ, cùng mẫu thân có thể nói một chút lời trong lòng, tựa như Hồ Nguyệt Nga cuối cùng bệnh nặng mấy tháng kia, các nàng những này nhi tức phụ đều không dùng được, nhi tử hoặc là bận rộn, hoặc là không tiện, cuối cùng vẫn là Lương Hồng Quyên cùng Lương Hồng Lệ 2 tỷ bội thay phiên chiếu cố, càng là loại này thời điểm, càng có thể nhìn ra nữ nhi quan trọng hơn. Trương Tú Hoa những năm này mấy lần suy nghĩ, đều muốn đem nhị nha muốn trở về, mà còn nàng cũng hỏi qua, hình như hiện tại pháp luật gì đó quy định, hai tử nhận làm con thừa tự là muốn làm chương trình, mà không phải bọn họ thân tộc nói liền tính, chính mình biết bằng chứng cũng không tính mấy. Huống chi Hồ Nguyệt Nga qua đời phía trước nhắn lại, để nhị nha không nên quên phụ mẫu ruột của mình, lời này đại gia đều là nghe đến, Trương Tú Hoa kiên định hơn đem nhị nha phải trở về tâm tư. Chỉ là trước mắt nàng cùng nhị nha quan hệ khẩn trương, hoặc là nói từ lúc nàng nhận làm con thừa tự về sau, quan hệ liền không có sống dễ chịu, hiện tại bất quá là tất cả đều thể hiện ra đến mà thôi. Trước đây nhị nha không dám phản kháng, hiện tại là chẳng hề để ý, không một chút nào đem nàng để vào mắt. Thế nhưng khoảng thời gian này Trương Tú Hoa nghe nói nhị nha cùng Triệu Hiểu Mạn quan hệ cũng càng ngày càng không tốt, thậm chí ồn ào nhiều lần, lão tứ nhà tựa hồ đối với nhị nha rất có phê bình kín đáo, thậm chí đều có chút không muốn quản nhị nha ý tứ. Trương Tú Hoa cảm thấy hiện tại chính là tiếp về nhị nha thời cơ tốt, có thể là trước mắt nàng cùng Triệu Hiểu Mạn đi không lên lời nói, Triệu Hiểu Mạn hiện nay là phú thái thái, mỗi ngày bởi tới định bợ nàng người thành đàn kết đội, nhân gia qua đã quen bị người định nọt, bên cạnh đều là có tiền phú thái thái thời gian, giống nàng loại này nghèo thân thích, nhân gia đoán chừng hơn phân nửa là không để vào mắt. Trương Tú Hoa không có cùng Triệu Hiểu Mạn nói lên vài câu chi kỷ lời nói, lại cùng nhị nha hoàn toàn không có cách nào câu thông, chỉ có thể trước trở về, nàng suy đi nghĩ lại, quyết định đi tìm Vương Phán Đệ, trước mắt trong nhà chị em dâu có thể cùng Triệu Hiểu Mạn nói chuyện người cũng chỉ có Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ sớm tại mấy năm trước liền mua ruộng đồng, mua gia sản, nhân ra lúc trước mua cổ phần thời điểm không tiếc vốn gốc, khắp nơi bay tiền, về sau lại đẻ thấp làm thiếp, thời gian 10 năm góp nhặt không ít gia sản, hiện tại mỗi năm chỉ là tiền lãi liền đầy đủ nhân ra ăn mấy lời. Mà còn Vương Phán Đệ hiện tại phòng ở trực tiếp chính là tiểu nhị tầng, Lương Vĩnh Thọ nhà lập nhà sớm nhất, Vương Phán Đệ đầu tiên là mua sắm điền sản ruộng đất, phòng ở là mấy năm gần đây che thời điểm trong tay đã 10 phần dư giả, cho nên lão đại gia phòng ở muốn so Lương Vĩnh Thọ nhà càng lớn, trực tiếp là 2 tầng lầu phòng á. Trương Tú Hoa nâng mấy cân trái cây tới cửa, gặp Vương Phán Đệ một thân tơ tằm váy dài, xuyên nhìn rất đẹp, trong lòng càng thêm ghen tị, không khỏi nghĩ lên. Lúc trước, các nàng cùng ở trong một cái viện, 10 năm trước, đã kích giống nhau, thậm chí nàng bởi vì có 2 đứa nhi tử, lại sinh bên dưới nhà họ Lương trưởng tôn, ngược lại khắp nơi áp chế mấy cái chị em dâu, thế gian này, các nàng 4 cái chị em dâu ở giữa chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn, gần như có thể nói là cách biệt một trời. Đại tẩu, Trương Tú Hoa có chút câu nệ ngồi tại ghế sofa bằng da thật, dưới chân thảm núi lòng ra bành trướng, để nàng có không thật cắt cảm giác, cho nên càng thêm chân tay luôn cuống. Đại tẩu, ngươi bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Vương Phán Đệ đổ bị hồng trà cho Trương Tú Hoa, Tú Hoa, ngươi tốt hơn một chút thời gian không có tới trong nhà, hôm nay làm sao như thế thanh nhàn? Ta chỗ nào thanh nhàn, còn phải mang tôn tử, còn phải quan tâm Kim Quý hôn sự, còn có nhị nha, đi học sự tình, mặc dù ta không có cách, thế nhưng quan tâm không ít, ai? So ra kém đại tẩu ngươi nha. Ngươi nói như vậy ta liền thật ghen tị ngươi, vẫn là ngươi có phúc khí, phú quý đều cho ngươi thêm cháu, có thể là ta liền không có cái này phúc khí, toàn quý cái này chết tiểu tử, đọc sách đọc tròn váng, hiện tại ngược lại tốt, thế mà nói với ta muốn xuất ngoại du học, đều trưởng thành, cũng không biết kết hôn sinh con. Chương 387, Trương Tú Hoa mở to hai mắt nhìn, toàn quý muốn đi ngoại quốc nha. Hắn không phải mới học năm 2 đại học sao? Đúng vậy à, nói là cái gì học sinh trao đổi, ta là nghe không hiểu, còn nói với ta muốn đi. Đi địa cầu mặt khác, cực kỳ ngang tàng, sớm biết ta cũng có thể để hắn lên sòng trường cấp 3 liền vào sân hỗ trợ, hiện tại cũng có thể giúp cha hắn chia sẻ một ít chuyện. Toàn quý có tiền đồ, ngươi có lẽ cao hứng mới là, ta cũng nghe người nói qua, phía ngoài thế giới cũng lớn, ngươi nhìn cái kia trên TV, nhiều đồ như vậy, quá thần kỳ, cái này nếu là đặt trước đây, ngươi nói chúng ta dám nghĩ tới phương diện này sao? Vậy cũng không, Vương Phán đệ như mày, liền nói trước mắt đài này TV, màu, cùng phía trước TV trắng đen chính là không giống, Tú Hoa, ngươi chờ, ta phóng điện xem cho ngươi xem. Ai, không đội vàng, đại tẩu, ta hôm nay đến là có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Vương Phán đệ nhìn xem Trương Tú Hoa, những năm này Trương Tú Hoa tiến bộ cũng là không nhỏ, trước đây chỉ là cái ngu xuẩn, những năm này chậm rãi biết thu liễm, còn biết cầu người hỗ trợ, không tại giống phía trước như thế không có não, liền biết mạnh mẽ đâm tới. Chuyện gì? Chúng ta quan hệ gì? Có việc ngươi liền nói, có thể giúp ta nhất định rút. Trương Tú Hoa cúi đầu mím môi, đại đầu, chính là nhị nha sự tình, còn có kim quý sự tình. Ai? Kỳ thật đây là hai chuyện, cũng là một việc, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Phán đệ nhíu mày, lương kim quý sự tình nàng ước chừng nghe như vậy một hai, tựa như là cùng bán dây điện hồ lão bản khuê nữ thích nhau, là kim quý hôn sự. Đây là chuyện tốt nha, ngươi không biết, bây giờ người ta đều để sướng tự do yêu đương, coi trọng chính là ngươi tình cảm ta nguyện, chúng ta thời đại kia à, đã đi qua, ngươi liền theo hải tử tâm ý chứ sao? Mấu chốt là ta nghĩ theo, nhưng người ta không cho à? Trương Tú Hoa thở dài, đại tẩu, hồ lão bản muốn cùng chúng ta kết hôn nhà, có thể là hắn đã muốn đem nữ nhi gả tới nhà chúng ta, lại muốn kết hôn nhà chúng ta khuê nữ, muốn cưới người nào? Trương Tú Hoa cắn môi, nhị nha. Vương Phán đệ hiểu rõ, hồ lão bản bất quá là coi trọng Lương Vĩnh Thọ giống nhà máy, muốn cùng Lương Vĩnh Thọ kết thành con cái thân gia. Lương Vĩnh Thọ bên kia không tốt hạ thủ, cho nên hắn mới thông qua Trương Tú Hoa, lợi dụng nàng muốn cưới hắn khuê nữ tâm tư, để nàng nghĩ biện pháp đem nhị nha gả tới nhà bọn họ đi. Nhị nha mặc dù là nhận làm con thừa tự đến Lương Vĩnh Thọ nhà, có thể đến cùng là Trương Tú Hoa thân sinh, cái này mái hiên cùng Trương Tú Hoa kết hôn, bên kia lại dựng vào Lương Vĩnh Thọ, một công đôi việc. Trương Tú Hoa tại cái này sự kiện bên trong cũng là có chăm sóc mà cùng một hại, cho nên nàng mới sẽ nghĩ như vậy thúc đẩy việc này. Trương Tú Hoa a Trương Tú Hoa, ngươi vẫn không thay đổi, tâm địa không thay đổi, trong lòng cũng liền không có khuê nữ, chỉ có nhi tử, chỉ là hiện tại học thông minh, hoặc là nói là thức thời vụ. Ta đây sợ rằng không giúp được ngươi, Tú Hoa, nhị nha hôn sự ta không làm chủ được nha. Vương Phán đệ đưa tay ra hiệu Trương Tú Hoa đừng có gấp, ta vừa rồi cũng đã nói, nhân gia hiện tại để sướng yêu đương tự do, hai tử sự tình liền để chính bọn họ đi giày vò, ngươi cần gì phải sử dụng nhiều như thế tâm sao? Huống chi nhị nha hôn sự chính là hiểu mạn hai phu thê đều không làm được chủ, phải là chính nhị nha làm chủ. Hôn nhân đại sự vốn là có lẽ phụ mẫu làm chủ. Chuyện xưa không sai, nhưng bây giờ bao nhiêu đến bận tâm hải tử ý nghĩ không phải? À đúng, nhị nha ngày mai có lẽ nếu là huyện thành khảo thí đúng không? Việc này chờ hải tử thi xong, ngươi lại hỏi một chút hải tử, nghe một chút hải tử ý kiến. Ai nha, nhị nha đều thi 2 năm, năm nay đã là năm thứ 3, ta hỏi qua bọn họ lão sư, nhị nha thành tích còn không bằng năm ngoái đâu, khẳng định thi không đỗ, nàng cũng trưởng thành, ta cảm thấy không thể lại trì hoãn hải tử hôn sự. Chương 388, Vương Phán đệ kỳ thật cũng là đồng ý Trương Tú Hoa thuyết pháp, liền tính thời đại thay đổi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng vẫn như cũng là ra để ý, không có sai. Huống chi nhị nha đã 23 tuổi, lại không có diễm diễm mỹ mạo, cũng không có đoạn đoạn đầu óc, hiện tại lao tứ nhà có nhi tử, nghe nói nàng còn cùng lao tứ hai phu thê quan hệ có chút ương, hiện tại xuất giá nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Có thể thừa dịp Lương Vĩnh Thọ hai phu thê còn chiếu cố nàng, nói một môn tốt hôn sự, còn có thể có một bút phong phú đồ cưới, tương lai thời gian làm sao cũng sẽ không quá kém. Bất quá Vương Phán đệ không hề đồng ý Trương Tú Hoa cách làm, cầm nhị nha hạnh phúc cho kim quý hoán thân sự tình, làm sao đều không công bằng, nàng chỉ hy vọng chính nhị nha có khả năng thanh tỉnh một điểm. Đáng tiếc mấy năm này nàng mắt thấy nhị nha chí khí càng ngày càng cao, mọi chuyện đều muốn cùng bạn diễm đi so sánh, chính mình không thoải mái, chọc cho người ta cũng đi theo phiền chán, đến cùng không phải thông minh cách làm. Vương Phán đệ cười cười, Tú Hoa, việc này liền xem như phụ mẫu làm chủ, cũng nên là lão tứ hai phu thê làm chủ, huống hồ chiếu theo lão tứ hai phu thê làm người, bọn họ đồng dạng đều sẽ tôn trọng hải tử ý nghĩ, huống hồ ngươi mục đích quá rõ ràng, chỉ nghĩ đến kim quý, sẽ chỉ chọc nhị nha không cao hứng. Vương Phán đệ trong đông có kim, nói chuyện mang 3 phần âm, trực tiếp đâm thủng, nói chuyện lại không có nặng như vậy, để nghe đến người đã không thoải mái, lại không cách nào phản bác. Trương Tú Hoa cứng họng, nàng cảm thấy bị khuất, đại tẩu, liền xem như vì kim quý, nhưng người ta hồ lão bản nhi tử không kém một chút nào nha, hồ lão bản dây điện cửa hàng có thể là chúng ta thị trấn bên trên lớn nhất cửa hàng, ngươi nhìn mấy năm này, khắp nơi đều muốn dùng dây điện, nhân gia sinh ý đặc biệt hồng hỏa, ta không phải không vì nhị nha suy nghĩ, nếu là người nhà kia điều kiện kém, ta hiện tại cũng có thể sẽ không để nhị nha xuất giá, nhà chúng ta là so ra kém ngươi cùng lão tứ nha, nhưng bây giờ điều kiện đều tốt, ta sẽ lại không nghĩ đến bán quê nữ. Trương Tú Hoa là thật hối hận năm đó nghe mụ nàng lời nói, vì như vậy một chút tiền liền đem nhị nha đẩy tới thằng ngu này danh đi, làm cho nàng mất đi nữ nhi, cũng làm cho các nàng mẫu nữ đến nay đều không thể giống mặt khác mẫu nữ như thế, ít nhất không giống cựu nhân như vậy. Vương Phán đệ kỳ thật cũng biết hồ lão bản, nói thật ra, nhân gia điều kiện gia đình xác thực rất tốt, tại thị trấn bên trên vậy cũng là có tên tuổi, Trương Tú Hoa lần này cũng coi là đánh bừa mà chúng, hồ lão bản cũng là vì dựng vào Lương Vĩnh Thọ đường dây này, mục đích không gì đáng trách. Hắn hai đứa nhi tử mặc dù không có gì nổi bật địa phương, thế nhưng không có kém như vậy, xứng nhị nha dư xài. Nhưng bây giờ vấn đề là nhị nha tình huống cùng bình thường hải tử không giống, lại thêm Lương Kim Quý cùng hồ lão bản nữ nhi hồ Diễm Hà mới tốt, hồ lão bản điều kiện là Lương Kim Quý muốn cưới hồ Diễm Hà, nhị nha liền phải gả cho nhi tử hắn. Bởi như vậy, nguyên bản rất tốt hôn sự liền thay đổi vị. nhị nha cùng Trương Tú Hoa khúc mắc vốn là rất sâu, nếu là lại đến như thế một lần, chỉ sợ mẫu nữ các nàng đời này đều không có cách nào lại giải ra tâm kết. Tú Hoa, ngươi nếu là thật muốn vãn hồi nhị nha, cũng đừng luôn nghĩ đến lợi dụng nàng, thật vì nàng cân nhắc. Vương Phán Đệ ánh mắt dần dần cực lạnh nghiêm túc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Tú Hoa, không muốn luôn nghĩ đến lợi dụng nàng cho Kim Quý đổi một môn tốt hôn sự, đổi một cái tốt tiền đồ. Ta biết Hồ lão bản nhi tử là không sai, nhà bọn họ vốn liếng là không sai, có thể ngươi loại này cách làm sẽ để cho người không thoải mái. Nhị nha đã lớn lên, nàng khi còn bé ăn thật nhiều khổ, những năm này lại không ở bên người ngươi, nhân ra dựa vào cái gì muốn bị ngươi lợi dụng. Chương 389, ta không có, ta không phải, ta nói, liền tính đây là một môn tốt nhân duyên, có thể là cách làm của ngươi có vấn đề. Vương Phán Đệ đánh gãy Trương Tú Hoa biện bạch, nếu như ngươi hôm nay thật là đến hỏi ý kiến của ta là không nên đáp ứng Hồ lão bản, nếu như hắn thật bởi vậy muốn chặt đứt Kim Quý cùng nữ nhi của hắn hôn sự, tổn thất kia chính là hắn, không phải ngươi, ta tin tưởng Hồ lão bản cũng sẽ cân nhắc một chút, huống chi nữ nhi của hắn coi trọng chúng ta. Kim Quý, việc này liền tính không cần nhị nha hôn sự làm trao đổi, đó cũng là có 5, 6 phần 10 năm chắc, ngươi lại tội gì bị Hồ lão bản loại này lòng tham không đáy người cho năm đây. Trương Tú Hoa mở to hai mắt nhìn, dư vị Vương Phán Đệ lời nói, ngươi nói là sự thật. Đại tẩu, ta cùng ngươi không so được, ta lo lắng Hồ lão bản thật sẽ ngăn cản hôn sự này, đến lúc đó ta liền mất đi như thế tốt một cái nhi tức phụ, ta. Ngươi khoảng thời gian này chớ để ý, Hồ lão bản nếu là hỏi, ngươi liền nói hài tử hôn sự từ chính bọn họ làm chủ, nhi tử của hắn nếu thật cùng nhị nha thích nhau, ngươi tự nhiên sẽ đáp ứng, nếu là hai đứa bé cũng không nguyện ý, ngươi cũng không bắt buộc, đến mức Kim Quy cùng nữ nhi của hắn hôn sự, ngươi vẫn là nói như vậy. Có thể. Tú Hoa, nên dạy ta đều dạy, ngươi nếu là vẫn không rõ, vậy ta cũng không có biện pháp, ta còn có việc, hôm nay cùng Tứ Nha nói tốt, chờ nàng tan tầm, ta muốn cùng nàng cùng đi làm tóc, ta đi trước. Vương Phán Đệ không nghĩ lại cùng Trương Tú Hoa nói nhảm, nàng muốn nghe hiểu liền nghe không hiểu coi như xong. Vương Phán Đệ là thuận miệng kéo dối, ra cửa mới nhớ tới Tứ Nha muốn lên khóa, đoạn thời gian trước báo cái đại học truyền hình, mỗi ngày tan sở đều muốn đi lên lớp, hài tử có lòng cầu tiến, nàng cũng cao hứng. Ra ngoài đi vòng vo một vòng, 10 năm biến hóa nhanh khiến người lưu lưới, 10 năm trước ra ngoài, mắt chỗ cùng bất quá là bờ ruộng, đất bồi phòng, nơi xa gò núi rừng cây, hiện tại ngược lại tốt, ra ngoài hoặc là mới tinh phòng đẹp ngói, hoặc là các loại cửa hàng, cùng phía trước so sánh, nàng càng thích hiện tại náo nhiệt. Đi vòng vo vài vòng, bất chi bất giác đi tới Lao Tứ nhà, ngôi viện này 10 năm trước có thể là hoành động phụ cận 10 dặm 8 thôn, trong khoảng thời gian ngắn, ngôi viện này tại thị trấn bên trên đã không tính là tốt nhất biệt tử, bất quá nhưng như cũng là mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận trung tâm. Hiểu Mạn, Vương Phán Đệ vừa mới vào nhà, liền thấy Triệu Hiểu Mạn trong sân phơi thảo dược, ngươi làm sao còn tại loay hoay những vật này, hiện tại chữa bệnh đều dùng Tây y đi, lại thuận tiện lại thấy hiệu quả nhanh, những vật này cơ bản đều không có người dùng, ngươi làm gì còn muốn khổ cực như vậy. Hoàn toàn nói dùng cái này ngâm tắm có thể trừ bỏ khí ẩm, thuốc tây là so sánh không bằng, ta liền nghĩ dù sao không có việc gì, liền phơi một chút dự bị. Triệu Hiểu Mạn đánh rất trên tay bụi cỏ, mời Triệu Hiểu Mạn đến phòng hào hạng phòng khách, đại tẩu, thì mỗi hôm trước từ Thảo Nguyên đến mang theo một chút ngựa mẹ trà, ta uống tươi mới, ngươi cũng nếm thử. Tốt. Vương Phán Đệ thưởng thức một cái ngựa mẹ trà, không khỏi nhíu mày, Triệu Hiểu Mạn cười khúc khích, đại tẩu, hương vị làm sao? Là lạ, Vương Phán Đệ lại uống một ngụm, đúng rồi Hiểu Mạn, Hoàn Đoàn cùng Nhị Nha ngày mai liền thảo thí, các nàng làm sao còn không có khởi hành? Nhị Nha đồ vật thu thập xong, một hồi liền để Tiểu Lưu lái xe đưa đi huyện thành, hiện tại đường đều thông, không đến một giờ liền có thể đến huyện thành. Triệu Hiểu Mạn hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, Hoàn Đoàn đứa nhỏ này, tính toán, nàng chủ ý lớn đâu, khảo thí ta không lo lắng, chỉ lo lắng nàng sẽ bị trong xưởng sự tình cho ngăn trở ảnh hưởng tiền đồ. Chương 390, trời ạ, Vương Phán Đệ vội vàng đem tinh xảo chén sứ thả xuống, ra vẻ giận hình, ngươi còn muốn để Hoàn Đoàn có cái gì tiền đồ? Nàng đã là chúng ta nhà họ Lương có tiền đồ nhất hải tử, người ta không biết, thế nhưng chính chúng ta rõ ràng nhất, không có Hoàn Đoàn liền không có giấm nhà máy hôm nay, nàng không quản đi nơi nào, đều là có năng lực nhất hải tử. Lúc này bị Vương Phán Đệ khen ngợi có năng lực nhất hải tử lại tại lầu các ngủ rồi, người ở bên ngoài xem ra không thể bình thường hơn được ngủ say, mà lúc này Lương Hoạn Khanh vẫn đứng ở một đầu đen nhánh đường hành lang bên trong, trước sau không ánh sáng, vô tận. Hắc ám bên trong, duy chỉ có cặp mắt kia hiện ra nhàn nhạt tử u, nàng giống như là có thể nhìn thấy vô tận đường hành lang, lại giống là chỉ có hắc ám, nhẹ nhàng đưa tay, lòng bàn tay khẽ vuốt vết tường, tùy ý hướng về phía trước đi đến. Không biết đi được bao lâu, phía trước tựa hồ có một chút ánh sáng, không gian cũng lớn rất nhiều, có khả năng thấy rõ ràng trên vách tường vết tích, đây không phải là nàng hơn 10 năm trước vô ý rơi xuống năng lượng không gian sao? Lương Hoản Khanh trong lòng mơ hồ bay lên một cỗ khác thường cảm xúc, cô kia cảm xúc tựa hồ thúc dục trên người nàng cảm nhận sâu sắc, tìm không được vết thương, mỗi một tấc da thịt đâm dày mềm nhà, không có nhiều đau, lại rất khó chịu. Kiếp trước nàng tại làm phẫu thuật phía trước một năm chính là loại đau này, không phải bệnh, mà là dị năng dần dần mất khống chế, có thể nàng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới biện pháp giải quyết. Những năm này nàng trừ không ngừng kiếm tiền đến góp nhặt năng lượng bên ngoài, cũng góp nhặt một chút niệm có thể đây bất quá là giật gấu và bay, căn bản không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để nàng càng lún càng sâu, nhưng nếu như không làm như vậy, nàng cũng sống không lâu lâu dài. Cho nên tại hơn 10 năm trước phát hiện cái này năng lượng không gian thời điểm, Lương Hoản Khanh trong lòng là mừng rỡ, nàng thậm chí để Lô Hoa đi tra xét trong này thông tin, có thể chung quy là có đi không về, mà nàng 10 năm này không còn có biện pháp đi vào nơi này. Lương Hoản Khanh tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa hùng vĩ dưới mặt đất di động không gian, bốn phía bị năng lượng vách tường bao vây lấy, tựa như bọn đụng một cái chính là nát. Thang dây vẫn là hơn 10 năm trước bộ dạng, chỉ bất quá lần này nàng đi xuống có chút nhẹ nhõm, không giống lúc trước như vậy cần dùng cả tay chân mới được. Gian phòng giống như là tùy ý ngăn cách, tùy tâm sở dụng bố trí, nàng nhớ tới hơn 10 năm trước cùng Lô Hoa thông qua dị năng liên hệ, cuối cùng đến một gian 10 phần tinh tế gian phòng, trên bàn để đó một tấm họa, nàng còn không có thấy rõ ràng hình ảnh, chỉ nghe được Lô Hoa nói trên họa người rất xấu, liền cắt đứt liên lạc. Cùng Lô Hoa là thông qua dị năng câu thông, cũng không phải là không gian, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác tùy ý đi lại, mỗi cái gian phòng lưu lại vài giây đồng hồ, lại đi tiếp theo ở giữa tìm. Tìm mấy gian, Lương Hoản Khanh cảm giác tựa hồ có điểm gì là lạ, những này gian phòng nhìn như trưng bày không có cái gì quy tắc, kỳ thật không có một căn phòng, mỗi một cánh cửa tựa hồ cũng có quy luật. Quét quét quét. Một trận cùng phong thủy triều cũng khiến đến Lương Hoản Khanh liên tiếp lui về phía sau, vô ý thức đưa tay ngăn cản, lại nhìn thấy một cái đen đuôi, đuôi cánh đập nước, có chút tàn phế, mạo cụt, xấu vô cùng, gà hướng về nàng bay tới. À, ta thu lại không được tay á. Lương Hoản Khanh hét lớn một tiếng, gà từ trên trời hạ xuống, bị nàng quán tính đánh vào trên mặt đất, đập nước mấy lần, ủy khuất ba ba địa xoa bóp ô ô. Đau chết mất, ô ô. Lương Hoản Khanh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nàng quả thực không thể tin được, tả hữu thăm dò mấy lần, chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn một chút, Lô Hoa. Không thể nào. Một con gà thế mà có thể sống mười mấy năm, chậm chậm, ta quả thực cho rằng chính mình lại xuyên qua. Ngươi, tốt, độc. Lô Hoa lung lay hắn nắm đấm kia lớn gà não, cái này mới bao lâu không gặp mặt, một gian mặt ngươi liền muốn giết chết ta, thử. Chương 391, Lô Hoa, ta không muốn biết chết ngươi, tới tới tới, mau dậy đi, tốt tốt tốt, ta ôm ngươi, nhìn em ngươi cho hỏi, không nên tức giận sao? Lương Hoản Khanh đem giả mồm Lô Hoa ôm, tùy ý ngồi ở bên cạnh trên ghế cho nó vớt lông, đến nói cho ta một chút, mười mấy năm qua ngươi là thế nào sống tiếp. Lô Hoa khóc khóc dịu dít, Lương Hoản Khanh nỗ lực ôm nó vớt lông, tốt, không khóc, bình thường một cái có thể sống một năm, ngươi vì cái gì có thể sống nhiều năm như vậy? A hử, một năm, đó là bởi vì ăn tết bị các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn giết đi, thử. Đúng đúng đúng, ngươi rời xa nhân loại, thế nhưng không có đạo lý sống lâu như thế nha, huống hồ nơi này không có đồ ăn, ngươi là như thế nào sinh tồn? Lô Hoa dứt khoát bụi ở Lương Hoản Khanh trên chân, nói nhăng nói cuội, không có chút nào lo dịp nói hồi lâu, bất quá nàng càng nói, Lương Hoản Khanh lại càng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Mới mấy ngày? Lương Hoản Khanh mở to hai mắt nhìn, mới mấy ngày? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đều không có phát hiện ta đã lớn lên sao? Đều mười mấy năm qua đi, làm sao có thể chỉ có mấy ngày đâu? Ngươi, Lương Hoản Khanh ngước mắt, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt lại quét một vòng bốn phía, cho đến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu năng lượng vết tưởng, ngươi xác định? Đương nhiên, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Lô Hoa khẩu khí vô cùng hướng, còn có a, ngươi trong mắt ta không thay đổi gì, chính là trong mắt nhan sắc biến thành sâu hơn, ta chính là dựa vào cái này phân biệt ngươi cùng những người khác loại. Lương Hoản Khanh cái này mới nhớ tới, Lô Hoa cũng không phải là dựa vào dung mạo đến cùng nàng nhận nhau, bọn họ ở giữa nguyên bản liền có không cách nào giải thích quan hệ. Mấy ngày thời gian, cái này sao có thể? Lương Hoản Khanh cảm thấy không thể tưởng tượng, rơi vào trầm tư, đều không có chú ý đều đứng lên, kết quả Lô Hoa trực tiếp ngã xuống đất, lại nhảy nửa ngày. Không, ta lần trước tới qua nơi này, lần trước thời gian cũng không có thay đổi. Lương Hoản Khanh dừng một chút, đống nhiên đưa tay, nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, tất cả như thường, cũng không có xuất hiện thời gian rối loạn tình huống, nàng trọn vẹn đếm 5 phút đồng hồ, không có một chút vấn đề, chẳng lẽ là thời không xuyên qua. Lương Hoản Khanh đống nhiên ra khỏi phòng, khắp nơi đi loạn, Lô Hoa theo ở phía sau gọi bậy, Lương Hoản Khanh đi một hồi, đột nhiên dậm chân, Lô Hoa, ngươi có khả năng hay không là thông qua cái này không gian đi tới cái này cái niên đại? Hoặc là ta cũng là như thế đến. So. Lô Hoa nhún nhún vai, liền xem như, lại như thế nào? Ngươi lại có thể đi đâu cái không gian? Cái nào không gian có người lo lắng ngươi? Vẫn là có ngươi lo lắng người hoặc sự tình. Lô Hoa bĩu môi, liếc mắt, ngươi nha, giống như ta, đến chỗ nào đều không có người nhớ thương, cho nên chúng ta đến đâu tính toán đâu. Đến đâu? Tính toán đâu? Lương Hoản Khanh thấp giọng thì thầm, đến đâu? Ta không có lo lắng người, không có lo lắng. Ừm. Phốc. Một ngụm máu đen phun ra, ngũ tạng lục phủ giống như bị ném tận lò luyện bên trong, đau đến nàng không thể thở nổi, không cách nào đứng thẳng, cuối cùng chỉ có thể té quỵ dưới đất, gấp Lô Hoa nhảy nhót tưng bừng, tại bên thai nàng kêu lên nửa ngày. Lương Hoản Khanh mới chậm rãi dương mắt, trên mặt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thấm trắng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lô Hoa lập tức nhảy ở trước mắt nàng, Lương Hoản Khanh nhìn xem Lô Hoa, chậm rãi lắc đầu, đưa tay sờ một cái mặt, trên mặt nước động, vết mồ hôi, còn giống như có nước mắt, nước mắt, vì sao? Nước mắt, ngươi khóc. Lô Hoa khó được không chọc nàng, ngược lại là ôn tồn hỏi, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Ta chưa từng thấy ngươi khóc. Chương 392, Lương Hoản Khanh nhìn xem Lô Hoa, không biết, ta cảm thấy thật khó chịu, ta hình như có vô cùng lo lắng người, ta, tâm ta thật là đau, ta từ trước đến nay đều không có đau lòng qua, đau thấu xương. Lương Hoản Khanh dùng sức đấm ngực, ta chỗ này đau, thật tốt đau, ta rất muốn khóc, ta hình như rất nhiều năm đều không có khóc qua, ta thật tốt giống khóc, ta đến cùng lo lắng người nào? Ta là quên cái gì sao? Lô Hoa ngược lại bị dọa không nhẹ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trời ạ, nó nhận biết Lương Hoản Khanh chỗ nào là cái này bộ dáng, rõ ràng chính là lãnh huyết đao phủ, mỗi ngày lấy hấp thu năng lượng mà sống, từ trước đến nay không quan tâm bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, bất quá là hất lên ra người quái vật. Hôm nay đây là làm sao vậy? Làm sao sẽ khóc? Sẽ đau? Sẽ khó chịu? Lô Hoa không hiểu, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem nàng, Một hồi lâu, Lương Hoản Khanh tựa hồ yên tĩnh lại, chỉ là nàng ánh mắt nhìn qua không tại trống rỗng, không tại lạnh lạnh, mà là đau thương. "Hoản tỷ tỷ, người còn tốt chứ?" Lô Hoa nhảy đến Lương Hoản Khanh trước mặt, Lương Hoản Khanh mí mắt nháy mấy cái, dần dần kéo về suy nghĩ, che ngực, hình như không có vừa rồi đau đớn như vậy, trong lòng cũng không có giống vừa rồi như thế không thở nổi cảm giác, nàng lập tức ôm Lô Hoa đứng lên, "Đi, chúng ta rời đi nơi này." Nàng là vô ý thức muốn thoát đi, không quản cái này năng lượng không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng mỗi lần tới, cảm giác đều vô cùng rất kỳ quái, nói không nên lời đó là một loại cảm giác gì. "Lô Hoa, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, bên ngoài đã qua hơn 10 năm, ngươi mất tích hơn 10 năm, ngươi lại nói cho ta ngươi chỉ ở nơi này mấy ngày thời gian, ta cảm thấy hoặc là nơi này có khả năng thực hiện xuyên qua thời không, hoặc là..." Lương Hoản Khanh vừa đi vừa nhìn, dưới chân không tự giác bước nhanh hơn, "hoặc là nơi này thời gian bị áp xúc." "Lô Đen, không biết, chúng ta đi trước đi." Lương Hoản Khanh ôm Lô Hoa đi đến thang dây nơi đó, vừa mới chuẩn bị nhấc chân leo lên đi, chợt thấy thang dây bên trên một đạo vết cắt, "cái này, làm sao vậy?" "Là ta vạch." Lương Hoản Khanh thu hồi bước chân, nhìn chằm chằm đạo hoa ngân kia nhìn rất lâu, "là ta lần đầu tiên tới thời điểm vạch, lúc ấy làm ký hiệu, có cái gì quan trọng hơn?" Lương Hoản Khanh nhìn chằm chằm đạo hoa ngân kia nhìn rất lâu, "đạo này vết cắt không một chút nào giống mới khác, mà có lẽ có chừng 10 năm, có thể dựa theo ngươi nói chuyện, ngươi tại chỗ này bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Ta dù sao không có lừa ngươi, cụ thể mấy ngày ta không có ghi nhớ, bất quá ta nhớ kỹ liền trước mấy ngày đang cùng ngươi liên hệ, đương nhiên ngươi liền cắt đứt liên lạc, ta thử mấy ngày đều không thể cùng ngươi lại liên hệ bên trên, ta liền khắp nơi tìm ăn, sau đó ngươi liền tới." "Ân, có thể là nhìn đạo này vết cắt phong hóa trình độ, nơi này thời gian cùng phía ngoài thời gian có lẽ nhất trí, cho nên bài trừ nơi này thời gian bị áp xúc khả năng, nếu như là xuyên qua thời không, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá ngươi ở bên trong lâu như vậy cũng không có xuyên qua, ta cảm thấy cái này khả năng cơ bản cũng có thể bài trừ." Lô Hoa tại Lương Hoản Khanh ống tay áo bên trên cọ sát, "cho nên kết luận của ngươi là cái gì? Ngươi nhớ lầm thời gian, dù sao ngươi cũng không nhận người, đoán chừng cũng sẽ không tính toán thời gian." Lương Hoản Khanh nắm gà mỏ, "đương nhiên, có khả năng các ngươi gà tính toán thời gian phương thức cùng chúng ta nhân loại khác biệt." "Hừ." Lô Hoa phí sức thoát khỏi, "ngươi bắt ta." Lương Hoản Khanh không để ý đến Lô Hoa tắc yêu, "đương nhiên, trong này lại liên quan đến một vấn đề khác. Ngươi sống thế nào đến bây giờ?" Chương 393, Lô Hoa 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 kêu to, Lương Hoản Khanh cười ha ha, một tay ôm gà, một tay khẽ trống, 4-5 cái đón đỡ thang dây nàng một bước liền bước lên. Xem ra những năm này không có phí công tập thể dục. Ha ha. Lô Hoa cười to, Lương Hoản Khanh liếc nó một cái, Lô Hoa lập tức ngậm miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "nhân ra biết bay." Lương Hoản Khanh đứng tại trên bậc thang, nhìn xem đường hành lang nhập khẩu, không chút suy nghĩ, mở ra lùi bước vào đường hành lang, một giờ đi qua, mấy giờ trôi qua. Đến cuối cùng, Lương Hoản Khanh không biết chính mình đi được bao lâu, nàng nhớ tới lần trước đến thời điểm không đi lâu như vậy nha, xong, chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, "Lô Hoa, ta hẳn là ở nhà. Cái này tựa như là tam ngộng." Lời còn chưa dứt, một trận hạ xuống cảm giác giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng, Lương Hoản Khanh mơ hồ nghe đến Lô Hoa tiếng kêu sợ hãi, trước mắt đống nhiên trắng nhợt, đống nhiên mở mắt, màu trắng chụp đèn không có vận luật lắc lư, lầu cắt. Giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, đã qua 3 giờ, phía ngoài trời đã tối xuống, bốn phía cửa sổ mở ra, gió mang theo chụp đèn đang lắc lư, nàng sờ một cái mặt mình, khỏe mắt mang theo nước mắt. Nàng thật khóc qua. "Lô Hoa." Lương Hoản Khanh không còn kịp suy tư nữa những này, nàng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại vào năng lượng không gian, Lô Hoa còn tại bên trong, cái này mộng quá chân thực. "Không, không phải là mộng." "Là thật, đối với bọn họ những thiên phú này dị năng người mà nói, bất kỳ cái gì mộng cảnh cũng không phải là không có chút nào nguyên nhân." Lương Hoản Khanh bỗng nhiên đứng dậy, chợt nghe sau lưng tựa hồ có ngột ngạt tiếng đánh, nàng chậm rãi quay người, theo tiếng đi tìm, tại lầu các vách tường cùng mặt nền tạo thành cái góc lại lần nữa nghe đến tiếng đánh. Vô cùng nhỏ bé, nghe vào cách rất xa, Lương Hoản Khanh ngồi xổm xuống cẩn thận nghe một hồi, nương thần tính toán đi liên hệ Lô Hoa, lại bị mặt khác lực lượng cản trở, chỉ có thể coi như thôi. Phút chốc, nàng nhớ tới tòa này trạch viện vừa mới bắt đầu đào đất rượi vào thời điểm, nàng liền tại cái này một khối cảm nhận được mãnh liệt năng lượng, chẳng lẽ giấc mơ của nàng cùng lầu các dưới mặt đất tảng đá kia phía sau năng lượng có quan hệ. Phía sau núi thong thả đi, những năm này nàng đi quá nhiều lần, mỗi cái đỉnh núi đều đi khắp, cũng không có phát hiện nhập khẩu, có lẽ nhập khẩu tại chỗ này. Lương Hoản Khanh ngược lại ra lầu các đằng sau có một cái chuyên môn cất rượu hàng rượu. Những năm trước đây, bên cạnh viện tử bán ra, nhà bọn họ mua biệt tử, cùng một chỗ xây dựng thêm đi vào, viện tử rất nhỏ, cũng chỉ xây một gian hầm rượu, phía trên đóng một gian cỏ đỉnh. Lương Hoản Khanh tả hữu tìm nửa ngày, cầm 2-3 kiện tiện tay ra hỏa, trực tiếp bên dưới hầm ngầm, dựa theo phương hướng tìm tới cùng lầu các tường kép tiếp cận nhất với tường. May mắn lúc ấy đào đất hầm thời điểm là vì lợi dụng phía dưới này ướt lạnh bùn đất tầng, bằng không dựa theo lúc ấy công tượng thuyết pháp, tất cả đều bên trên một tầng xi măng, vậy cái này sẽ nàng là rất khó đào mở. Lương Hoản Khanh dùng quốc đào nửa ngày, lại xẻng đem đất xúc ra, nhập thân vào trên vách tường nghe một hồi, cái gì cũng không có nghe không được, bất quá đại khái phương hướng không có sai, nàng lại bắt đầu đào, chợt nghe một trận ồn ào rên rỉ, Lương Hoản Khanh quay đầu, còn tưởng rằng là người trong nhà nghe đến động tĩnh ra đồng hầm đến xem. Động tác trên tay dừng lại, quay đầu không nhìn thấy bóng người, ngược lại nghe đến Lô Hoa âm thanh, Lương Hoản Khanh lấy lại tinh thần, đầy mặt mừng rỡ, "Lô Hoa, ngươi ở bên trong à, Lô Hoa?" Kêu mấy tiếng, không có đạt được đáp lại, bất quá Lương Hoản Khanh lòng tin tăng gấp bội, lập tức mở đảo, lại đào đường này, đột nhiên một quốc đào đấu, một cái bóng đen đạp nước bay cao qua, Lương Hoản Khanh vui mừng nhướng mày, nhếch miệng cười to, vội vàng đem động khẩu đào ra, có thể cung cấp chính nàng nửa không lưng tiến vào.